Chương 54, nệ cổ nọ sủ kẻ chương 54, nệ cổ nọ sủ kẻ mạ đa giả mấy người tiêm vào song sinh mệnh dung dịch vài ngày sau, dù kỳ nọ tự mình một người đi ra ngoài huấn luyện, lúc này Suna, dì dì giả cùng họ rồ si mạt ba người hoặc là tại thánh địa tiến hành tu hành, hoặc là đang tiếp thụ thánh địa khảo nghiệm, chỉ có dù kỳ nọ một người giờ phút này không có chuyện cụ thể làm. Mấy ngày nay thì cả dì một mực đổi tiếp dù kỳ nọ tiến hành tu luyện, nhưng là dù kỳ nọ tu hành trạng thái rõ ràng có chút không tốt, cho nên quang tắc tính để dù kỳ nọ nghỉ ngơi mấy ngày điều chỉnh một chút tâm tình. Nhưng là dù kỳ nọ vẫn có chút cố chấp, nàng cảm thấy mình tiểu đội thành viên tu hành trở về thực lực có thể sẽ mạnh hơn mình, cho nên dù là hỉ cả gì để cho mình đi nghỉ ngơi, dù kỳ nọ vẫn như cũ quyết giữ ý mình, kiên trì một người đi tu luyện. Tại đi sân huấn luyện trên đường, dù kỳ nọ đi ngang qua nhẫn mèo thương nghiệp đường phố, nàng nghe trong tộc các trưởng bối nói qua nhẫn mèo nhất tộc giống như đem đến Cổ Nộ Hạ, về sau đều không cần lại đi không khu tìm kiếm nhẫn mèo, tại Cổ Nộ Hạ là có thể. Mặc dù kỳ nọ nghe nói việc này, nhưng là nàng còn chưa từng đi nhẫn mèo thương nghiệp đường phố, vừa vặn hôm nay đi ngang qua liền đi một vòng, nhìn xem đều có thứ gì. Thương nghiệp đường phố cửa vào có một cái kệ hàng, phía trên tràn đầy thai mèo trang trí, nhẫn mèo nhất tộc rất ưa thích đeo thai mèo trang trí nhân loại, phàm là đeo thai mèo trang trí nhân loại tiến vào thương nghiệp đường phố hết thảy đánh 9 giảm 50. Dù sao cũng là làm ăn nha, chiết khấu cho quá cao có ăn chút gì thua thiệt, nhưng là nói thật 9 giảm 50 cũng là rất có thể chiết khấu được độ. Dù kỳ nọ nhìn thấy cái kia đầy đỡ thai mèo trang trí, trong lòng hơi động. Nàng đặc biệt lưu ý đến một đôi bạch phiến sắt thai mèo trang trí, lông xù rất là đáng yêu. Dù kỳ nọ nhịn không được cầm lấy nó đeo tại trên đầu mình, đối một bên tấm gương nhìn một chút, mình trong kính phảng phất nhiều hơn mấy phần hoa bát. Nàng vừa đi vào thương nghiệp đường phố, chung quanh nhẫn mèo nhóm nhau nhau càng tới thân mật ánh mắt. Một cái nhỏ nhẫn mèo chạy tới, một mực cọ lấy dù kỳ nọ chân, dù kỳ nọ ngồi xổm người xuống, ôn nhu địa sờ lên nhỏ nhẫn mèo đầu, đối tiếp nó chơi bắt đầu. Ngay tại cùng nhỏ nhẫn mèo chơi đùa thời điểm, dù kỳ nọ trong cảm giác tâm áp lực tiêu tán một chút, nguyên bản bởi vì tu hành trạng thái không tốt mà sinh ra bực bội cảm xúc cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng ý thức được có lẽ vừa làm buông lỏng mới rất có lợi tại tăng lên thực lực của mình. Chơi trong chốc lát về sau, dù kỳ nọ cáo biệt nhỏ nhẫn mèo, quyết định nghe theo hỉ cả dị đề nghị nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh tâm tình, dứt khoát liền chạy không thể sát tinh thần tại thương nghiệp đường phố vòng vo bắt đầu. Dù kỳ nọ đi vào nhẫn mèo thương nghiệp sau phố, hai bên đường phố cửa hàng rực rỡ muôn màu. Nàng đi trước tiến một nhà nhẫn cụ cửa hàng, trong tiệm nhẫn cụ phần lớn cùng bên ngoài cửa hàng không hề khác gì nhau, nhưng là một số nhỏ nhẫn cụ phía trên sẽ khắc một chút vuốt mèo ấn, không chỉ có đẹp mắt, còn có phòng hoạt công hiệu. Chủ cửa hàng là một cái đại bạch miêu, nó lười biếng ghé vào trên quầy, nhìn thấy dù kỳ nọ tiến đến, trừng lên mí mắt. Dù kỳ nọ tò mò cầm lấy một thanh đặc thù phi tiêu trên có khắc tinh xảo đường vân, còn tản ra yêu ớt trả cờ dạ ba động, không nghĩ tới cái này phổ thông phi tiêu vậy mà xen lẫn một chút trả cờ dạ kim loại. Dù kỳ nọ nhìn một chút giá cả, xác thực so cái khác phổ thông phi tiêu giá cả đắt không thiếu. Nhưng là dù kỳ nọ không kém chút tiền đấy, trực tiếp đem phi tiêu mua xuống sau bỏ vào nhẫn cụ bao. Loại này phi tiêu đối lôi độn chuyển tính mạnh phi thường, tại một chút đặc thù chẳng cảnh hạ sử dụng có thể sẽ có hiệu quả. Dù sao rất nhiều nhị dạ đều cho rằng phi tiêu là phổ thông nhẫn cụ, đối nó phòng bị tâm sẽ nhẹ rất nhiều. Dù kỳ nọ sau khi rời khỏi đây, đại bạch miêu thở dài một hơi, nó vừa mới lười biếng đều là giả vờ, kỳ thật nó vừa mới khẩn trương đến muốn chết. Cái này phi tiêu là nó nhất thời hưng khởi tạo ra, nó coi là rất nhanh liền có thể bán ra đi, kết quả căn bản không có người mua, không nghĩ tới theo thời gian trôi qua trôi này phi tiêu đều nhanh thành trấn điếm chi bảo. Đại bạch miêu cũng không có hố rủ kỳ nọ, ngược lại cho rủ kỳ nọ một chút ưu đãi, chí ít rủ kỳ nọ mua đến vẫn là thật vui vẻ tiếp theo. Nàng đi vào một nhà bán bùa nổ tiểu điếm, nơi này bùa nổ phía trên cũng in bút mèo, đáng yêu lại không mất đi lực. Chính khi nàng chuẩn bị rời đi tiệm này lúc, nghe được bên cạnh chuyển đến một trận nóng thanh âm huyên náo. Nguyên lai là một nhà mới mở nhẫn mèo mỹ thực cửa hàng, bên trong bay ra mùi thơm mê người. Dù kỳ nọ bụng kêu rột rột bắt đầu, nàng nhịn không được đi vào. Trong tiệm trang trí tràn ngập mèo nguyên tố, treo trên tường các loại nhẫn mèo chân dung. Dù kỳ nọ điểm một phần đặc sắc cá bánh ngọt, ăn mỹ vị đồ ăn, nàng căng cứng thần kinh triệt để thả mát sợ xì tạ đến. Đúng vào lúc này một con mèo nhỏ nhảy tới dù kỳ nọ trên mặt bàn, con này mèo con giống như là đổi mồi mèo, nhưng là màu sắc lại là màu xanh đen, cùng nghệ cô mạ tạ có mấy phần tương tự. Mèo con mở miệng nói, tỷ tỷ, có thể cho ta một chút cá bánh ngọt ăn sao? Dù kỳ nọ cười cười, đem trong mâm một nửa cá bánh ngọt phân cho mèo con. Mèo con vui sướng ăn lên, vừa ăn vừa nói, đa tạ tỷ tỷ, ta gọi nệ cổ nọ sủ kẻ đâu. Dù kỳ nọ cảm thấy nệ cổ nọ sủ kẻ vẫn là thật có ý tứ, liền hướng nệ cổ nọ sủ kẻ giới thiệu mình, một người một mèo vừa ăn vừa nói chuyện, vậy mà ngoài ý muốn trò chuyện hòa hợp. Cũng không lâu lắm, một cái hình thể khá lớn nhẫn mèo đi tới, người đến lại là nệ cổ gà hoa, mà nệ cổ nọ sủ kẻ chính là nệ cổ gà hoa nhỏ nhất hậu bối. Nệ cổ gà hoa cưng chiều mà nhìn xem nệ cổ nọ sủ kẻ nói, nên trở về nhà, nệ cổ nọ sủ kẻ. Nệ cổ nọ sủ kẻ lại lôi kéo dù kỳ nọ góc áo nói, tỷ tỷ, ngươi theo giúp ta cùng nhau về nhà chơi à? Dù kỳ nọ do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng. Nệ cổ gà hỏa mang theo dù kỳ nọ cùng nệ cổ nọ sủ kẻ hướng thương nghiệp đường phố chỗ sâu nhất đi đến. Trên đường đi dù kỳ nọ hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Không lâu, liền đặt tới nhẫn mèo trụ sở. Thúy nhiệt tình ra đón, chào hỏi dù kỳ nọ ngồi xuống, mang sang đặc chế trà bánh. Dù kỳ nọ thưởng thức, cảm thấy hương vị đặc biệt lại tươi đẹp. Lúc này, nệ cổ dư vừa vặn từ đường đi ra, vừa nhìn thấy dù kỳ nọ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén vừa nghi ngờ. Sau một lát, hắn chậm rãi nói ra, trên người ngươi có một cỗ khí tức quen thuộc, ngươi là mạ đa dạ tôn nữ. Dù kỳ nọ sững sờ, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ có người nhận ra thân phận của mình. nhưng nàng cũng không hoảng hốt, hào phóng gật đầu. Nệ Cổ Dư vây quanh rủ kỳ nọ dạo qua một vòng, chép miệng một cái nói, chúng ta nhẫn mèo nhất tộc ngược lại là thiếu gia gia ngươi một cái tiểu nhân tình, như vậy đi, nếu không ngươi theo ta học tập tiên thuật được. Dù kỳ nọ nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói ta đáp ứng. Nệ Cổ nọ sủ kẻ hưng phấn mài nhảy lên đến, quá tốt rồi, dù kỳ nọ tỷ tỷ có thể cùng ta cùng một chỗ học tiên thuật rồi. Nệ Cổ nọ sủ kẻ làm nệ cổ gạ hòa hậu bối, là trước mắt nhẫn mèo nhất tộc giữa bầu trời phú tốt nhất con mèo, ngay tại hôm trước bị nệ cổ dự chọn chúng, bắt đầu theo nệ cổ học tập tiên thuật, vừa mới nệ cổ gạ hòa chính là để cho nệ cổ nọ sủ kẻ về nhà tu luyện. Ngày thứ hai, dù kỳ nọ cùng nệ cổ nọ sủ kẻ sớm đi vào nệ cổ dự chỉ định địa phương, nơi này lại là khu rừng chết chóc. Chỉ gặp khu rừng chết chóc mây mù lờ lờ, tràn ngập khí tức thần bí. Nệ cổ dự đứng tại khu rừng chết chóc chính giữa, nghiêm túc nói, tiên thuật tu luyện cũng không dễ dàng, muốn trước cảm thụ tự nhiên chi lực. Nói xong, liền dẫn đạo hai người nhắm mắt minh tưởng. Dù ký nọ ổn định lại tâm thần, nếm thử cùng chung quanh tự nhiên năng lượng cầu thông. Mới đầu, những năng lượng kia giống nghịch ngậm nhỏ bổ kẹ mẩn bốn phía tán loạn, nhưng dần dần, nàng có thể bắt được một tia mạch lạc. Nệ cổ nọ sụ kẹ bên này tình huống cũng rất là không tệ, nó tu luyện tiên thuật cùng dù ký nọ vẫn là có khác biệt. Mấy ngày đi qua, dù ký nọ tiến bộ thần tốc, đã có thể sơ bộ dẫn đạo tự nhiên chi lực nhập thể, bất quá cách học thành tiên thuật còn kém xa lắm. Nệ cổ hài lòng gật đầu, cô dù ký chính là, ngươi ngộ tính làm thực là không tồi. Mấy ngày nay dù ký nọ hỏi tham quan sụ ký mì về sau, đã cùng nệ cổ nọ sủ kẻ ký kết thông linh khế ước, rốt cục rủ kỳ nọ một mực nỗi lòng lo lắng rơi xuống, chí ít sẽ không bị mấy người đồng bọn cho hất ra. Tiếp xuống rủ kỳ nọ một mực trải qua bình tĩnh nhưng không tu luyện khô khan sinh hoạt, thẳng đến trung nhẫn khảo thí đến. Chương 55, trung nhẫn khảo thí chương 55, trung nhẫn khảo thí khoảng cách trung nhẫn khảo thí còn có 5 ngày, rủ kỳ mị liền đem sủ nạ mấy người từ thánh địa tiếp trở về, rủ kỳ mị cũng tin thủ hứa hẹn cho con sen mang theo chút mỹ thực cùng đủ loại chân quý rau quả, con sen đối sủ kỳ mị hành vi rất là vui vẻ. Đương nhiên Sủ Kỷ Mị cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, trả lại còn lại lượng đại thánh địa mang theo chút thổ đặc sản. Trung nhẫn khảo thí 2 ngày trước, Sủ Kỷ Mị tiến về hộ cả cao ốc giao mấy người phiếu báo danh, không nghĩ tới từ tổ bị giả mạ nơi này còn được đến một cái không tưởng tượng được tin tức, lần này trung nhẫn khảo thí lại là ngũ đại quốc cùng một chỗ tổ chức, khảo thí địa điểm liền định tại làng lá. Còn lại 4 quốc chi cho nên muốn cùng Cổ Nộ Hạ hợp tác trung nhẫn khảo thí, thứ nhất là vì tìm hiểu Cổ Nộ Hạ thực lực, trước mắt giới nghỉ dạ bên trong coi như dứt bỏ mạ đa dạ cùng Hạt Hy Dạ mạ, thực lực tổng hợp mạnh nhất vẫn là làng lá. Cho nên đối với Cổ Nộ Hạ thực lực chân chính, còn lại 4 quốc đô rất là hiếu kỳ. Thứ hai liền là nghiệm chứng mạ đa dạ cùng Hạt Hy Dạ mạ đến tuột cùng sống hay chết, đây chính là vô cùng trọng yếu, quan hệ đến các quốc gia sự phát triển của tương lai chiến lược. Biết việc này, Sủ Kỳ Mị cũng không lo lắng, dù sao hiện tại Tô Bị Dạ mạ cùng Ý Du Nạ thực lực không thể so sánh nổi, cho dù là cái khác các thôn cả trực tiếp đối hai người xuất thủ, hai người cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là chính như nệ cổ gà mà nói, nếu như loại tình huống này thật phát sinh, Cổ Nộ Hạ tuyệt đối là tử thương thảm trọng. Cuộc thi lần này tương đương với một loại khác loại ngũ ảnh hội đàm. Với lại buổi sáng ngày mai các thôn cả cùng tuyển thủ dự thi liền sẽ đến làng lá, đồng thời Tô Bị Dạ mạ còn sớm đạt được một chút tin tức, lần này trung nhẫn khảo thí thành tích có thể sẽ ảnh hưởng đến ngũ đại quốc tương lai tài nguyên phân phối. Bởi vì trước mấy ngày đệ nhị mỹ dục hổ dù kỳ gần chết cùng đệ nhị sủ chỉ cả không ngẫu nhiên gặp, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng là thân là một thôn đứng đầu hai người không tốt trực tiếp hướng đối phương xuất thủ, bằng không hậu quả có thể là không cách nào đoán chừng. Cho nên hai người liền cho mượn lần này trung nhẫn khảo thí đánh cái đồ ước, liền xem ai thôn trung nhẫn khảo thí thông qua nhị giả nhiều, thua liền muốn cho đối phương một khoản tiền. Bản thân là hai người ở giữa đồ ước, cuối cùng không nghĩ tới Vân ẩn thôn cùng Sa ẩn thôn cũng tham dự vào. Dạng này 4 cái thôn đều tham dự đồ ước, Cố Nộ Hạ liền không rất gia nhập, cho nên lần này trung nhẫn khảo thí không chỉ là một trận đơn giản khảo thí, còn cùng tài nguyên phân phối nhắc lên quan hệ. Hạ tư muốn cho hạng tháng 2 năm 20 triệu lượng, hạng năm muốn cho hạng nhất 50 triệu lượng. Vụ cá cược này đại giới không thể bảo là không nhỏ, cho nên đối với cái này Tổ Bị Dạ mạ cũng rất là để bụng. Bởi vì lần này khảo thí mỗi cái thôn chỉ có 24 cái danh ngạch, muốn tham gia nhất định phải là hạ nhẫn bên trong tinh anh, đối với nhân viên sàng chọn Tổ Bị Dạ mạ cùng Ý Dù Nạ đều đã châm chức đã mấy ngày. Bất quá nhất làm cho Tổ Bị Dạ mạ vui vẻ là làng lá đã dự định 4 cái thắng lợi ghế, dù kỳ mỉ mấy cái học sinh Tổ Bị Dạ mạ vẫn là rất yên tâm. Tổ Bị Dạ mạ sớm hỏi qua mấy người, không nói những cái khác, đơn thuần 4 người thông linh thú liền không tầm thường. Dù Nạ trực tiếp triệu hoán liền là sen tiên nhân, mặc dù bởi vì Sù Nạ trả cờ dạ lượng không tính quá lớn, triệu hoán đi ra phân thân lớn nhỏ cũng, nhưng là cho 4 người trị liệu cùng truyền lại tin tức vẫn là không hề có một chút vấn đề, huống hồ con sen tính công kích cũng không tệ, dịch axit phun một cái, hải cốt không còn. Tô Bị Dạ mà nghe nói họ Đỗ Sĩ mà ký kết chính là động dị tỷ mẹn đã, mặc dù mẹn đã bây giờ còn chưa có triệt để trưởng thành bắt đầu, nhưng là thực lực tuyệt đối so với trung nhẫn mạnh hơn nhiều. Dị Dạ giống như cùng núi Mỹ bổ cũ bún tạ quan hệ không tệ, lệ ạ bún tạ thiện dùng một cây bằng kiếm, thực lực gần so với mẹn đã hơi kém một chút. Mà dù kỳ nọ thông linh thú cũng không tầm thường, hiện tại Nhung Vĩ Cốc đã lại xuất hiện tại Cổ Nổ Hạ, nệ cổ nọ sủ kẹ là Nhung Vĩ Cốc một đời mới có thiên phú nhất con mèo, nệ cổ dự tùy ý biến động thân thể lớn tiểu nhân nhận thuật đã giao cho nệ cổ nọ sủ kẹ. Hiện tại nệ cổ nọ sủ kẻ có không tầm thường chiến lực, chỉ là hình thể càng lớn cần thiết trả cờ dạ cũng càng lớn. Dù kỳ mỉ tò mò hỏi, có hay không những thôn khác hạt lực khá mạnh tuyển thủ tình báo? Izuna mở miệng nói, có nói xong liền từ trong ngăn kéo lấy ra một cái sổ, phía trên viết mấy cái nhận thôn bao quát Cổ Nộ Hạ thực lực mình khá mạnh tuyển thủ. Cổ Nộ Hạ ở thôn, Inuzu Kakuzo Kiba, nam, cùng nhận chó bùi hoàn phối hợp thi triển thú nhân phân thân, khiếu giác là phổ thông nhị dạ 3 lần, Uchiha Kika, nam, hai câu ngọc xạ dịn gặng người sở hữu, phục chế quá nhiều loại thể thuật, thực lực tổng hợp mạnh mẽ, áp dẻm cụ dô bạ, nam, thúc đẩy có thể hấp thu trả cờ giả mỗi lần 7, đồng thời có thể cùng hưởng con mỗi cảm giác, nhưng sẽ bị hỏa độn âm dương, cả tổng khắc chế, cụ dạ mạ đen đùn, nữ, huyết thuật thao túng người khác vũ giác, huyết thuật. Hội họa cần sớm chuẩn bị thuốc màu, cần 10 giây vẽ tranh phát động huyết thuật, tại ngày mưa năng lực có thể sẽ bị khắc chế, xa ở thôn, xe ạ, nữ, thao các thuật thiên tài, thuần thục sử dụng xa chi nhãn có thể cấu thành ngàn mét cấp quan chắc lưới, gỗ cụ mạ nam, khôi lỗi sư, khôi lỗi tên là đỏ bí trăm xạ số gì, có thể cùng một thời gian phóng thích trên trăm mai ngâm độc cụ nải, cũng có thể đem địch nhân nuốt vào khôi lỗi bên trong, xạ tiểu gà, nữ, trước độn huyết kế giới. Hạn âm dương kẹt cải gần cài người sở hữu, có thể trong nháy mắt khí hóa đối thủ dưỡng khí trong cơ thể, nam, thiện dùng phong độn âm dương phong tổng có thể điều khiển khí áp hình thành vô hình phong nhận, làng sương ngủ, mỹ nạ rủ kỳ xì mồ, nữ, băng độn âm dương hỉ tổn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái người sở hữu, nhưng cấp tốc chế tạo cực thấp nhiệt độ đến khắc chế đa số phạm vi lớn thủy độn nhân thuật, đồng thời có thể thao túng băng độn âm dương hỉ tổn công kích, sucks, nam, dung độn âm dương. Y tổng huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái người sở hữu, có thể phóng xuất ra có rất mạnh tính ăn mòn dính tính chất lỏng, có thể ăn mòn tuyệt đại đa số vật thể. Hồ dù kỳ họ dạ dù kỳ, nữ, nắm giữ thần khí lâu chi thuật am hiểu chế tạo quần thể ảo giác, hệ kỹ hạ, nam, nắm giữ thủy độn. Mưa hổ chi thuật, trong mưa vô hạn thuần di nhưng tiêu hao huyết dịch. Vẫn ở thôn, hệ Aetes, nam, lôi độn mây đen đưa tới, triệu hoán sấm chớp mưa bão bao trùm 50 mét phạm vi, nhưng là không khác biệt công kích, thời tiết dông tố uy lực sẽ tăng mạnh. Flash, nữ, nắm giữ đặc thù lôi thuần thân, tại chỗ sẽ lưu lại có điện phân thân quấy nhiều địch nhân. Giải mã, nam, thể thuật cường giả, lôi độn kích thích huyệt vị thu hoạch được cao hơn tốc độ cùng lực lượng. Giải gạ, nam, lôi, độn song đoạn kiếm lưu, đâm lúc tự mang tê liệt hiệu quả, cận thị 900 độ, đề nghị ưu tiên công kích kính mắt của hắn. Nham ở thôn, nham trụ, nam, loại hình phòng ngự nhị dạ, nắm giữ đặc thù thổ độn cứng đờ thuật. Phòng ngự lúc làn da hiện hiện đá hoa cương đường vân, liệu, nữ, thổ độn địa mạch cảm giác, thông qua lòng bàn chân thổ địa có thể phân tích ngàn mét nội địa hình, tổ kỳ nụ mạ, nam, bùn độn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái người sở hữu, chiến thuật khống tràng hình lý ra. Dùng bún nao chế tạo phân thân, bị kích phá sau sẽ trói buộc đối thủ, cổ quy, nam, bạo phá nhận thuật tinh bùi bạo, có thể điều khiển hắc diệu thạch mảnh vỡ xác định vị trí bạo phá, nhìn xem bị dù nạ đưa tới tình báo, chủ kỳ mỹ vẫn là thật kinh ngạc. Những này đều xem như các thôn tương lai trụ cột, không nghĩ tới lấy được tình báo vậy mà như thế kỹ càng, nhìn lên tới này mấy năm cổ nổ hạ thẩm thấu làm việc làm được còn là vô cùng tốt. Sau đó Sủ Kỷ Mỹ đem lần này trung nhẫn khảo thí tình báo nói cho Sủ Nạ mấy người, đồng thời còn đem những thôn khác nghị dạ tình báo cũng cho mấy người. Không nghĩ tới mấy người đối với cái này không có chút nào lo lắng, thậm chí còn muốn mở mang kiến thức một chút những thôn khác nghị dạ thực lực. Sáng ngày thứ hai, làng lá miệng, phụ trách thủ vệ các nghị dạ như pho tượng đứng lặng, ánh mắt lạnh lùng. Chốc lát, các thôn cả mang theo bổn thôn tuyển thủ dự thi, đi lại vững vàng đi đến. Vân ẩn thôn đội ngũ bộ pháp chỉnh tề hữu lực, đệ nhị cả dẹp xà mòn một mặt nghiêm túc, đi theo phía sau xa ẩn thôn tham gia khảo thí hạ nhẫn. Đệ nhị sủ chỉ cả không thì biểu lộ lạnh lùng, bên người nham ẩn thôn tuổi trẻ các nỉ ra ánh mắt kiên định, đệ nhị mị dục hổ dù kỳ gần chết thì là dị thường cảnh giác, không ngừng đánh giá bốn phía, phản phất sau một khắc liền muốn xuất hiện quái vật gì giống như. Tổ bị dạ mạ dẫn đầu cổ nổ hạ cao tầng tiến đến nên đón, trên mặt mang lễ phép tính mỉm cười. Lẫn nhau hàn huyên vài câu về sau, các cả mang theo thủ hạ được an bài đến riêng phần mình trụ sở. Trên đường đi, các thôn các nỉ dạ tò mò quan sát đến làng lá. Cổ nổ hạ các thôn dân cũng nhao nhao thăm dò nhìn quanh, thấp giọng nghị luận những này đến từ nước khác nghỉ ra. Dù nạ bọn người lặng lẽ trốn ở nơi hẻo lánh nhìn lén, dù nạ hưng phấn mà nắm chặt nắm đấm, nhỏ giọng nói ra, cảm giác bọn hắn đều rất mạnh đâu, thật sự là không kịp chờ đợi muốn cùng bọn hắn giao thủ. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, chậm đợi ngày thứ hai khảo thì đến. Chương 56, cùng lắm thì 3 năm lại đến mà chương 56, cùng lắm thì 3 năm lại đến mà quan sát xong các thôn nghỉ dạ tiến vào nhận thôn về sau. Thứ bảy ban liền cùng một chỗ đi tới sân huấn luyện số 7 cùng nhau thương lượng chiến thuật, sân huấn luyện số 7 đối với mấy người tới nói có khác ý nghĩa, bốn người liền là ở chỗ này trở thành hạ nhẫn. Mấy người đi qua kỹ càng thảo luận, rất nhanh liền thương lượng chiến thuật. Đầu tiên xa ẩn thôn nỉ dạ am hiểu khôi lỗi thuật cùng điều khiển hạt cát, nhất là sẽ ạ, càng là thao các thuật thiên tài, lúc tác chiến phần lớn mượn nhờ hoàn cảnh địa lý ẩn tàng thân hình, cho nên muốn trước phá hư đất cắt địa hình, hoặc là tại đất cắt dứt khoát cùng bọn hắn tranh chiến. Làng sương mù nhị dạ giỏi về thủy độn cùng y mắng ám sát thuật, bọn hắn nhiều tại trong sương mù dày đặc hành động, có thể dùng phong độn âm dương thuật tổng chế tạo gió mạnh xua tan sương mù, cũng an bài cảm giác hình nhị dạ để phòng bốn phía. Vân ẩn thôn nhị dạ thể thuật cường đại với lại tốc độ cực nhanh, còn thường lợi dụng lôi độn tăng cường công kích, đối phó cái này mãng phu có thể sớm bố trí một chút bẫy dập hạn chế bọn hắn tốc độ di chuyển. Mà nham ẩn thôn am hiểu thổ độn cùng bạo phá thuật, lúc chiến đấu tất nhiên sẽ cấu trúc kiên cố công sự phòng ngự hoặc là phát động dưới mặt đất tập kích, tốt nhất là có thể đột tiến phá hư phòng ngự của bọn hắn, hoặc là có thể nếm thử sử dụng huyễn thuật tìm đến đột phá khẩu. Mấy người thương lượng xong sau, Sú Nạ vỗ tay một cái nói, quyết định như vậy đi, cứ dựa theo kế hoạch chuẩn bị đi, nếu không chúng ta cùng nhau đi mua chút nhẫn cụ, vừa vặn muốn kiểm tra thử, liền đem hư hại nhẫn cụ đổi một cái. Sú Nạ vừa nói xong, Dụ Kỷ Nọ liền mời mọi người đi nhẫn mèo thương nghiệp đường phố đi dạo một vòng, dù sao Dụ Kỷ Nọ cùng nhẫn mèo nhất tộc quan hệ rất không tệ, cho nhẫn mèo nhóm lượng chút kinh doanh cũng không gì đáng trách. Lại nói nhẫn mèo mua đồ vật khối lượng đều rất tốt, nếu như mang theo hai mèo hại sức đi vào giá cả sẽ càng thêm lợi ích thực tế. Thế là đám người đi theo rủ kỳ nọ đi tới nhẫn mèo thương nghiệp đường phố. Hai bên đường phố bày đầy đủ loại nhẫn cụ. Khi nhắc tới thai mèo hài sức ưu đãi thời điểm, dì dì dạ dẫn đầu cầm lấy một đôi thai mèo hài sức đeo lên, còn treo kẹo họ rổ xì mà đeo lên khẳng định rất thú vị. Dù ký nọ thì xe nhẹ đường quen điệu từ trong hành trang lấy ra một cái tinh mỹ thai mèo, cho mình đeo lên. Nhẫn mèo thương nghiệp đường phố thai sức đều là hoàn toàn mới, đeo về sau là có thể mang đi, cho nên dù ký nọ liền đem cái này thai sức một mực đặt ở trong bọc. Dù nạ do dự cầm lấy một đôi tinh xảo thai sức, nhỏ giọng lẩm bẩm cảm giác có chút ngây thơ. Họ đồ xì mà cũng là một mặt không tình nguyện, nhưng ở dì dì dạ không ngừng nói xong ngẫu nhiên thay đổi phong cách cũng không tệ, cùng dù ký nọ cam đoan đeo lên đi khẳng định sẽ rất đẹp mắt về sau, hai người cuối cùng vẫn mang lên trên. Dù ký nọ quen cửa quen nẻo mang theo mọi người đi vào một nhà cửa hàng. Trong tiệm rực rỡ muôn màu thương phẩm để cho người ta hoa mắt. Chủ cửa hàng vẫn là cái kia mập mạp bạch miêu, nhìn thấy rủ kỳ nọ nhiệt tình chào hỏi. Mấy người chọn lựa nhẫn cụ đến, họ rồ xì mà nhìn chúng một thanh đoàn đao, dì dẻ dạ thì đối một cái có thể biến hóa hình thái quyển trục yêu thích không buông tay. Dù nạ chọn lấy một chút chữa bệnh vật dụng. Sau đó mấy người kết xong sổ sách liền rời đi nhẫn mèo thương nghiệp đường phố. Thứ hai dì thật sớm mấy người liền đi tham gia trận đầu khảo thí, trận đầu khảo thí là thi viết bộ phận. Đám người tiến vào trường thi về sau, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Giám khảo tuyên bố khảo thí bắt đầu. Chỉ gặp bài thi bên trên trống rỗng, chung quanh không thiếu thí sinh đều lộ ra nghi ngờ thần sắc. Lúc này giám khảo nhìn mọi người cảm xúc gấp vụ đến không sai biệt lắm, liền bắt đầu tuyên bố quy tắc của thi. Đầu tiên khảo thí là từ 10 đạo đề mục tạo thành, mỗi cái nhận thôn ra 2 đạo đề mục, mỗi một đạo đề mục đều có một cái nhỏ huyền thuật bao trùm, chỉ có giải khai huyền thuật đề mục mới có thể xuất hiện. Giải huyền thuật quá trình không thể thông qua bạo lực phá giải, tỉ như sẽ rách bài thi loại hình, nếu như bài thi tổn hại thì thành tích coi là vô hiệu. Giám khảo tuyên bố xong quy tắc về sau, có một bộ phận thí sinh bắt đầu kêu rên bắt đầu, dù sao có thượng nhẫn nhị dạ đều không am hiểu huyền thuật, huống chi cái này một đống hạ nhân đâu. Mà thứ bảy ban các thành viên lại chấn định tự nhiên, dù nạ, dù kỳ nọ cùng họ rồ xì mà đối với huyền thuật đều tương đối am hiểu, mà dị dị dạ là bởi vì chính mình có ba cái am hiểu huyền thuật đồng đội, cho nên không có sợ hãi. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là dị dị dạ huyền thuật trình độ cũng còn có thể, phá giải những này huyền thuật vẫn là dư sức có thừa. Chỉ gặp dù kỳ nọ nhắm mắt lại, lại mở hai mắt ra lúc sau đã biến thành xạ dị gặng, dù sao khảo thí huyền thuật cũng không phải là rất khó. Dù kỳ nọ rất mau tìm đến huyễn thuật tiết điểm cũng giải trừ, cái thứ nhất nhìn thấy đề mục, nàng lặng lẽ hướng các đồng bạn ra hiệu. Tu nạ cũng không cam chịu yếu thế, vận dụng trả cờ dạ cảm giác lực, cấp tốc đột phá huyễn thuật. Họ rồ xì mà cùng dì dì ấy ra mặc dù hơi chậm một bước, nhưng cũng thành công giải đề. Ngay tại Tu nạ giải đề quá trình bên trong có khỏa hạt cắt làm ánh mắt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Sẽ à muốn thông qua dùng hạt cắt đến mê hoặc Tu nạ con mắt, không nghĩ tới vừa có động tác thời điểm, Tu nạ trực tiếp đem Sa Chi nhãn tay không bóp nát. Còn lại từng cái khảo thí cũng các hiện thần thông, có thể phá giải liền trực tiếp phá giải. Phá giải sẽ không liền nghĩ biện pháp gian lận, phá giải không được hoặc là nghĩ biện pháp thu hoạch được đáp án, hoặc là chờ đợi đồng đội trợ giúp. Rất nhanh thứ 7 ban 4 người đều xong thành khảo thí, nhưng là vì cam đoan mình ra biên, 4 người liền nghĩ trăm phương ngàn kế truyền lại đáp án. Chỉ gặp Dù Kỳ Nọ cho một cái tín hiệu, Dù Nạ bắt đầu trên bản tô tô vẽ vẽ bắt đầu, Dù Kỳ Nọ nhìn chằm chằm vào Dù Nạ động tác, tay phải vậy mà theo Dù Nạ cùng một chỗ đông đưa. Dựa vào phương thức giống nhau, Dù Kỳ Nọ thu thập được 3 người khác cùng với khác nhìn như thành thạo điêu luyện thí sinh đáp án, Dù Kỳ Nọ đem tất cả đáp án chỉnh hợp về sau cho ra một cái mình cho rằng mát điểm bài thi. Sau đó họ đổ xí mặt dưới chân chạy ra khỏi 4 đầu phi thường thật nhỏ rắn, chỉ gặp trong đó 3 đầu rắn chia ra làm rủ kỳ nọ, Tú nạ cùng dì dì dạ trước bàn, tiểu xà há mồm phun một cái, phun ra một cái cực kỳ mê người con sen. Họ đổ xí mặt bọn người phân biệt đem con sen đặt ở thai, một cái cỡ nhỏ bộ đàm liền sinh ra như thế, với lại con sen còn có thể phân biệt văn tự cùng đồ án, chỉ gặp rủ kỳ nọ để con sen đặt ở hộ ngạch đằng sau, vừa vặn lộ ra một cái nho nhỏ đầu, giống một cái ẩn hình camera. Cứ như vậy tại con sen truyền đặt dưới, 3 người khác rất nhanh liền đem sai lầm địa phương cho sửa đổi. Hoàn thành khảo thí 4 người cũng không phải là không có chuyện gì làm, lúc này liền thật là tốt địa cắt giảm đối thủ cơ hội, gặp giờ phút này dì dì dạ không ngừng mà ngắm lấy cái khác thí sinh, đột nhiên có một cái thí sinh truyền lại câu trả lời thời điểm dì dì dạ phát hiện. Dì dì dạ lập tức nhấc tay mở miệng nói, báo cáo giám khảo, hai người kia gian lận rất nhanh giám khảo liền đem hai người cho đuổi ra ngoài, ở đây tất cả mọi người làm không có gian lận giám khảo kỳ thật phi thường rõ ràng, chỉ cần thủ đoạn không phải xuẩn tới trình độ nhất định giám khảo cũng sẽ không quản. Nhưng là nếu như bị báo cáo đi ra sự tình liền không đồng dạng, ở đây tất cả mọi người đều là đối thủ. Nếu như bị đối thủ phát hiện ngươi tiểu động tác như vậy cách cái chết liền không xa, giống loại trình độ này không đủ để trở thành trung nhẫn. Từ khi dì dì dạ nhất cử báo, toàn bộ trường thi không khí cũng thay đổi, gian lận người nhất định phải thông qua càng cao siêu hơn phương pháp truyền lại tình báo, hoàn thành khảo thí cùng bảy nát người liền nghị trăm phương ngàn kế đến báo cáo bọn hắn. Rất nhanh khảo thí liền xong thành công, dì dì dạ thông qua báo cáo phương thức xác thực giải quyết không thiếu đối thủ cạnh tranh, nhưng là mấy cái nhận thôn mạnh mẽ nhất người cạnh tranh vẫn là đứng đến cuối cùng. Giám khảo dẹp xong tất cả bài thi sau đó liền nên rời đi trước, thành tích sẽ ở sáng ngày thứ 2 công kỳ. Tất cả bài thi đồng đều từ ngũ đại nhận thôn cùng nhau đổi quyển, có dị nghị có thể tại công kỳ kết thúc tiền đề giao xin. Quan chủ khảo đồng thời tuyên bố trận tiếp theo khảo thí thời gian cùng địa điểm, trận thứ 2 khảo thí làm sinh tồn thi đấu, thời gian là công kỳ thành tích thứ 2 thiên, địa điểm ngay tại khu rừng chết chóc. Nói xong giám khảo một cái tuấn thân thuật liền rời đi, lúc này Suna, dù kỳ nọ còn có họ rổ si mà chạy tới cổng, mà dì dì dạ còn ngồi tại chỗ trở về chỗ mình vừa mới tư thế banh hùng, vừa định cùng Suna mấy người khoe khoang một cái, không nghĩ tới ba người đã rời đi. Chỉ gặp Dĩ Dĩ Dạ lầu đầu nói, chạy nhanh như vậy làm gì? Đột nhiên một đôi tay đập vào Dĩ Dĩ Dạ trước bàn, Dĩ Dĩ Dạ ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt lít nha lít nhít đứng mười mấy người, đại đa số đều là bị mình báo cáo, còn có một số ít là thụ Dĩ Dĩ Dạ ảnh hưởng bị người khác báo cáo. Chỉ gặp đen nghịt đám người ma quyền sát trưởng, Dĩ Dĩ Dạ mở miệng nói, bất giận, không phải liền là trung nhận khảo thí sao? Cùng lắm thì 3 năm sau lại đến mà. Dĩ Dĩ Dạ lời nói rõ ràng lên phản hiệu quả, chỉ gặp người dẫn đầu vung cánh tay lên một cái nói, đánh hắn. Dĩ Dĩ Dạ, không. Chương 57, tương lai 4 nhận chương 57, tương lai 4 nhận vừa sáng sớm Sù Nạ liền từ xẻn dù tộc địa đang chạy hướng ủ trì hạ tộc địa, ủ trì hạ nhất tộc đối với Sù Nạ đến tơ không ngạc nhiên chút nào, Sù Nạ cùng dù kỳ nọ từ nhỏ đã là chơi đến lớn, nhiều năm như vậy không có ít đến ủ trì hạ tộc địa thông cửa, ủ trì hạ nhất tộc cũng thật thích cái này đầu đầy tóc vàng, hoạt bát tiểu cô nương. Là Sù Nạ a, lại tìm đến dù kỳ nọ chơi phải không? Nàng hiện tại hẳn là còn không có rời giường, ngươi trực tiếp đi tìm nàng a. Buổi sáng tốt lành, nộ bị đại thúc, vậy ta liền đi vào rồi. Đi thôi, đi đường chậm một chút, cẩn thận ngã sắp xuống. Uchiha Nobi vừa dứt lời, Tuna liền chạy chậm tiến vào Uchiha tộc địa. Vừa sáng sớm Uchiha đã có thật nhiều người rời giường chuẩn bị đi đội canh gác đi làm. Hiện tại Uchiha nhất tộc vẫn như cũ chấp trưởng đội canh gác, nhưng là thái độ mười phần ôn hòa, xử sự công bằng. Đương nhiên nếu có không phục quản giáo, đội canh gác vẫn như cũ là bạo lực chấp pháp, tuyệt không mập mờ. Các thôn dân cũng không phải người ngu, đối với một lòng vì thôn dân phục vụ đội canh gác thành viên tràn ngập hảo cảm, thỉnh thoảng có đội canh gác thành viên đang đi tuần quá trình bên trong thu được thôn dân tặng tiểu lễ vật. Lại thêm Uchiha nhất tộc đều mười phần xử trí theo cảm tính, thu được lễ vật sau một cái so một cái vui vẻ, đối với làm việc liền càng thêm coi trọng, trong công việc thường ngày phi thường chú ý thôn dân cảm thụ, cứ như vậy Cổ Nộ Hạ đội canh gác chẳng những không có nhận thôn dân chán ghét, ngược lại đạt được rộng rãi thôn dân hoan nghênh. Hiện tại thật nhiều Uchiha thế hệ trẻ tuổi đều lấy tiến vào đội canh gác, vì thôn dân phục vụ làm ngạo. Rất nhanh Sú Nạ liền xâm nhập rủ kỳ nọ trong nhà, lúc này Hỉ Cạ Dị đang tại làm điểm tâm, bây giờ Mã Đạ Dạ không tại viện dưỡng lão, Hỉ Cạ Dị liền về đến trong nhà ở tiểu Sú Nạ tay, ngươi tới rồi, rủ kỳ nọ đang tại trong phòng đi ngủ. Làm phiền ngươi bảo nàng rời giường, nha đầu này mỗi ngày đều gọi bất tỉnh. Dù nàng nghe xong, lập tức gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí mở ra rủ kỳ nọ cửa phòng, rón rén địa chui vào. Nhìn xem tại tạ tạ mỹ bên trên ngủ say rủ kỳ nọ, dù nạ nhẹ nhàng địa nắm nuốt nàng chăn mền, đống nhiên kéo một cái, hô lớn, rủ kỳ nọ, rời giường rồi, muốn đi nhìn thành tích. Dù kỳ nọ vốn không muốn rời giường, nhưng làm sao dù nạ tại cái này một mực quấy rối mình, bất đắc dĩ đi lên. Hai người ăn cơm xong, hướng Hỉ Cạ Dị tạm biệt về sau liền đi hổ cả cao ốc dưới lầu nhìn công kỳ. Lúc này hồ cả cao ốc dưới lầu đã tràn đầy đám người, Dĩ Dĩ Dạ cùng họ Rồ Xỉ Ma đã xem hết thành tích, bọn hắn đã đoán sẽ rủ kỳ nọ cùng Su Na liền muốn tới, trực tiếp sắp thành tích nói cho hai người tránh khỏi các nàng đi chen lấn. Không có gì bất ngờ xảy ra, bốn người ôm đồn bốn người đứng đầu, dù sao bốn người gian lận phương thức vẫn là quá vượt mức quy định. Ngày mai sẽ là sinh tồn so tài, từng cái tiểu đội ở giữa ma sát khẳng định là không thể tránh khỏi, cho nên mấy người chuẩn bị đi tiến hành đối kháng tính huấn luyện. Về phần tìm sủ kỳ mị tu luyện, mấy người cảm giác trước mắt không quá cần quấy rầy lão sư. Người bình thường muốn ký kết thánh địa, tu hành tiên thuật đều không có môn lộ, dù kỳ mỉ cho mình đã cung cấp quá tốt bình đại, không tất yếu vẫn là không quấy rầy lão sư. Ngay tại bốn người tiến về sân huấn luyện thời điểm, Cố Nộ Hạ nhà khách bên trong bốn cái cả vậy mà ngồi đến cùng một chỗ. Đệ nhị giờ cả A mở miệng nói, thế nào, các ngươi có cảm giác được mạ đạ giả cùng hạt hỉ ra mạ tồn tại sao? Đệ nhị cả dẹp xà mòn lắc đầu, xà mòn là một cái phi thường hợp cách ca dẹp, khôi lỗi thuật cùng thao túng các kỹ năng thủy tổ, có chắc tuyệt trước xem năng lực cùng đối tương lai thế cục chính xác phán đoán. Lần này xạ mòn cũng là vì tìm tòi nghiên cứu mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ tình huống, hai người sống hay chết ảnh hưởng nghiêm trọng tương lai xa ẩn thôn phương hướng phát triển. Đệ nhị sủ chỉ cả không nói tiếp, vì cái gì không hỏi xem Diêm Mết đâu. Chúng ta những người này bên trong liền cảm giác của hắn lực tốt nhất rồi a. Không nói xong mọi người đều nhìn chằm chằm Hồ Dụ Kỳ gần chết, Hồ Dụ Kỳ gần chết bị nhìn thấy run rẩy, mở miệng nói, đều nhìn ta làm gì, ta chính là mang theo trong thôn tân sinh nhị dạ tới tham gia trung nhận khảo thí. Không lại đổ thêm dầu vào lửa nói, Diêm Mết, đừng nói cho ta ngươi không có vụng trộm điều tra a. Giống ngươi như thế âm người làm sao khả năng ngoan như vậy liền tham gia cái khảo thí. Hồ Dù Kỳ gần chết hỏa khí cũng nổi lên, lập tức nói, làm sao? Bang Bải Nam, chẳng lẽ ta làm việc còn muốn hướng ngươi báo cáo? Nhìn xem giữa hai người bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, A cùng xạ mọn tranh thủ thời gian hòa giải, mặc dù hai người rất hy vọng gần chết cũng không tại Cổ Nổ Hạ treo lên đến, nhưng là hiện tại mình cũng ở nơi đây, thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ đem tự thân cho liên lụy đi vào. Sau đó bốn người lại lần nữa ngồi chung một chỗ. Hồ Dù Kỳ gần chết hừ lạnh nói, dù sao mấy ngày nay ta một điểm đều không có phát giác được mạ đạ dạ cùng hạt hy ra mạ tồn tại, lời nói tận ở đây, gặp lại nói xong Hồ Dù Kỳ gần chết nên rời đi trước, hắn thật là trông thấy không liền muốn đánh, tại cái này tăng thêm hỏa khí. Không nhìn xem Hồ Dù Kỳ gần chết đi xa sau mở miệng nói, đã ria mép đều không có phát giác được hai người tồn tại, nhìn lên đến mạ đạ dạ cùng hạt hy ra mạ là thật tử vong làm Hồ Dù Kỳ gần chết nhiều năm đối thủ, không biết rõ gần chết cảm giác có cường đại cỡ nào, hắn nói không có trên cơ bản liền là 89/10. Nhưng là bốn người không có chút nào nghĩ đến Cổ Nộ Hạ viện dưỡng lao kết giới khủng bố đến mức nào, với lại lại nói mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ hai người hiện tại xác thực không có ở trong thôn. Bình thường thôn sức chiến đấu cao nhất khẳng định sẽ tỏa chấn thôn, ai có thể nghĩ tới hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đạ dạ đi chơi hắn trốn hắn truy trò chơi đâu. Cùng lúc đó Sú Nạ mấy người đi vào sân huấn luyện về sau, liền cấp tốc chia hai tổ bắt đầu đối kháng luyện tập. Dù kỳ nọ cùng Sú Nạ một tổ, Dị Dị Dạ cùng Orochimaru một tổ. Ngay từ đầu, Chu Na liền thể hiện ra lăng lệ thế công, hướng phía Dị Dị Dạ công tới, nàng thân hình nhanh nhẹn, công kích đại khai đại hợp. Dù kỳ nọ thì tại một bên tìm cơ hội phụ trợ Chu Na, tương tự bị mị. Dị Dị Dạ cùng Orochimaru cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn phối hợp lẫn nhau ăn ý, Orochimaru phóng xuất ra một chút cỡ nhỏ loài rắn nhận thuật quấy nhiễu dù kỳ nọ ánh mắt, Dị Dị Dạ thừa cơ sử xuất dạ xẻn gặng phóng tới dù kỳ nọ. Nhưng dù kỳ nọ sớm có phòng bị, nhẹ nhàng linh hoạt địa nghiêng người tránh thoát, đồng thời phản kích một cái hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ủ bắn về phía Dị Dị Dạ. Ngay tại song phương kịch chiến say xưa thời điểm, dù kỳ nọ hai tay nhanh chóng kết ấn, hét lớn một tiếng, thông linh chi thuật. Một cái to lớn nhẫn mèo đống nhiên hiện thần, dù kỳ nọ nhẹ nhàng nhảy đến nghệ cổ nọ sủ kẹ trên đầu, từ trên cao nhìn xuống địch nhân. Tu nạ thấy thế, cũng không cam chịu lạc hậu, đồng dạng thi triển thông linh thuật, vững vàng rơi vào con sen trên đầu. Đối diện Dị Dị Dạ cùng họ Dỗ Si Ma nhìn nhau, cùng hô lên, thông linh chi thuật. Chỉ gặp sương mù tràn ngập bên trong, Dị Dị Dạ triệu hồi ra núi mỹ bổ cụ ghệ a bún tạ, mà họ Dỗ Si Ma thì gọi ra mẹ đạ. Bọn hắn cũng chia đường đứng ở mình thông linh thú trên đầu. Nguyên tắc sủ nạ ba người liên thủ không có đánh qua Hàn Dỗ, cuối cùng bị Hàn Dỗ quan một cái tam nhận xấu hổ danh tự. Lúc này bốn đại thánh địa lần nữa tề tụ một đường, ít nhiều có chút tương lai phong phạm, đợi đến về sau bốn người cùng đi đánh Hàn Dỗ thời điểm, nói không chừng bốn nhẫn cái danh xưng này liền là tán dương mà không phải châm trọng. Bốn ánh mắt đối mắt nhìn nhau, chiến đấu không khí càng nồng đậm. Nghệ cô nọ sủ kẹ dẫn đầu phát động công kích, hướng phía Gệ A Bùn Tạ đánh tới, móng vuốt sắc bén trên không trung xẹt qua hàn quang. Gệ A Bùn Tạ há mồm phun ra một cỗ cường lực dòng nước nên kích. Cùng lúc đó, mẹ đã hướng về con sen vọt mạnh đi qua, cả hai quấn quýt lấy nhau. Để dị dị dạ cùng họ Dỗ Sĩ mà tương đối may mắn chính là Bùn Tạ cùng mẹ đã vậy mà không có trước tiên bóp bắt đầu, hiện tại mẹ đã tính tình lại còn rất tốt, cũng không biết về sau gặp sự tình gì mới khiến cho mẹ đã táo bạo như vậy. Dù ký nọ cùng Sú Nạ phối hợp ăn ý, không ngừng chỉ huy thông linh thú biến hóa chiến thuật. Dị Dị Dạ cùng họ Dỗ Sĩ mà cũng toàn lực ứng đối, trong lúc nhất thời trong sân huấn luyện bụi đất tung bay, đánh cho ngược lại là sinh động. Cũng không lâu lắm mấy người trả cờ dạ liền còn thừa không có mấy, nhao nhao giải trừ thông linh thú, bốn người cứ như vậy không có hình tượng nằm trên mặt đất cười ha ha. Rất nhanh thời gian liền đi tới sáng ngày thứ hai, sinh tồn thi đấu bắt đầu. Chương 58, ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm nị dạ chương 58, ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm nị dạ tiếp xuống ta tuyên bố một cái chung nhận khảo thí trận thứ hai, sinh tồn thi đấu quy tắc. Thứ nhất, mỗi đội đẩy biên là 4 cái thành viên, ban đầu tình huống dưới có được thiên địa quyển trục một cái trong đó, đồng thời tại khu rừng chết chóc bên trong tán lạc một chút lôi, gỗ, nước, gió, thổ năm thuộc tính quyển trục. Tất cả đội ngũ nhất định phải tập hợp đủ toàn bộ 7 loại quyển trục sau mới có được tấn cấp tư cách, có được tấn thăng tư cách đội ngũ tại buổi sáng ngày mai 10 điểm tiến lên nhập trung ương tháp cao liền tự động tấn thăng. Thứ hai, lần này khu rừng chết chóc đi qua ngũ đại quốc hợp lực cải tạo, có được từng cái thôn đối ứng địa hình, thí sinh lúc bắt đầu địa hình ngẫu nhiên, nhưng là khảo thí quá trình bên trong có thể tự hành tiến về thích hợp địa hình tiến hành tác chiến. Thứ ba, tất cả tuyển thủ mỗi người ban đầu có được 1000 lượng ngân phiếu, tuyển thủ có thể tại ạ bụ vai trò thương nhân chỗ mua sắm 5 thuộc tính quyển trục, mỗi cái quyển trục 1000 lượng, không thể dùng bản đội ngũ ngân phiếu mua sắm. Hữu Nghị nhắc nhở một cái, ạ bụ thương nhân có thể có một ít đặc thù lẫn nhau, mọi người có thể tự hành tìm tòi, nếu như ngươi đối thực lực bản thân đầy đủ tự tin, cũng có thể nếm thử từ thương nhân cái kia cấp đoạt quyển trục. Cuối cùng ta tuyên bố, trung nhẫn khảo thí trận thứ hai, sinh tồn thi đấu, chính thức bắt đầu. Giống nhau thanh âm vang vọng tại khu rừng chết chóc 5 cái phương hướng, 5 cái địa khu đối ứng sân bãi đồng đều không giống nhau. Cải tạo khu rừng chết chóc 5 cái nhận thôn xuất lực không thể bảo là không nhỏ, cải tạo về sau kết quả không thể nghi ngờ có lợi cho Cổ Nộ Hạ sau này huấn luyện. Đương nhiên đây là Tô Bị Dạ Mã lúc ấy đưa ra cái khác 4 cái nhận thôn muốn đến Cổ Nộ Hạ tham gia chung nhận khảo thí điều kiện, vì có thể dò thăm tình báo, ngoại trừ gần chết, cả khác đều là cắn cắn răng đáp ứng. Mà gần chết phát hiện một cái chuyện thần kỳ, đoạn thời gian gần nhất hắn không biết làm sao luôn luôn lo lắng đề phòng, nhưng là về sau hắn phát giác viện binh xây Cổ Nộ Hạ vậy mà lại để cho mình hơi an lòng một chút. Khả năng bởi vì Mã Đạ Dạ xạ dịn gẳng huyễn thuật tác dụng, gần chết cũng không có phát giác được loại tình huống này có cái gì dị thường, ngược lại yên tâm thoải mái địa bố trí lên sân bãi. Dù nào mấy người vận khí rất không tệ, sớm rút thăm thời điểm rút đến địa hình liền là hỏa quốc thường thấy nhất rừng rậm, phi thường thích hợp mấy người hành động. Sau khi tiến vào thứ 7 ban liền bắt đầu cảnh giới, lần này sinh tồn thi đấu quy tắc ít nhất phải đào thải rơi một nửa người, có thể tưởng tượng đến lần này chém giết sẽ có cỡ nào nghiêm trọng. Cùng lúc đó, xa ẩn thôn mấy người cũng được phân phối hỏa quốc địa hình. Uy, Tokinuma, ta nhớ không lầm Cổ Nộ Hạ cùng Vân ẩn thôn hạt giống tiểu đội đều tại chúng ta khu vực này a. Liệu vừa đi vừa hứng hờ nói, làm cảm giác hình nị dạ, Liệu vẫn là rất xác định chung quanh có hay không cái khác nị dạ tồn tại. Giờ phút này nàng có thể xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì địch nhân, cho nên tương đối buông lỏng. Tô Ký Nụ Mạ là nên tiểu đội cố vấn, gánh ngay trước đội ngũ đại nào chức trách, chỉ gặp hắn mở miệng nói, Liệu, không cần phất lờ, vạn nhất địch nhân ẩn nấp khí tức năng lực khá mạnh, chúng ta rất có thể sẽ bị tập kích. Lập tức trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian thu thập 5 thuộc tính quyển trục cùng nghĩ biện pháp cướp đoạt thiên địa quyển trục. Đội ngũ chúng ta chính diện tác chiến năng lực yếu kém, tiếp xuống nghe ta an bài. Liệu, ngươi toàn lực thi triển địa mạch cảm giác, nhìn xem ngàn mét nội địa dưới có không có 5 thuộc tính quyển trục, đồng thời tìm kiếm một chút tương đối tốt bạo phá điểm, từ cổ quỷ đi bố trí một chút hắc rượu thạch tạc đạn. Nham trụ, ngươi ở đây bảo hộ Liệu an toàn, ta đi cùng cổ quỷ một khối hành động, đợi đến Liệu cùng cổ quỷ trả cờ dạ khôi phục sau chúng ta liền đi hạ một khối địa khu, vận khí tốt nói không chừng chúng ta lập tức liền có thể thu hoạch được quyển trục. Tô Ký Nụ Mạ nói xong mấy người liền bắt đầu hành động, chỉ gặp Liệu hai tay theo trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở miệng nói, 2 giờ phương hướng, 300m dưới đại thụ sắp đặt tạc đạn. 7 giờ đồng hồ phương hướng, 200m chỗ sườn đất có thể đại lượng an trí tạc đạn, cái kia một khối rất dễ dàng có địch nhân đi qua. Liệu vừa dứt lời, Tô Kỷ Nụ Mạ cùng Cổ Quý liền bắt đầu hành động, chỉ gặp hai người tới trước Liệu vừa nâng lên dưới đại thụ, Tô Kỷ Nụ Mạ đưa tay vừa đỡ mặt đất, kiên cố thổ địa liền biến thành nước bùn, Cổ Quý đem trong hành trang hắc rượu thạch lấy ra hai viên, rót vào trạ cơ dạ liền đặt ở trong đất bùn. Nhìn xem Cổ Quý xong thành nhiệm vụ, Tô Kỷ Nụ Mạ liền hủy bỏ trạ cơ dạ cung ứng, nước bùn vậy mà chậm rãi biến thành nguyên bản dáng vẻ. Cứ như vậy theo Liệu không tách ra miệng, hai người bốn phía bốn ba, chỉ chốc lát liền đem phương viên ngàn mét biến thành lôi khu. Lúc này nham trụ giống một cái pho tượng, thẳng tắp địa đứng tại Liệu bên người, bảo hộ lấy nàng. Chỉ chốc lát Liệu nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, mở miệng nói, Tô Kỷ Nụ Mạ, 12 giờ phương hướng, 400 mét chỗ dưới mặt đất, đại khái 3 mét sâu, nơi đó giống như có một cái quyển trụ, ta cảm giác đến không quá rõ ràng, ngươi đi xem một cái. Tô Kỷ Nụ Mạ nghe vậy lập tức chạy tới, đem mình hóa thành bùn đất trực tiếp chui xuống dưới đất. Rất nhanh Tô Kỷ Nụ Mạ liền nắm lấy một cái quyển trụ chui ra, mở ra xem là lôi thuộc tính quyển trụ. Tô Kỷ Nụ Mạ nói, xem ra vận khí của chúng ta vẫn rất tốt mà. Ngay tại mấy người đem nơi đây dò xét đến không sai biệt lắm, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Liệu cảm giác được có mấy nhẫn giả xâm nhập lôi khu, Tô Kỷ Nụ Mạ không khỏi không cảm khái đường vận khí là thật sự không tệ. Người đến là Sa Ẩn thôn Nị Dạ, đội ngũ phối trí phi thường hợp lý, một cái khôi lỗi sư, một cái chữa bệnh Nị Dạ, còn có hai cái cân đối hình hạ nhẫn. Tiểu đội thuộc về là Sa Ẩn thôn tham gia khảo thí trong đội ngũ thực lực tương đối không sai, nhưng là bọn hắn gặp nha mẩn thôn hạt giống đội, vẫn là mấy chi hạt giống trong đội nhất âm đội ngũ. Chỉ gặp Sa Ẩn thôn tiểu đội chậm rãi tiến nhập lôi khu, kỳ thật quá trình bên trong mấy người nhiều lần dẫm lên cổ quỷ tạc đạn phía trên, nhưng bởi vì là tại còn không có tiến vào lôi khu trung tâm nhất, cổ quỷ một mực không có dẫn bảo tạc đạn. Sau đó không lâu mấy người đến sườn đất phía trên, nơi này là sắp đặt tạc đạn nhiều nhất địa phương, Liệu phỏng đoán đến vẫn là vô cùng hợp lý. Lúc này cổ quỷ nhìn một chút Tô Kỷ Nụ Mạ, ý là muốn dẫn bảo sao? Tô Kỷ Nụ Mạ nhẹ gật đầu, cổ quỷ liền liếm liếm khóe miệng, hai tay kết cái, thấp giọng nói, "Uống." Chỉ gặp Sa Ẩn thôn tiểu đội dưới chân lập tức nổ tung, khôi lỗi sư cùng mặt khác hai cái hạ nhận phản ứng thật nhanh, lập tức nhảy ra. Với lại khôi lỗi sư đang nhảy mở đồng thời, dùng khôi lỗi đem chữa bệnh nì dạ bao khóa bắt đầu, ý đồ bảo hộ một cái nàng. Nhưng là cổ quỷ bố trí ở chỗ này tạc đạn nhiều lắm, nổ tung trong nháy mắt mấy người liền thụ trình độ không đồng nhất thương, bên trong một cái hạ nhẫn vận khí phi thường tốt, vừa vặn ghé vào một chỗ khác tạc đạn phía trên, cổ quỷ lập tức dẫn bảo, hạ nhẫn trực tiếp xuyên tim. Lúc này ba người còn lại vốn là bị thương, đồng thời còn đã mất đi một cái đồng đội, huống chi mình đã rơi vào đối phương sân nhà, liền dứt khoát đầu hàng, nếu như là tao ngộ chiến mấy người còn có thể đánh một trận, bây giờ đối phương chiếm hết địa lợi, phe mình không có phần thắng chút nào. Tiểu đội đầu hàng về sau, đem trên người mình ngân lượng giao cho nham trụ, phòng ngự cực cao nham trụ phi thường thích hợp hoàn thành loại công việc này, nếu như đối phương trước khi chết phản công, nham trụ có thể trình độ lớn nhất bên trên giảm thiếu đối diện tổn thương. Sau khi nhận lấy nham trụ nói, vận khí thật rất tốt, Tô Kỷ Nụ Mạ, là thiên chi quyển trụ, thiên địa quyển trụ chúng ta đầy đủ hết. Sau khi nói xong mấy người liền chuẩn bị rời đi, lúc này một mực trầm mặc chữa bệnh nhị dạ mở miệng, chỉ gặp nàng mặt đầy nước mắt nói, các ngươi cứ như vậy tùy ý mà đem người giết chết sao? Tô Kỷ Nụ Mạ dừng bước lại, mở miệng nói, tiểu muội muội, ta không biết Sa Ẩn thôn làm sao bồi dưỡng được ngươi, nếu như ngươi ôm dạng này tâm tính, ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm nhị dạ, không phải sớm muộn cũng sẽ chết ở trên chiến trường. Sau đó Tô Kỷ Nụ Mạ liền dẫn theo tiểu đội rời đi, nơi đây mặc dù còn có một số tạc đạn, nhưng là chiến đấu vết tích đã rất rõ ràng, tới tiểu đội khẳng định sẽ vô cùng cẩn thận, không có khả năng lại đạt tới vừa rồi chiến quả như vậy, cho nên Tô Kỷ Nụ Mạ mấy người quyết định thay đổi vị trí bố trí tạc đạn. Cùng lúc đó, Sú Nạ mấy người cũng đụng phải một cái tiểu đội khác. Sú Nạ, a, là Vân Ẩn thôn này Agnesa. Hey Agnes, làng lá Sú Nạ sao? Nghe nói gia gia của ngươi là giới nhị dạ chi thần, có thể để cho chúng ta mấy người kiến thức một hạ nhận giới chi thần tôn nữ phong thái đâu? Sú Nạ cười lạnh nói, cam đoan đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Đúng lúc này một mảnh lá cây chậm rãi bay xuống, ngay tại lá cây rơi xuống đất trong nháy mắt, tám người trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Chương 59, ngoài ý muốn tính no. Hai nhị dạ chương 59, ngoài ý muốn tính no. Hai nhị dạ nói xong Sú Nạ liền đối với lê này Agnes, dù kỳ nọ cùng thờ lát đánh cho có qua có lại, giải mà cùng giải gạ là một đôi song bào thai, giờ phút này đang cùng dị giải dạ cùng óo rồ xì mà chiến đấu tối bụi. Sú Nạ thân hình như điện, một quyền hướng phía Agnes xoay ra, quyền phong gào thét, mang theo cường đại trả cờ dạ ba động. Hệ Agnes lại linh hoạt lóe lên, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang hướng về Sú Nạ chém tới. Sú Nạ không lùi mà tiến tới, thân thể có chút một thấp vậy mà tránh thoát cái này lăng lệ một kích, ngay sau đó một cước đá ra. Hệ Agnes thấy tình thế không ổn, hướng về sau mãnh liệt rút lui, kéo ra cùng Sú Nạ ở giữa khoảng cách. Một bên khác, Dù Kỳ Nọ cùng né qua đại thụ bên trên nhảy vọt kịch chiến. Dù Kỳ Nọ liên tục ném ra ngoài mấy cái Sủ Dị Kèn, Flash nhanh chóng huy động vũ khí đem Sủ Dị Kèn đánh bay, sau đó hóa thành một đạo lôi quang phóng tới Dù Kỳ Nọ. Dù Kỳ Nọ mở xạ dị đẳng, rất nhẹ nhàng xem ra tránh đường đi. Nhưng tránh tốc độ trung quy là quá nhanh, Dù Kỳ Nọ mặc dù có thể nhìn ra tránh động tác, nhưng là tự thân phản ứng có chút theo không kịp, trong lúc nhất thời vậy mà rơi xuống hạ phong. Dù Kỷ Nọ hưu tâm sử dụng xạ dìn gẳng huyễn thuật khống chế Flash, đến chế tạo nhất kích tất sát cơ hội, nhưng Flash một mực tránh đi cùng Dù Kỷ Nọ ánh mắt giao hội, dẫn đến Dù Kỷ Nọ huyễn thuật không cách nào phát động. Mà Giải Mạn cùng Giải Gạ phối hợp ăn ý, Giải Mạn trực tiếp vận dụng lôi thuộc tính trả cờ dạ kích thích huyệt vị của chính mình, loại phương thức này cùng loại sơ cấp hình thái lôi độn trả cờ dạ hình thức, đợi một thời gian Giải Mạn nói không chừng thật có thể đi theo đệ nhị giải cả luyện thành lôi độn trả cờ dạ hình thức. sau khi cường hóa giải mà vọt thẳng hướng dị giải dạ cùng họ rồ xì mà hai người, trong lúc nhất thời lấy một địch hai, lại còn đem dị giải dạ cùng họ rồ xì mà đánh cho liên tục bại lui. So sánh với nhau, dị giải dạ thể thuật sẽ khá hơn một chút, từ dị giải dạ trên đỉnh chính diện áp lực, họ rồ xì mà thừa cơ tìm cơ hội. Thế nhưng là giải gạn hiện tại sinh động địa thuyết minh thiên hạ võ công duy khoái bất phá, cùng nhất lực phá và pháp. Đối mặt tốc độ cùng lực lượng đều trội hơn mình giải mà, hai người thời gian ngắn hoàn toàn không phát hiện được sơ hở của hắn. Một bên khác giải gạ thừa cơ từ khía cạnh tập kích, trong tay hai thanh đoạn kiếm đồng thời đâm về phía Orochimaru, một thanh đâm về Orochimaru cái cổ, một cái khác đem thì là nhắm chuẩn trái tim, xem bộ dáng là dự định để Orochimaru vĩnh viễn lưu tại khu rừng chết chóc. Orochimaru liếm liếm vẻ miệng, nhẹ nhàng hướng về sau tới một cái lộn ngược ra sau, phản phất không có xương cốt tránh đi công kích. Đồng thời Orochimaru trở tay vung ra mấy đầu rắn độc hướng giải gạ cuốn đi. Thế cục cứ như vậy rằng co lên, nhưng là thứ bảy ban trước mắt chính sử hạ phòng, nếu như không tìm cơ hội đột phá, tình huống sợ là sẽ phải càng trở nên không ổn. Lúc này liền muốn mời ra chúng ta ngoài ý muốn tính no. Hai nị dạ dị dị dạ. Chỉ gặp dị dị dạ cùng giải mà kịch chiến quá trình bên trong vậy mà lộ ra một sơ hở, giải gạ âm chảy ròng ròng cười một tiếng, lập tức bắt tới, đoạn kiếm trong tay một cái quét ngang, thế tất yếu đem dị dị dạ mở ngược một bụng. Họ dồ xì mặt có lòng muốn chặn đường, thế nhưng là tốc độ cũng không có giải gạ nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn giải gạ xông về dị dị dạ. Bất quá họ dồ xì mặt cũng không có nhàn rỗi, lúc này địch quân lượng tầm mắt của người đều không có trên người mình, tại chỗ lưu lại một cái ảnh phân thân âm dương cả bùn xin về sau. Orochimaru mình lại biến mất tại chiến trường. Dị Dị Dạ phản ứng cũng rất nhanh, tranh thủ thời gian hướng về sau nhảy lên, tư thế mặc dù có chút chật vật, nhưng vẫn là tránh khỏi. Nhưng là giải gạ đã vừa mới bị Orochimaru lấy phương pháp giống nhau tránh thoát một lần công kích, lúc này Dị Dị Dạ đều đang không, hắn chắc chắn sẽ không lại để cho cơ hội này không công mất đi. Chỉ gặp Dị Dị Dạ hiện tại hai chân cách mặt đất, giải gạ thi triển thuần thân thuật xuất hiện ở Dị Dị Dạ trước mặt, đã mạnh một cước trúng Dị Dị Dạ phần bụng. Chẳng lẽ lại thắng lợi thiên bình như vậy triệt để nghiêng về sao? Đã chúng dị dị dạ trong nháy mắt giải mà cùng giải gạ đều cười, một cước này đầy đủ cắt giảm dị dị dạ ba thành thực lực. Thế nhưng là ngoài ý muốn tính no. Hai nhị dạ dị dị dạ tại bị giải gạ đá chúng trong nháy mắt, mặc dù thân thể ủi thành một cái tốt bự, nhưng là cũng phun ra một ngụm nước bọt cái kia một ngụm nước bọt vững vàng rơi vào giải gạ kính mắt bên trên. Giải gạ là một cái cận thị 900 độ nhị dạ, đã mất đi kính mắt liền cùng con rồi không đầu chỉ có thể đi loạn. Lúc này giải gạ mở miệng nói, vô nào công kích sao? Người cái này miệng nước bọt ngoại trừ có thể buồn nôn ta, còn có thể có tác dụng gì? Nói xong giải gạ liền tháo xuống kính mắt lau bắt đầu, nhưng là hắn phát hiện cái này nước bọt căn bản lau không sạch sẽ, toàn bộ thấu kính xương mù mông lung mặc cho từ giải gạ như thế nào lau kính mắt đều thấy không rõ lắm. Giải gạ phẫn nộ nói, hỗn đản, ngươi nôn rốt cuộc là thứ gì? Rơi xuống đất dị dị giải dạ một cái xoay người, lau đi khỏe miệng huyết kế, mở miệng nói, cốc dầu à, hỗn đản. Giờ phút này giải gạ hỏa khí bụt bụt đi lên bút lên, người trước mắt không chỉ có buồn nôn, đấu pháp lại còn như thế hèn hạ. Nhưng vào lúc này giải gạ phía sau chuyển đến rất nhỏ tiếng bước chân, thấy không rõ lắm giải gạ đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở thính giác phía trên, lập tức hướng về sau nhìn lại, loan thoáng có thể nhìn ra đạo thân ảnh kia chính là dùng rắn tiểu tử kia. Thế là giải gạ lập tức kết ấn, hô lớn nói, lôi đột. Song đoàn kiếm lưu, một cái bắn bọt sông về họ rổ si mạn, bắn bọt tốc độ vậy mà còn nhanh hơn giải mạn được nhiều. Giải gạ cái này nhẫn thuật cùng lôi thiết âm dương giải kỵ dị 10 phần cùng loại, chỉ bất quá tổn thương toàn bộ nhờ trong tay hai thanh đoàn kiếm đánh ra, bắn bọt quá trình bên trong không để ý thân thể của mình hao tổn. Toàn lực lợi dụng lôi độn trả cờ dạ kích thích cơ thể, mặc dù sẽ dẫn đến tê liệt cũng không thể khống chế phương hướng, nhưng là tốc độ lấy hạ nhận thực lực trên cơ bản đều trốn không thoát. Cái này nhận thuật thuộc về là một đổi một nhận thuật, nếu như không thể giết chết đối phương, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi đối phương giết chết mình. Lúc này lửa giận công tâm giải gạ lập tức xông về Orochimaru, Orochimaru căn bản phản ứng không kịp liền bị giải gạ đâm xuyên qua trái tim, nhưng là bị đâm trúng Orochimaru vậy mà biến thành một đoạn sương mù, mà giải gạ dư thế không giảm địa tiếp tục xông về phía trước. Thế nhưng là giải gạ phía trước là ai đây? Chính là mới vừa rồi coi là thắng lợi tới tay giải mạn, bởi vì khoảng cách khá xa, giải mạn có nhất định phản ứng thời gian, dùng hết toàn lực vừa trốn, nhưng ngực vẫn là bị vẽ một đao. Bị đâm trúng giải mạn vừa muốn chửi gầm lên, biến mất không thấy gì nữa, Orochimaru vậy mà xuất hiện ở chiến trường, chỉ gặp hắn lặng yên không một tiếng động đứng ở giải mạn phía sau, ống tay áo toát ra một con rắn độc trực tiếp cắn trúng giải mạn cổ. Tức khắc giải mạn liền té lăn trên đất, một bên khác vừa bắn bọ xong giải gạ toàn thân tê liệt, cũng trên mặt đất nằm. Vì phòng ngừa giải gạ tê liệt kết thúc bạo khởi đả thương người, Orochimaru lấy phương thức giống nhau để giải gạ cũng hôn mê bất tỉnh. Tương đối khôi hài chính là, rắn độc vừa mới bên trong giải gạ thời điểm cũng bị tê dại, vẫn là họ rổ xì mà rán lấy rắn độc đầu mới đem nọc độc cho rót đi vào. Kết thúc chiến đấu họ rổ xì mà tranh thủ thời gian chạy đến dì dì dạ trước mặt, đem hắn cho đỡ lấy, lúc này dì dì dạ đứng đấy đều tốn sức. Dì dì dạ mở ra mình nhẫn cụ bao, lấy ra một chút chữa thương dược phẩm, cho mình đơn giản tiến hành trị liệu, tự do hành động trên cơ bản không có vấn đề gì về sau. Hai người phân biệt dẫn theo giải gạ cùng giải mà đi đến xù nạ mấy người chiến trường. Dì dì dạ cùng họ rổ xì mà lúc chạy đến, xù nạ bên kia tình hình chiến đấu y nguyên kịch liệt. Tuna nhìn thấy hai người bắt giải mà cùng giải gạ, mừng rỡ trong lòng. Hệ Aestes cùng The Last thấy thế, biến sắc. Dị dị giả cất cao giọng nói, đồng bạn của các ngươi đã mất đi sức chiến đấu, lại chống cự xuống dưới không có chút ý nghĩa nào. Hệ Aestes lạnh lùng thốt, các ngươi là đem hai người bọn họ người giết sao? Vấn đề này mười phần trọng yếu, nếu như giải mà cùng giải gạ chết, tiểu đội mình thông qua thí luyện khả năng cực kỳ bé nhỏ, chỉ dựa vào mình cùng The Last rất khó chống đến trung ương tháp cao. Cho nên dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, cùng xù nạ mấy người cá chết lưới rách, mặc dù không có phần thắng, nhưng là áp dụng không muốn mạng đấu pháp nói không chừng cũng có thể đem xù nạ tiểu đội kéo xuống nước. Nhưng là nếu như hai người không có chết, tiểu đội mình vẫn là có thông qua khảo thí khả năng, như vậy cùng xù nạ tiểu đội đàm phán về sau chuộc về hai người cũng không phải không được. Chương 60, cái này tăng thêm cái này, có thể hay không đem giá để chương 60, cái này tăng thêm cái này, có thể hay không đem giá để họ rổ xì mà giữa đầu, biểu thị hai người không có chết, chỉ là hôn mê đi. Hệ Agnes biết được sau mở miệng nói, trên người chúng ta chỉ có địa chi quyển trục cùng một cái hỏa chi quyển trục, ta có thể đem hai cái quyển trục cùng tiểu đội chúng ta ngân phiếu đều cho các người đem cái kia hai cái ngu xuẩn giao cho ta, sau đó chúng ta xin từ biệt thế nào. Dù nạ hưu tâm tiếp tục xuất thủ, mở ra hai chân đang muốn xông về phía trước thời điểm dù kỳ nó đem nàng ngăn lại, dù kỳ nó tại sủ nạ lô thai nói khẽ, cái kia Agnes còn có một cái phạm vi lớn nhân thuật, thi triển mà nói không chắc chắn hao tổn chúng ta chiến lực, với lại Flash cũng không dễ đối phó, rất khắc chế ta xạ gì gặng. Dù kỳ nọ tiếp tục nói, vì cam đoan tiểu đội chúng ta chiến lực, vẫn là để bọn hắn rời đi đi, khảo thí vừa mới bắt đầu, nếu như lúc này chúng ta chiến lực liền hao tổn quá nhiều, rất có thể chống đỡ không đến trung ương tháp cao. Kỳ thật sủ nạ mấy người cũng có thể dùng thông linh thuật tác chiến, nhưng là thông linh thuật xem như bốn người át chủ bài, không phải bạn bất đắc dĩ lời nói tốt nhất vẫn là đừng núp đi dùng. Nguyên bản bốn người thương lượng kế hoạch liền là tại giai đoạn thứ 3 thời điểm vận dụng thông linh thuật, mấy người thu được tin tức ngầm, giai đoạn thứ 3 khảo thí là 1v1 chế độ thi đấu, đến lúc đó thông linh thuật nói không chừng có thể thay đổi căn côn, chuyển bại thành thắng. Cuối cùng sủ nạ mấy người đồng ý Agnes phương án, đem nửa chết nửa sống dài mà cùng giải gạ giao cho Agnes, Flash tiến lên sờ lên hai người hơi thở, biết được hai người còn có thể bình thường hô hấp sau liền đem hai cái quyển trục cùng bốn tờ ngân phiếu giao cho sủ nạ. Hệ Agnes nâng lên giải mạ, Flash thì có giải gạ, mặt hướng lấy sủ nạ mấy người chậm rãi lui về phía sau. Hai người một bên cảnh giác nhìn xem sủ nạ mấy người, một bên hướng rừng rậm chỗ sâu di động. Thẳng đến cách xa sủ nạ các loại tầm mắt của người phạm vi, Flash mới nhịn không được phàn nàn nói, đội trưởng, tại sao phải đem quyển trục cùng ngân phiếu đều cho bọn hắn? Dạng này chúng ta chẳng phải không có gì cả mà. Hệ Agnes cười khổ một tiếng, không cho bọn hắn có thể thế nào, nếu quả thật treo lên đến, chúng ta khẳng định sẽ mất đi thông qua khảo nghiệm cơ hội, hiện tại chí ít bảo vệ giải mà cùng giải gạ, chờ bọn hắn tỉnh về sau chúng ta vẫn là có thông qua khảo nghiệm khả năng. Mà đổi thành một bên, Juna cầm quyển trục cùng ngân phiếu, thử một tiếng, tiện nghi bọn hắn. Dù ký nọ thì tỉnh táo nói, tiếp xuống chúng ta đến tăng thêm tốc độ tiến về trung ương tháp cao, cái khác đội ngũ đoán chừng cũng thu hoạch không ít, cũng may mắn bọn hắn tiểu đội là địa chi quyển trục. Hiện tại chúng ta thiên địa quyển trục đầy đủ hết, chỉ cần tìm được thương nhân sau chúng ta mua được mặt khác bốn loại quyển trục liền có thể thông quan. Thế là, Tú Nạ một đoàn người tăng tốc bước chân hướng về trung ương tháp cao tiến lên. Trên đường mấy người cũng tranh chấp, họ Rồ Sĩ Man biểu thị tốt nhất tìm kiếm khắp nơi một cái năm thuộc tính quyển trục, vạn nhất cuối cùng không có gặp ạ bộ thương nhân lời nói mấy người làm liền là vô dụng công. Nhưng là dù kỳ nọ kiên trì trực tiếp tiến về trung ương tháp cao, nương tựa theo mấy người tốc lực, 2 giờ đầy đủ tiến về trung ương tháp cao, coi như trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng chỉ hoãn không được quá lâu thời gian. Lại nói dù kỳ nọ phỏng đoán dựa theo giám khảo quy tắc, điểm cuối cùng rất có thể sẽ có một cái thương nhân ở, coi như không có thành công, trên đường đụng mỹ chĩa chút địch nhân cũng có thể cầm tới một chút quyền chủ. Thực sự không được liền dứt khoát chặt lấy trung ương tháp cao đại môn, trực tiếp đoạt người khác quyền chủ. Dù kỳ nọ lời nói đã động họ Rồ Sĩ Mạn, mấy người liền trực tiếp đi đến trung ương tháp cao. Mấy người trên đường cũng gặp phải một chút bẫy dập cơ quan hoặc là tao nội chiến, nhưng bằng cho mượn dù kỳ nọ xạ dịn gặng có thể sớm nhìn rõ nguy hiểm, bẫy dập cái gì đám người đều xảo diệu tránh đi, nếu như là gặp thực lực đội ngũ, mấy người cũng sẽ xuất thủ có thể bắt được, trên đường đi cũng coi như thu hoạch tương đối khá. Có thể là bởi vì vừa mới bắt đầu khảo thí, gặp phải đội ngũ căn bản không có năm thuộc tính quyền trụ, cho nên mấy người chỉ cướp được 28 tấm ngân phiếu cùng 7 trường thiên địa quyền trụ. Với lại mấy người còn đụng phải ủ trí hạ kỳ cả tiểu đội, hai đội và bình địa thay đổi tự thân ngân phiếu, dù sao mình đội ngũ ngân phiếu không thể sử dụng. Kỳ cả tiểu đội là dự định tại bốn phía đi săn, đợi đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm lại tiến về điểm cuối cùng. Cho nên trao đổi xong sau hai đội liền tách ra, lúc này tiểu đội ngân phiếu đã đi tới 32 trường. Nhưng là mắt thấy sủ nạ tiểu đội liền muốn đến trung ương tháp cao, trên đường đi vậy mà không có gặp á bụ thương nhân, ngay tại mấy người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, một cái á bụ thương nhân liền lặng lặng địa đứng lặng tại tháp cao cổng, giống như một cái pho tượng. Mấy người ra tốc vào tới, rất nhanh sủ nạ mấy người liền đến thương nhân trước mặt, sủ nạ mở miệng nói, ngươi tốt, chúng ta muốn mua nước, gió, lôi, thổ bốn loại thuộc tính quyền chủ. Á bụ thương nhân gật đầu nói, có thể, bốn tờ ngân phiếu. Dì dì dạ nhanh móc ra một thanh ngân phiếu, từ đó rút ra bốn tờ về sau, đem đưa cho á bụ thương nhân. Á bụ thương nhân cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận không phải là tiểu đội mình ngân phiếu sau liền đem bốn thuộc tính quyển trục đưa cho dì dì dạ. Thế là mấy người liền đem bốn thuộc tính quyển trục mua đến tay, thông quan điều kiện đã hoàn thành. Ngay tại mấy người chuẩn bị tiến vào trong tháp cao bộ thời điểm, dì dì dạ thầm nói, vậy còn dư lại ngân phiếu cùng quyển trục thật là hạ cụ đoạn. Tu Na an ủi, không có việc gì, dù sao lo trước khỏi hòa mà. Lúc này dì dì dạ đột nhiên nghĩ đến giám khảo nói á bụ thương nhân có thể có một ít đặc thù lẫn nhau, thế là hắn a một tiếng, phối hợp lại đi tới á bụ thương nhân trước mặt. Tu Na mấy người đối với dì dì dạ hành vi cảm thấy kỳ quái, nhưng là căn cứ không bức bỏ không buông tha nguyên tắc lại cùng dì dì dạ về tới ạ bù thương nhân trước mặt. Ạ bù thương nhân nhìn xem vừa mới rời đi tiểu tử lại đi tới, không khỏi cũng có chút hiếu kỳ hắn muốn làm gì. Chỉ gặp dì dì dạ móc ra còn lại 28 tấm ngân phiếu mở miệng nói, ngài khỏe chứ, xin hỏi ta có thể hay không đem cái này 28 tấm ngân phiếu giao cho ngươi, sau đó ngươi liền không bán ra bất luận cái gì của chủ. Dù nạ ba người nghe trực tiếp sạm mặt lại, bọn hắn không biết vì cái gì như thế tổn hại ý nghĩa, vì cái gì nhân loại có thể nghĩ ra được. Nhưng là không nghĩ tới chính là ạ bụ thương nhân lắc đầu nói, quy tắc không cho phép ạ bụ thương nhân không bán ra của chủ. Lúc đầu Dù nạ mấy người muốn từ bỏ, bởi vì chậm thì sinh biến, đang chuẩn bị thúc giục Dị Dị Dạ tiến vào tháp cao thời điểm, Dị Dị Dạ nắm tóc, lại mở miệng nói, vậy cái này có thể hay không đem mỗi cái quyển trục giá cả tăng lên tới 28 tấm ngân phiếu. Nói xong Dị Dị Dạ đem ngân phiếu đập vào ạ bụ thương nhân trước mặt. Đã tuyệt vọng Sú Nạ mấy người đã chuẩn bị mang lấy Dị Dị Dạ rời đi, không nghĩ tới ạ bụ thương nhân vậy mà nói, không đủ. Ý kia liền là có khả năng, cho nên mấy người tùy ý Dị Dị Dạ phát huy, muốn nhìn một chút cuối cùng có thể có cái kết quả gì. Dị Dị Dạ lại đem còn sót lại 7 cái thiên địa quyển trục đập vào ạ bụ thương nhân trước mặt, mở miệng nói, vậy cái này có thể hay không đem mỗi cái quyển trục giá cả tăng lên tới 28 tấm ngân phiếu. Ạ bụ thương nhân lại lắc đầu nói, không đủ. Cuối cùng Dị Dị Dạ đem 28 tấm ngân phiếu cùng 7 cái thiên địa quyển trục đồng thời bỏ vào ạ bụ thương nhân trước mặt, mở miệng nói, vậy cái này tăng thêm cái này, có thể hay không đem giá để nói xong Dị Dị Dạ còn lột sắn tay áo. Không nghĩ tới lúc này ạ bụ thương nhân vậy mà mở miệng nói, có thể. Ạ bụ thương nhân quy tắc là, chỉ cần giao cho ạ bụ thương nhân một bộ thiên địa quyển trục, liền có được nên thương nhân quyển trục định giá quyền, bao nhiêu ít ngân phiếu liền có thể định cao bao nhiêu, mỗi nhiều một bộ thiên địa quyển trục giá cả có thể nguyên trên cơ sở tăng gấp đôi. Nhưng là bởi vì Dị Dị Dạ không có hỏi, cho nên thương nhân liền không có nói. Dị Dị Dạ cho ba bộ thiên địa quyển trục, lại thêm đơn độc một cái thiên chi quyển trục, cho nên Dị Dị Dạ kỳ thật có thể đem giá cả định đến 84 bạc lượng. Lúc này Suna, Zuki nọ cùng họ Orochimaru mà không khỏi bật cười, bọn hắn có thể tưởng tượng đến nếu như cái khác đội ngũ đến tháp cao, vừa trông thấy ạ bụ thương nhân chuẩn bị mua quyển trục thời điểm, hỏi một chút lại là 28 vạn lượng thời điểm, nét mặt của bọn hắn sẽ có cỡ nào chấn kinh. Nghĩ đến mấy người liền tán dương Dị Dị Dạ làm tốt, Dị Dị Dạ bị mấy người thổi phồng đến mức không có ý tứ, hung hăng địa vào đầu, sau đó mấy người liền vào tháp cao. Không lâu sau đó, làng Sương Mù Mỹ Nạ rủ Kỷ Sĩ Mộ dẫn theo tiểu đội đi tới trung ương tháp cao, sở tích thị lực tương đối tốt, mở miệng nói, "À, phía trước lại có ạ bụ thương nhân, vậy chúng ta còn lại ba cái quyển trục liền không cần lo lắng." Nói xong sở tích tranh thủ thời gian chạy đến ạ bụ thương nhân trước mặt, xuất ra ba tấm ngân phiếu mở miệng nói, "Ta muốn mua ba phần quyển trục." Chương 61, Dị Dị Dạ muốn đánh cầu chương 61, Dị Dị Dạ muốn đánh cầu mua không được. Ạ bụ thương nhân gọn gàng mà linh hoạt lời nói giống một cái búa tạ trực tiếp đem sở tích cho đệ phụ. Sở tích không tự tin đếm trong tay ngân phiếu, vô cùng xác định ngân phiếu đúng là ba tấm. Thế là Sở Tịch lại mở miệng nói, "Ta dùng 3 tấm ngân phiếu mua sắm 3 phần của chủ." A Bù thương nhân lạnh lùng mở miệng nói, "Mua không được." Sở Tịch rất là không hiểu, một mặt nghi ngờ nói, "Quy tắc cuộc thi không phải nói mỗi cái quyển trục giá bán là một chương ngân phiếu sao? Hiện tại làm sao mua không được? Ngươi nếu là sớm cái mấy mươi phút đến nơi này của ta, còn có thể lấy một chương ngân phiếu giá cả mua được quyển trục, nhưng là hiện tại ngươi nhất định phải dùng 28 tấm ngân phiếu mới có thể mua được một cái quyển trục." Sở Tịch khó có thể tin móc lỗ tai nói, "Nhiều thiếu? 28 tấm ngân phiếu?" Nghe rõ ràng sau, Sở Tịch trực tiếp từ tại chỗ nhảy lên, tức giận nói, "Ngươi tại sao không đi đoạt?" Mặc dù Sở Tịch hiện tại rất sinh khí, nhưng là hắn vẫn không dám đối ạ bụ thương nhân độc thủ. Nói đùa, ạ bụ tuyệt đại đa số đều là thượng nhẫn nhị dạ trình độ, mình bây giờ liền một hạ nhẫn, đối với người ta xuất thủ hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Đồng đội cũng nhìn thấy Sở Tịch cảm xúc không quá ổn định, tranh thủ thời gian tới lôi kéo hắn. Sở Tịch khoát tay áo, biểu thị mình sẽ không xúc động, điều chỉnh xong cảm xúc sau một lần nữa mở miệng nói, "Ta có thể hỏi một cái này mấy mươi phút trong lúc đó chuyện gì xảy ra?" Mới khiến cho mỗi cái quyển trục giá cả tăng lên nhiều như vậy. Không có vấn đề, vừa mới có một cái tóc trắng phơ tiểu tử, lợi dụng ẩn tàng quy tắc đem mỗi cái quyển trục giá cả tăng lên tới 28 vạn lượng. Nghe được về sau Sở Tịch tức giận mở miệng nói, "Hỏng, phía trước cái kia đội ngũ đem mỗi cái quyển trục giá cả nâng lên 28 vạn lượng, cũng chính là đặc biệt 28 tấm ngân phiếu, chúng ta tới đã chậm." Ạ Bụ thương nhân không có chút nào cảm giác cái này đem dị dạ tin tức cho thổ lộ ra ngoài, dù sao Ạ Bụ thương nhân không phải chỉ có cổ nổ hạ Ạ Bụ có thể đảm nhiệm, những thôn khác cũng có bộ phận Ạ Bụ đến đây bảo hộ tự mình thôn cả. Trong đó rất thiếu một phê bên ngoài thôn ạ bù cũng tới đảm nhiệm ạ bù thương nhân rồi. Thật không may, trước mắt ạ bù thương nhân liền là bên ngoài thôn ạ bù đảm nhiệm, cho nên thổ lộ Dị Dị Dạ tình báo không gì đáng trách, dù sao quy tắc cũng không có cấm chỉ hành động như vậy. Lúc ấy cái này ạ bù thương nhân nhìn thấy ẩn tàng quy tắc thời điểm liền kinh động như gặp thiên nhân, hắn căn bản muốn không biết giám khảo nghĩ như thế nào ra dạng này ẩn tàng quy tắc. Không qua lúc ấy hắn cũng không có để ở trong lòng, dù sao hắn cho rằng không có thí sinh có thể nghĩ đến cái này điều kiện. Nhưng là hắn phát hiện mình sai rất không hợp thói thường. Cái kia tóc trắng phơ thí sinh đầu góc căn bản vốn không biết làm sao lớn lên, như thế không hợp tối thường điều kiện hắn đều có thể nghĩ ra được. Muốn thực hiện ẩn tàng quy tắc nhất định phải đạt thành phía dưới mấy điểm. 1. Phải có lấy hại người không lợi mình tâm, nói cứng lời nói tăng lên giá cả vẫn là đối dị dạ bọn người có chỗ tốt nhất định, dù sao có thể ở một mức độ nào đó giảm thiếu thông qua trận thứ 2 khảo thí nhân số, nhưng tổn hại là thật tổn hại. 2. Muốn tập hợp đủ ngoài định mức thiên địa quyển trục, bình thường chỉ có thực lực đội ngũ mới có thể tập hợp đủ dư thừa thiên địa quyển trục. Như loại này đến cao tháp khẳng định liền trực tiếp tiến vào, ai còn sẽ lại đi giết cái hồi mã thương. 3. Phải có bao nhiêu dư ngân phiếu, thật nhiều đội ngũ cướp được 4 tờ ngân phiếu sau liền thu tay lại, dù sao cũng không có cái khác chỗ dùng, cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không thu thập quá nhiều. Từ trên tổng hợp lại cái này ạ bụ thương nhân căn bản không có nghĩ đến mình quyển trục giá cả sẽ bị đề cao, với lại cái này tóc trắng tiểu quỷ mình có một chút ấn tượng, lúc ấy luân phiên thời điểm hắn đi nhìn trận đầu khảo thí, giống như liền là hắn khai sáng báo cáo khơi dòng. Đối với thú vị như vậy tiểu quỷ, ạ bù thương nhân quyết định chiếu cố một tay, tiếp xuống mỗi cái tiểu đội đến chính mình nơi này mua sắm quyển trục thời điểm, hắn đều phải giúp trợ cái kia tóc trắng tiểu quỷ tuyên truyền miễn phí một cái. Mỹ nạ rủ kỳ sĩ mộ khuyên sở tật nói, được rồi, đã nơi này không làm được, chúng ta liền đi địa phương khác siêu tập quyển trục đi, cách cuộc thi kết thúc còn rất dài thời gian, đầy đủ chúng ta thông qua khảo thí. Rất nhanh Mỹ nạ rủ kỳ sĩ mộ tiểu đội liền rời đi nơi đây, tiến đến địa phương khác tìm kiếm quyển trục đi. Tiếp xuống cũng lục tục ngo ngoe tới rất nhiều tiểu đội, mỗi cái tiểu đội nhìn thấy ạ bù thương nhân thời điểm có bao nhiêu kinh hỉ, câu thông về sau liền có bao nhiêu sụp đổ. Nếu không phải nói nhiều người lực lượng đại đâu, chỉ chốc lát liền có tiểu đội bạch cái kia tóc bạc tiểu tử có thể là cô nổ hạ gì dạy ra. Có tiểu đội lúc này rời đi đi tìm ạ bù khác thương nhân hoặc là tại khu rừng chết chóc bên trong tìm kiếm tản mát quyển trục, còn có tiểu đội dứt khoát ngay tại trung ương tháp cao cổng triển khai tư thế, cướp đoạt người khác quyển trục. Nhưng vô luận tiểu đội lựa chọn như thế nào, duy nhất nhất trí chính là mọi người đều đang mắng gì dạy ra. Đáng thương gì gì dạ này sờ hai lít không tự biết, còn tại tháp cao bên trên tưởng tượng người khác bộ dáng chật vật, mảy may không biết mình đã rơi mất áo lót. Rất nhanh đã có một ít tiểu đội gom góp tất cả quyển trục, tiến nhập trung ương tháp cao. Dị dị dạ ghé vào trên lan can nhìn thấy có những tiểu đội khác cũng thành công thông quan, lẩm bẩm nói, à, tốc độ vẫn rất nhanh à. Tiểu đội vừa tiến vào trung ương trong tháp cao bộ, đã nhìn thấy trên lan can nằm sấp thân ảnh, cái kia bắt mắt tóc trắng không phải dị dị dạ lại là người nào. Nhìn xem dị dị dạ tiện hề hề mà nhìn mình, mấy người đối với hắn trợn mắt nhìn, chừng dị dị dạ một chút sau mấy người tìm đến giám khảo đưa ra quyển trục. Hiện tại ra tay với dị dị giải dạ danh bất chính, luôn bất thuận, không bằng khảo thí kết thúc đánh cho hắn một trận, trận thứ ba khảo thí thời điểm lại hung hăng đánh cho hắn một trận, không phải khó mà xả được cơn hận trong lòng. Ghé vào trên lan can dị dị giải dạ nghi ngờ hỏi mình đồng đội nói, vừa mới những người kia có phải hay không chừng ta một chút. Họ đồ sĩ mà tâm tư căn bản không có thả ở trên đây, tùy tiện ứng phó nói, làm sao có thể, khẳng định là ảo giác của ngươi, có thể là ngươi suy nghĩ nhiều à. Dị dị giải dạ nhẹ gật đầu, cảm thấy họ đồ sĩ mà nói không sai, lại tiếp tục ghé vào trên lan can nhìn người khác bộ dáng chật vật, càng xem càng là vui vẻ. Theo tiểu đội không ngừng mà tiến vào, mỗi cái tiểu đội tại đưa ra quyển trục trước đều sẽ dùng ánh mắt chừng một lần dị dạ. Nếu như lần một lần hai có thể là trùng hợp, nhưng là liên tiếp nhiều lần như vậy liền tuyệt đối không là trùng hợp có thể giải thích. Chỉ gặp dị dạ hướng về sau nhảy một cái, mở miệng nói, hỏng, bọn hắn đoán chừng đều biết cổng thương nhân quyển trục giá tiền là ta sách. Dù là dị dạ lại ngu dốt lúc này cũng biết mình phải xong đời, vội vàng hướng về sau chui vào, sợ lầu dưới người tại nhìn thấy mình. Đáng tiếc dị dạ vừa mới tiện hề hề bộ dáng đã bị người đi xuống. Lại thêm dị dạ cũng gài bẫy ủ chỉ hạ kỹ cả tiểu đội. Cho nên trong tiểu đội cụ già mà Gendun vừa mới tiến đến, trông thấy ghé vào trên lan can dị dị dạ, lập tức giận không chỗ phát tiết, liền đem dị dị dạ cái kia muốn đánh dáng vẽ cho vẽ vào, vẽ giống như lúc. Sau đó cụ già mà Gendun thỏa mãn nhìn mình hoạt tác, đi qua kỷ cả sau khi đồng ý, liền đem dị dị dạ muốn đánh cầu, cho treo ở trung ương tháp cao cổng. Sau đó cổng thí sinh liền như bị điên cố gắng siêu tập của chủ, liền vì thông quan về sau có thể thu hoạch được tự tay đánh dị dị dạ cơ hội. Trong đó nhất là liệu mạng không ai qua được giải gạ. Nếu như nói cho bên ngoài sân người sắp xếp một cái gì gì giải dạ thống hận bảng, như vậy đứng đầu bảng tuyệt đối là giải gạ, dù sao giải gạ đang cùng gì gì giải dạ trong quá trình chiến đấu, bị cái kia một ngụm cốc dầu nhanh buồn nôn nôn. Rất nhanh tới sáng ngày thứ hai, tất cả thông qua khảo thí thí sinh đều đứng ở trung ương tháp cao lầu 1, lúc này giám khảo bắt đầu tuyên bố thông qua khảo thí danh sách, cùng trận thứ 3 khảo thí thời gian cùng địa điểm. Bởi vì là dựa theo thông qua khảo thí trình tự đến chỗ đứng, chú nạ tiểu đội đứng ở hàng thứ nhất. Lúc này không có một cái nào thí sinh đang nhìn tuyên bố kết quả giám khảo, ngược lại mỗi người con mắt đều nhìn chằm chằm gì giải dạ. Dị Dị Dạ cảm giác cũng vẫn là có thể, hắn có thể cảm nhận được vô số ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm, hắn tràn đầy giọng nghẹn ngào nhỏ giọng đối tiểu đội mình nhân đạo, một hồi các ngươi cần phải giúp ta một chút a. Kết quả đổi lấy là Sú Na mấy người tranh thủ thời gian đứng được cách hắn xa hơn một chút một điểm. Rất nhanh giám khảo tuyên bố xong coi chuyện hạng, Dị Dị Dạ lập tức chuẩn bị trốn đi, vừa quay đầu phát hiện Sú Na mấy người thân ảnh đã biến mất, Dị Dị Dạ cũng chuẩn bị thời điểm chạy trốn, Dại Gạ bước lên điện quang xuất hiện tại Dị Dị Dạ bên người, nắm cả Dị Dị Dạ bả vai nói, ngươi muốn đi đâu à? Dị Dị Dạ cứng đờ đối vây quanh mình đám người cười nói, các vị buổi sáng tốt lành a. Nhìn xem mọi người ma quyền sát trưởng Dị Dị Dạ biết không có thể thiện, dứt khoát ôm đầu ngồi xuống nói, đừng đánh mặt. Đánh hắn. Chương 62, ta liền làm giới nị dạ người đàn ông mạnh mẽ nhất tốt. Chương 62, ta liền làm giới nị dạ người đàn ông mạnh mẽ nhất tốt. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên nhu hòa vẩy vào trên giường, đơn giản đem tóc dài đen nhánh đóng tốt về sau, Thủ Kỵ Mị liền mặc quần áo tử tế liền đi ra cửa. Hắn đi vào thường đi nhà kia cửa hàng bánh bao, lại phát hiện hôm nay sắp xếp lên hàng dài. Lúc trước Cổ Nổ Hạ thành lập thời điểm, Thủ Kỵ Mị liền cho Mạ Đạ Dạ mấy người làm bánh bao, da mặt mỏng đến thông sáng, lại có thể giữ được lớn như vậy một cục thịt nhân bánh. Cắn nát trong ngay mắt, nóng hổi mùi thịt hòa với nước canh tại trong miệng nổ tung. Rất nhanh bánh bao liền khuất phục mấy người bị giác, thì cả gì quân lấy Thủ Kỵ Mị dạy bảo mình như thế nào làm bánh bao, Thủ Kỵ Mị cũng dốc túi tương thụ, thế là bánh bao loại thức ăn này chậm rãi liền chuyển khắp Cổ Nổ Hạ phố lớn ngõ nhỏ. Thủ Kỵ Mị hôm nay tới cửa hàng bánh bao liền là một cái gọi viết tay thanh niên mở, viết tay hơn 20 tuổi, là một tên nghề nghiệp đồ bếp, đến làng lá về sau liền ở chỗ này định cư. Viết tay không chỉ có bánh bao làm tốt, làm mì sợi càng là nhất tuyệt. Thủ Kỵ Mị hết sức tò mò viết tay có phải hay không phải đủ triệu tra. Dù sao danh tự ít nhiều có chút giống nhau. Xuyên qua tới lâu như vậy, Thủ Kỵ Mị còn chưa từng ăn qua một lần y chỉ cắt dẻ mèn, nhiều hơn thiếu ít có điểm tương đối. Lúc này Thủ Kỵ Mị đã bắt đầu xếp hàng, vừa mới đang suy nghĩ y chỉ cắt dẻ mèn sự tình có chút xuất thần, lấy lại tinh thần phát hiện phía trước đội ngũ đứa trẻ này lại là gì dễ dạ, Dù Kỳ Mị nói, à, Dĩ Dĩ Dạ, ngươi cũng tới ăn bánh bao sao? Dĩ Dĩ Dạ vừa quay đầu, mặt mũi bầm dập còn đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, một miệng không do nói, giống như lao hệ kỳ bạ, ở vừa hào đi ngang qua, đến nếm thử. Dĩ Dĩ Dạ, ngươi mặt đây là có chuyện gì? Quảng đoá, lao hệ, hôm qua tích cực quảng đoá nói xong Dĩ Dĩ Dạ đều nhanh khóc lên, Dù Kỳ Mị cũng quyết định không đùa hắn, sau đó không lâu mua bánh bao, cùng Dĩ Dĩ Dạ tạm biệt sau liền rời đi. Chuyện này hôm qua Sủ Kỳ Mị kỳ thật đều biết, trọng yếu nhất chính là đầu kia ẩn tàng quy tắc liền là Sủ Kỳ Mị nghĩ ra được sau Sủ Kỳ Mị cảm thấy thật có ý tứ, liền nói với Tổ Bị Dạ Mạ để hắn thêm đến quy tắc cuộc thi bên trong. Sủ Kỳ Mị lúc đầu cũng không nghĩ tới có người có thể phát động đầu này ẩn tàng quy tắc, nếu không phải nói gì gì hay dạ là mình học sinh đâu, ý nghĩ liền cùng những người khác khác biệt, lại còn thật đem quyển trục giá cả cho để bắt đầu. Nhìn xem gì gì hay dạ bị đánh thành dạng này, Sủ Kỳ Mị cảm giác cũng thật có ý tứ, dù sao điểm ấy vết thương nhỏ đối với gì gì hay dạ không ảnh hưởng toàn cục, thuận tiện còn có thể luyện tập một cái kháng đánh năng lực. Thí sinh xuống tay với Dĩ Dĩ Dạ cũng rất có chừng có mực, bị thương ngoài ra không có vấn đề gì, nhưng là khẳng định không thể đang thi sau khi kết thúc cho Dĩ Dĩ Dạ đánh ra quá nặng thương thế, dù sao nơi này là làng lá. Nhưng là nếu như tại lần thứ 3 khảo thí trong lúc đó, coi như giết Dĩ Dĩ Dạ cũng không có bất kỳ người nào có thể bạch mã bệnh, tử vong hoàn toàn cũng là bởi vì năng lực bản thân không được. Trận thứ 2 khảo thí kết thúc tất cả thí sinh có 3 ngày thời gian dài thời gian nghỉ ngơi, bởi vì trận thứ 2 khảo thí kéo dài suốt 1 giờ đêm, tương đối lãng phí thí sinh tinh lực. Cho nên 3 ngày thời gian nghỉ ngơi đầy đủ khảo thí khôi phục tinh lực cùng trị liệu một cái thương thế của mình, cam đoan mình có đầy đủ trạng thái đi nên đón trận thứ 3 khảo thí. Trận thứ 3 khảo thí địa điểm tại Cổ Nộ Hạ vạn người sân thi đấu, nhưng là bởi vì lần này tại Mã Đạ Dạ chấp trưởng Cổ Nộ Hạ thời điểm liền bắt đầu kiến tạo. Vì kiến tạo ra Cổ Nộ Hạ đại thôn phong phạm, Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mã hai người tự mình đi tìm một cái thích hợp đỉnh núi, Mã Đạ Dạ mở sở sản đủ đem trẻ thành thích hợp lớn nhỏ. Cuối cùng hai người hợp lực đem đến Cổ Nộ Hạ, từ Đông Đảo Am Hiểu độn thổ nhị dạ tự mình điêu khắc. Điều khác sau khi hoàn thành Hạt Hỉ Dạ Mạ dùng một độn đối toàn bộ sân thi đấu tiến hành gia cố, mỗi một cái chỗ ngồi đều là Hạt Hỉ Dạ Mạ dùng một độn thúc đẩy sinh trưởng ra của gỗ, toàn bộ sân thi đấu tự nhiên mà thành. Từ một cái sân thi đấu liền có thể nhìn ra một cái thôn thực lực, Cổ Nộ Hạ làm thành cái này sân thi đấu chỉ tốn nửa tháng, trong đó tốn hao thời gian nhiều nhất vẫn là tuyển đỉnh núi, mà những thôn khác sợ là nâng toàn thôn chi lực cũng khó khăn chế tạo ra tới một cái cùng trình độ sân thi đấu. Buổi chiều Sủ Kỷ Mị quyết định chỉ đạo một cái xù nạ mấy người, Sủ Kỷ Mị lúc này nhớ tới đến nạ dụ tổ mấy người tham gia chung nhận khảo thí thời điểm, Cả sĩ mấy cái đeo lấy xạ sủ kẹ đặt hắn đi, cho xạ sủ kẹ dạy một chiêu lôi thiết âm dương giật kỵ gì, nhưng là không có giáo nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ thứ gì. Dù Kỷ Mị còn có thể nhớ tới đến xuyên qua trước ký túc xá tại nhau nhau cả sĩ có phải hay không một cái xứng chức lão sư, vì cái gì bất công vấn đề. Kỳ thật theo Sủ Kỷ Mị cả sĩ thật rất xứng chức, đối với thứ 7 bàn cả sĩ thật là có thể dạy thì giáo, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Trung nhẫn khảo thí sở dĩ chỉ phụ đạo xạ sủ kẹ một người là bởi vì gì dễ dạ muốn đi chỉ đạo nạ dù tổ. Làm tam nhận thứ nhất gì giải dạ thực lực mạnh hơn chính mình là khẳng định, với lại cũng càng thích hợp đi dạy bảo nạ dụ tổ, cho nên liền an tâm địa đem nạ dụ tổ giao cho gì giải dạ. Về phần Sakuza nguyên bản định vị liền là huyễn thuật hình lý dạ, lúc ấy trận đầu khảo thí thời điểm vẫn là Sakuza dẫn đầu phát giác được huyễn thuật, cả sĩ vốn là không quá am hiểu huyễn thuật. Lại thêm Sakuza tại xạ sủ kẻ phản bội chạy trốn trước một mực đều rất bày, tại sóng quốc luyện tập leo cây thời điểm Sakuza một ngày liền luyện thành công, về sau mỗi ngày liền là ngáp nghỉ ngơi. Trái lại nạ dụ xạ cố gắng luyện tập 7 ngày sau đó, hai người leo cây leo so xạ cụ dạ đều cao hơn, xạ cụ dạ nhìn thấy cuối cùng hai người leo cây độ cao, nhiều hơn thiếu ít có ăn chút gì kinh. Lúc ấy xạ cụ dạ tu luyện bản thân liền không quá chủ động, với lại thi dự tuyển đã bị đào thải, cho nên cả sĩ chỉ có thể đem tinh lực đặt ở tiến vào top 8 nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ trên thân. Mà nạ rủ tổ đã bị dị dị dạ mang đi, cho nên cả sĩ cũng chỉ có thể dạy bảo xạ sủ kẻ. Nghĩ đi nghĩ lại sủ kỳ mì liền thả ra nhận ứng, con này nhận ứng lạt sủ kỳ mì mình ngôi. Cũng không cùng với truyền thống diều hâu. Dù Kỷ Mị chăn nuôi chính là phụ kệ lọ vẫn là tìm rất lâu mới tìm được màu trắng đốm đen điểm phụ kệ lọ. Với lại Sủ Kỷ Mị cho nó đặt tên liền là Hedwig, không nghĩ tới kiếp trước không có thực hiện vu sư mộng vậy mà tại hổ cả thế giới thực hiện. Dù Kỷ Mị viết 4 tờ giấy, để xú nạ mấy người chừng 3 giờ chiều tại cổ nổ hạ sân huấn luyện số 7 tập hợp, đem tờ giấy đặt ở Hedwig trên chân chói trong ống trúc, liền đem Hedwig thả đi. Buổi chiều Sủ Kỷ Mị đến thời điểm 4 người đã bắt đầu tự mình tu luyện, đối với cái này Sủ Kỷ Mị rất là hài lòng, chỉ cần mấy người có lòng cầu tiến là được. Dù Kỷ Mị để xú nạ trị liệu một cái gì rẻ ra đầu heo. Dù nạ đã học xong một chút chữa bệnh nhân thuật, trị liệu những ngày vết thương nhỏ vẫn là thuận buồm xuôi gió. Dù Kỷ Mị cũng không biết vì cái gì, lâu như vậy gì hay dạ giống như một mực đối xù nạ không có cảm giác gì, có thể là chính mình cái này hồ điệp phát động phong bạo quá lớn, không biết lúc nào đem xù nạ cùng gì hay dạ quan hệ cũng cho thổi sai lệch. Nhưng là nói như thế nào đây, ngay tại xù nạ đem hai tay đặt ở gì hay dạ trên mặt, đồng thời quát lớn gì hay dạ đừng lộn xộn thời điểm, gì hay dạ vậy mà hiếm thấy đỏ mặt. Mặc dù bây giờ gì hay dạ mặt mũi bầm dập, nhưng là gương mặt bên trên một màn kiêm màu đỏ là ứ ao căn bản che lấp không được. Chỉ gặp gì dị dạ ngoan ngoãn cúi đầu, một câu nói nhảm cũng không hề giảng, giống dưới tình huống bình thường gì dị dạ lúc này khẳng định phải giảng hai câu tao lời nói. Rất nhanh Sù Nạ liền chữa khỏi gì dị dạ, thế là Sù Kỳ Mị để mấy người đi nóng người, chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo tu luyện. Dù Kỳ Mị định thi giáo một cái mấy người thực lực tổng hợp, nếu có thể sẽ dạy cho mấy người một chút thích hợp nhân thuật, tăng lên một ít thực lực. Ở giữa làm nóng người thời điểm gì dị dạ chẳng biết tại sao lột xuống, đi tới Sù Kỳ Mị bên người. Tsu Kỳ Mị có chút hiếu kỳ gì Dĩ Dạ Dạ tới đây làm gì. Tsu Kỳ Mị đang muốn mở miệng thời điểm Dĩ Dạ Dạ mở miệng trước. "Lão sư, ta giống như không muốn trở thành hộ cả." "A, vì cái gì?" "Bởi vì Tsu Nạ không phải là muốn thống nhất năm nước nha, cái kia nàng khẳng định là muốn làm hộ cả." Dĩ Dạ Dạ nhìn xem sân huấn luyện bên trong cái trán tràn đầy mồ hôi Tsu Nạ, có chút điểm xuất thần, tiếp tục nói, "Đã như vậy bên người nàng nhất định cần một cường giả đến ủng hộ nàng, trấn áp hết thảy thanh âm, như vậy ta liền làm giới nghị giả người đàn ông mạnh mẽ nhất tốt." Dĩ Dạ Dạ ngượng ngùng gãi gãi đầu, lúc này Tsu Nạ quát, "Dĩ Dạ Dạ, ngươi chạy thế nào đi mò cá, tranh thủ thời gian tới làm nóng người." Dĩ Dạ Dạ vội vàng đứng lên đến đúng Tsu Kỳ Mị nói, "Lão sư, vậy ta đi trước." Nói xong Dĩ Dạ Dạ chạy chậm chạy hướng sân huấn luyện, một bên chạy một bên hô to, "Tới." Tsu Kỳ Mị lăng lăng nhìn xem vui cười đùa giỡn bốn người, lẩm bẩm nói, "Dĩ Dạ Dạ, giấc mộng của ngươi rất không tệ mà." Chương 63, không giao động Bích Liên Dĩ Dạ Dạ chương 63, không giao động Bích Liên Dĩ Dạ Dạ nhìn mấy người làm nóng người đến không sai biệt lắm. Tsu Kỳ Mị bắt đầu thi triển hắn không muốn nhất dùng nhẫn thuật, đa trọng ảnh phân thân chi thuật âm dương tạ cả bùn xỉn nó rụt. Chỉ nghe phanh 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 một trận tiếng vang về sau, Tsu Kỳ Mị sau lưng xuất hiện bốn đám sương mù. Sương mù tiêu tán về sau bốn cái ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn không biết lúc nào thi triển biến thân thuật, biến thành đệ nhất đến đệ tứ hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sầy bộ dáng. Chỉ gặp hế thổ đệ nhị ôm cánh tay, đối Tsu Kỳ Mị lạnh lùng nói, "Trời sinh tà ác Tsu Kỳ Mị tiểu quỷ a, ngươi kêu gọi chúng ta bốn người có gì muốn làm?" Tsu Kỳ Mị cố nén đem phân thân đánh tan xúc động, cắn răng nói, "Biện trở lại." Huế thổ hạt hỉ dạ mạ gãi đầu một cái, mở miệng nói, "Mà nha, bản thể, không cần lớn như vậy hỏa khí mà nói thì nói thế, nhưng mấy người vẫn là biến thành nguyên bản dáng vẻ. Vừa mới lao sư ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn có phải hay không biến thành Tsu Nạ ra ra cùng nhị ra ra? Cái kia có ngoài hai người là ai?" Dĩ Dạ Dạ hỏi. Tsu Nạ nói tiếp, "Đúng là ra ra cùng nhị ra ra, người thứ ba nhìn xem có điểm giống hỉ dụ rèn thượng nhẫn nhị ra, cái thứ tư ta liền hoàn toàn không nhận ra." Dĩ Dạ Dạ lại nói, "Cái kia trên mặt bọn họ làm sao tất cả đều là vết rách, với lại trời sinh tà ác là có ý gì?" Nghe vẫn rất mang cảm giác. Tsu Nạ mau để cho Dĩ Dạ Dạ ngậm miệng, nghe trưởng bối nói trời sinh tà ác là nhị gia gia trước kia dùng để hình dung Uchiha nhất tộc. Mặc dù rất nhiều năm không nói, nhưng là dù khi nó bây giờ tại bên cạnh mình, nói cái đề tài này nhiều xấu hổ. Tsu Kỳ Mị để bên trong một cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn chuẩn bị cơm trưa, mình chỉ đạo dù khi nó, còn lại phân thân đi chỉ đạo Tsu Nạ mấy người. Đầu bếp phân thân tức giận bất bình, biểu thị mình cũng muốn dạy học, Tsu Kỳ Mị vẫn là cự tuyệt đề nghị của hắn. Đầu bếp phân thân rời đi vừa nói, hắn lại tích, giở trò đúng không hả? Vậy cũng đừng trách ta làm canh gà. Tsu Kỳ Mị không có phản ứng phân thân nói nhỏ, liền bắt đầu hôm nay dạy học. Tsu Kỳ Mị dự định để Dĩ Dĩ Dạ cùng họ Dỗ Xi mà học tập giả sẽ đặng, 3 ngày thời gian xác thực ngắn, cho nên Tsu Kỳ Mị dự định để bọn hắn phân ra ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn đến học tập. Không cần lo lắng đau đầu hoặc là tươi sống mệnh chết loại hình, coi như không cẩn thận ngoài ý muốn qua đời sẽ sống lại tiếp tục tu luyện là được rồi. Tsu Kỳ Mị vốn là muốn cho Tsu Nạ học tập bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ bọn tổ tới, bắt môn thêm phái lực, ngẫm lại liền hăng hái. Nhưng là thời gian ngắn Tsu Nạ khẳng định khó mà nắm giữ. Cho nên Tsu Kỳ Mị chuẩn bị dạy nàng một chút thể thuật xáo lộ, nói thí dụ như sư tử liên đạn, một diệp toàn phong âm dương, cổ nổ hạt sủ mù gì xèn cái gì. Về phần dù kỳ nỏ, Tsu Kỳ Mị dự định dạy nàng thiên điệu âm dương chi đỏ gì cả cả sĩ thành danh nhân thuật, vô cùng thích hợp xạ dịn gặng người sở hữu, không cần lo lắng dù kỳ nỏ có thể hay không học được, Tsu Kỳ Mị có thể nhiều làm mẫu mấy lần để dù kỳ nỏ phục chế xuống tới. Tiếp xuống liền là hoạt học hoạt dụng, mà họ rồ xì mà cùng gì dạ thời gian ngắn chỉ cần có thể học được liền thành, không cầu hoạt học hoạt dụng. Rất nhanh mấy người huấn luyện lại bắt đầu, Tsu Kỳ Mị đem dù kỳ nỏ đưa đến một cái cự thạch trước. Động tác phi thường chậm chạp kết ấn, dù kỳ nọ mở xạ gì gặng, hết sức chăm chú mà nhìn xem. Ba cái ấn Tsu Kỳ Mị động tác chậm kết 5 giây, kết ấn sau khi hoàn thành Tsu Kỳ Mị trên tay phải dòng điện phun trào, phát ra thiên điểu âm dương chỉ đỏ dị cùng vang lên thanh âm. Tsu Kỳ Mị khẽ quát một tiếng, thiên điểu âm dương chỉ đỏ dị sau đó đống nhiên phóng tới cự thạch, tay phải vậy mà trực tiếp đâm vào cự thạch bên trong. Trong nháy mắt, cự thạch mặt ngoài vết dạng trải rộng, tiếp lấy ầm vang mà nát. Dù kỳ nọ trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hưng phấn, uy lực lớn nhận thuật nàng không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng là thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì thế, nhưng là mình lần thứ nhất nhìn thấy có năng lực học tập đại uy lực nhất thuật. Thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì vô cùng thích hợp lúc này dù kỳ nọ, trước mắt dù kỳ nọ trả cờ ra lượng, tố chất thân thể cùng động thái thị lực vừa vặn đạt tới phóng thích thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì tiêu chuẩn. Đợi đến dù kỳ nọ thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì thuần thục đến không sai biệt lắm, lại thêm tương lai tố chất thân thể cũng nổi lên, liền có thể học tập thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì tiến giai nhận thuật lôi thiết âm dương giải kỳ gì. Thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì làm cấp A nhân thuật, lôi thiết âm dương giải kỳ gì làm cấp S nhân thuật, đừng nhìn cả hai chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng là độ khó thế nhưng là cách biệt một trời. Nàng học Tsu Kỳ Mị dáng vẻ bắt đầu kết ấn, lại là lần đầu tiên nếm thử không ngoài dự liệu địa thất bại, dòng điện chỉ là yếu ớt lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Tsu Kỳ Mị cổ vũ nàng không cần nụ trí, lần nữa chậm rãi biểu thị một lần. Dù ký nọ thở sâu, tập trung tinh thần, lần thứ hai kết ấn thành công, tay phải cũng có tương đối ổn định dòng điện, nhưng là cách chân chính thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì còn có chút khoảng cách, bất quá cũng là tiến bộ thần tốc. Ban đêm đầu bếp Tsu Kỳ Mị đến đưa canh gà, với lại hắn còn đem cựu vi mang đến, nhìn xem mấy người tu luyện, trả cờ dạ lượng một mực là cái vấn đề lớn, đầu bếp Tsu Kỳ Mị để cựu vi cho mấy người chuẩn vi thú áo ngoài. Dĩ Dĩ Dạ cùng họ Đồ Sĩ mà dành phân thân âm dương cạ bùn xịt nhóm cũng đang cố gắng luyện tập dạ sẽ đặng, dù sao không cần lo lắng chết bất đắc kỳ tử, Tsu Kỳ Mị dứt khoát dạy hắn hai đa trọng ảnh phân thân chi thuật âm dương tạ cạ bùn xịt nó rút. Học được ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn lại nắm giữ đa trọng ảnh phân thân âm dương tạ cạ bùn xỉn no rụt không có co gì khó, chỉ gặp hai người phân thân hai tay không ngừng ngưng tụ hoặc lớn hoặc nhỏ trả cờ ra cầu, mặc dù tình huống chồng chất nhưng cũng có chút tiến triển. Mặt Sù Nạ đi theo Sủ Kỳ Mì học tập thể thuật, nàng muốn là lực lượng kinh người, cho nên Sủ Kỳ Mì liền cho Sù Nạ lên phụ trọng. Thằng đến Sù Nạ hành động hơi có vẻ thời điểm khó khăn, Sủ Kỳ Mì mới bắt đầu để nàng tu luyện, có vi thu áo ngoài trong quá trình tu luyện một chút vết thương nhỏ rất nhanh liền bị chữa trị. Cơ bắp không ngừng xé rách lại khép lại, làm Sù Nạ tố chất thân thể càng phát ra kinh người. Ba ngày tu luyện sau khi kết thúc, dù kỳ nọ đã có thể tại thời gian ngắn phóng thích 4 lần thiên điệu âm dương chỉ đỏ dị duy nhất hạn chế dù kỳ nọ liền là trả cờ giả lượng. Có toàn giới nhị dạ mạnh nhất chữa bệnh nhị dạ Sủ Kỳ Mị cùng mạnh nhất sạc dự phòng cửu vị ở bên người, dù kỳ nọ mấy ngày nay cũng không biết phóng thích bao nhiêu lần thiên điệu âm dương chỉ đỏ dị, hiện tại dù là phóng thích thiên điệu âm dương chỉ đỏ dị tay phải cũng sẽ không thụ một điểm thương. Tu nạ bây giờ phụ trọng mặc lên người liền cùng trước đó không có mặc, tố chất thân thể có như bay tăng lên, hoàn toàn có học tập bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ thân thể điều kiện. Họ đồ sĩ mặt cùng dị giải dạ càng là không đơn giản, hai người mấy ngày nay mỗi lần giải trừ ảnh phân thân âm dương cả bùn xin đầu đều nhanh nổ, liền ngay cả phục sinh cũng thể nghiệm qua nhiều lần, ngắn ngủi 3 ngày tinh thần của hai người thậm chí đều xuất hiện một chút xíu vấn đề. Rất nhanh trận thứ 3 trung nhẫn khảo thí lại bắt đầu, đầu tiên từ tổ bị dạ mạ tuyên bố tranh tài quy tắc, liền là đơn giản một đối một, nếu như hai cái hạt giống tuyển thủ đụng tới nhất định phải đào thải một cái, phi thường tăng gốc. Lúc này hiện trường tới rất nhiều nhị dạ cùng bình dân đến đây quan chiến, đơn thuần tiền vé vào cửa cổ nổ hạ liền kiếm lời không thiếu. Dĩ dĩ dạ hai trận trung nhẫn khảo thí sự tích đã truyền khắp toàn bộ cổ nổ hạ, thật nhiều người đến đây tham quan chính là vì nhìn xem dĩ dĩ dạ đến tuột cùng là người thế nào. Trận đấu đối cục liền là dĩ dĩ dạ giao đấu vân ẩn thôn tạ cả hạ sĩ sở tạ, làm hạt giống tuyển thủ dĩ dĩ dạ thắng được tạ cả hạ sĩ sở tạ khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng là không nghĩ tới bị dĩ dĩ dạ hô đến chưa từng có thứ nhất, giai đoạn 2 khảo thí thí sinh đều tại hô to không biết xấu hổ, dù kỳ mì nghe xong cũng vui vẻ, thấp giọng nói, còn không bằng không giao động bích liên đâu. Không nghĩ tới không biết bị ai nghe được câu nói này, chỉ chốc lát trên sân liền vụn bật lẻ kẻ truyền đến không giao động bích liên gì dễ dạ. Cuối cùng phát triển đến có người giống một tiếng gì dễ dạ, toàn trường liền bắt đầu hô không giao động bích liên, trang diện có thể so với ngày bắp mã, trả lại tiền. Rất nhanh gì dễ dạ liền thắng được chiến đấu, nhưng là giác đấu trường tiếng kêu to vẫn không có đình chỉ, dù là gì dễ dạ rời sân vẫn là có âm thanh truyền đến. Lại qua mấy lần đối chiến liền đến phiên Sù Nạ đối chiến tổ Kinuma, gì dễ dạ hô hào, ủng hộ a, Tu Nạ. Tu Nạ khoát tay áo, cho mấy người một cái gọn gàng mà linh hoạt bóng lưng, xoay người nhảy lên liền tiến vào đấu trường. Chương 64, đám chìm trong xạ dịn gẳng huyễn thuật bên trong A chương 64, đám chìm trong xạ dịn gẳng huyễn thuật bên trong A trọng tài bắt đầu thanh âm vừa vang lên, Sù Nạ liền động lên, chỉ gặp Sù Nạ một cái dậm chân xông về Tổ Kỳ Nụ Mạ, mặt đất bị Sù Nạ một cước dẫm đến rạn nứt ra. Tổ Kỳ Nụ Mạ phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, xuất ra một quả bom khói ném ở dưới chân của mình, lập tức một đoàn khói mù nồng nặc che lại Tổ Kỳ Nụ Mạ thân ảnh. Khảo thí quá trình bên trong là có thể mang theo một chút nhẫn cụ, ngoại trừ bùa nổ tuyệt đại đa số nhẫn cụ cũng có thể mang theo, trong đó bom khói là thuộc về nhưng mang theo một loại. Tu Nạ rơi xuống đất mang theo phong áp trong nháy mắt đem xương mù thổi tan, nhưng là tại chỗ đã không có Tổ Kỳ Nụ Mạ thân ảnh. Nhìn qua Tổ Kỳ Nụ Mạ tư liệu, Tu Nạ suy đoán hắn khả năng đem thân thể hóa thành bùn, tiềm nhập dưới mặt đất. Tu Nạ là có thể thông qua quái lực đem mặt đất dẫm mở, nhưng là quá tiêu hao trả cờ dạ, lại nói mình cũng không biết Tổ Kỳ Nụ Mạ vị trí cụ thể. Đương nhiên Tổ Kỳ Nụ Mạ cũng không thể một mực co đầu rút cổ dưới mặt đất, không phải trả cờ dạ tiêu hao sạch sẽ về sau Tu Nạ tự nhiên mà vậy liền có thể đạt được thắng lợi. Nghĩ rõ ràng Tu Nạ dứt khoát đứng ngay tại chỗ, nhắm hai mắt lại. Dù sao cũng nhìn không thấy Tổ Kỳ Nụ Mạ vị trí, dứt khoát liền dựa vào cảm giác lực đến nếm thử tìm tới Tổ Kỳ Nụ Mạ. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, người xem lúc này đều có chút không kiên nhẫn được nữa, bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu. Tu Nạ cũng có chút không chịu nổi cảm xúc, hơi có chút sốt ruột. Đột nhiên Tu Nạ phát hiện mình đứng mặt đất xúc cảm có chút không thích hợp, phản phất hơi biến mềm nhũn. Làm Tu Nạ ý thức được không đúng lắm thời điểm, dưới chân mặt đất vậy mà toàn bộ biến thành bùn nhão, với lại Tu Nạ phát hiện mình coi như đem trả cờ dạ bám vào lòng bàn chân cũng không thể đứng tại bùn nhão phía trên. Chậm rãi Sù Nạ bắt đầu lầm vào bùn nhão bên trong, ngay tại nguy cấp này tình huống dưới, Tổ Kỳ Nụ Mạ đột nhiên từ bùn nhão bên trong thoát ra, nắm lấy phi tiêu cực nhanh phóng tới Sù Nạ. Sù Nạ nhìn xem người tới, trực tiếp một quyền đập tới, to lớn lực đạo vậy mà đem Tổ Kỳ Nụ Mạ cho nền tản, không nghĩ tới tản ra Tổ Kỳ Nụ Mạ hóa thành bùn nhão, đem Sù Nạ bao khỏa bắt đầu. Thế là Sù Nạ hành động liền càng thêm nhận hạn chế, Tổ Kỳ Nụ Mạ mới có thể tại vũng bùn dưới đáy nhìn xem Sù Nạ, không nghĩ tới bùn đất vậy mà không có che kín Tổ Kỳ Nụ Mạ ánh mắt. Tổ Kỳ Nụ Mạ khẽ nhíu mày, hắn phát hiện Sù Nạ lâm vào bùn nhão tốc độ có chút không đúng. Tựa hồ nhanh hơn một chút, nhưng là cũng không có nghĩ quá nhiều. Lúc này Sù Nạ cho mày, nàng biết do tiếp tục như vậy nữa mình tất nhiên sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Thế là nàng đem lượng lớn trả cờ dạ ngưng tụ tại trên nắm tay, một cái quái lực nện xuống. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt đưa nàng phụ cận vũng bùn chân khai, Sù Nạ mượn cơ hội nhảy tới trên mặt đất. Tổ Kỳ Nụ Mạ trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh lại điều khiển vũng bùn tuân hướng Sù Nạ. Thế nhưng là vừa mới Tổ Kỳ Nụ Mạ là bỏ ra thời gian thật dài mới đưa mặt đất hóa thành vũng bùn. Chậm rãi đem mặt đất chuyển biến thành vũng bùn trả cờ dạ ba động là vi hồ kỳ vi. Cho nên Sù Nạ mới không có phát giác. Bây giờ Tổ Kỳ Nụ Mạ trong lúc nhất thời mất tất vùng, đại quy mô điệu thao tác bùn nháo trực tiếp đem Tổ Kỳ Nụ Mạ vị trí phá tan lộ. Chỉ gặp Sù Nạ giải khai trên thân tất cả phụ trọng, một cái lắc mình vậy mà xuất hiện ở Tổ Kỳ Nụ Mạ ngay phía trên, Sù Nạ đem tất cả trả cờ dạ tập trung ở chân mình mà nguồn, một cái đau nhức thiên chân đạp xuống dưới. Thời phụ trọng sú nạ tốc độ làm tổ kỳ nụ mạ đến không kịp né tránh, giờ phút này tổ kỳ nụ mạ liền giống bị từ trên trời giáng xuống xe lưu đụng, hôn mê tại dưới mặt đất, toàn thân huyết kế. Sau đó trọng tài phán quyết sú nạ đạt được thắng lợi, tranh thủ thời gian an bài chữa bệnh nhị dạ cùng thổ độn nhị dạ đến cứu giúp tổ kỳ nụ mạ. Sú nạ khôi phục một hồi trả cơ dạ, liền chậm rãi đi hướng tiểu đội, cho sủ kỳ mị cùng mình đồng đội chúc. Kỳ thật nếu như không phải tổ kỳ nụ mạ vận khí kém đụng phải sú nạ, hắn vẫn rất có cơ hội đi đến sau cùng. Lại qua mấy trận liền đến phiên rủ kỳ nọ giao đấu chuẩn, làm trận thứ hai khảo thí đối thủ cũ. Tránh thực lực để dù kỳ nọ ký ức vẫn còn mới mẻ, nhất là tránh tốc độ quả thực làm người ta kinh ngạc. Nhưng là bây giờ dù kỳ nọ đã học xong thiên điểu âm dương chi đỏ gì thiên điểu âm dương chi đỏ gì bắn bọn tốc độ đã có thể áp chế chuẩn, nhưng là dù kỳ nọ chỉ có 4 lần cơ hội, 4 lần không thể thành công chiến thắng liền tương đối nguy hiểm. Rất nhanh dù kỳ nọ cùng Flash liền đối với lên, Flash vẫn y bộ dạng cũ, không để cho mình đi xem dù kỳ nọ hai mắt, phòng ngừa mình bên trong xạ dịn gẳng biến thuật. Mà dù kỳ nọ thì dựa vào xạ dịn gẳng động thái bắt nếm thử cầm xuống Flash, chiến đấu giữa hai người đến có bề. Ở giữa rủ kỳ nọ sử dụng hai lần thiên điệu âm dương chỉ đỏ gì đều là sắt tránh thân thể đi qua. Mà Flash sử dụng lôi thuần thân, dù kỳ nọ cũng có thể khám phá, tại chỗ có điện phân thân căn bản sẽ không để rủ kỳ nọ bên trên làm. Flash cũng bị thiên điệu âm dương chỉ đỏ gì bắn bọn tốc độ dọa cho phát sợ, thời gian dài di động với tốc độ cao để tránh thể lực có chút ăn không tiêu. Flash tựa như châu phi trên thảo nguyên báo săn, tức thì bộc phát rất lợi hại, nhưng là không đánh được đánh lâu dài, một lúc sau Flash liền có thể muốn bại trận. Cho nên Flash quyết định tại rủ kỳ nọ lần tiếp theo sử dụng thiên điệu âm dương chỉ đỏ gì thời điểm, có thể bắt được. Rất nhanh rủ kỳ nọ lại phát hiện tránh một sơ hở, 10 phần dứt khoát thả ra thiên điệu âm dương chỉ đỏ gì giống mũi tên trong nháy mắt vào tới. Nhưng là cái này sơ hở là Flash cố ý bán, chỉ gặp Flash bạo phát toàn bộ tốc độ khó khăn lắm tránh thoát thiên điệu âm dương chỉ đỏ gì nắm lên phi tiêu liền bùng hướng về phía rủ kỳ nọ cái cổ. Trên sân ý dù nạ thấy trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn sợ rủ kỳ nọ sơ ý một chút liền thụ thương. Rủ kỳ nọ phản ứng cũng cực nhanh, thiên điệu âm dương chỉ đỏ gì tiêu tán trong nháy mắt cũng rút ra phi tiêu, chặn lại tránh công kích. Lúc này ánh mắt của hai người vậy mà đối mặt lên. Flash kịp phản ứng tranh thủ thời gian nhắm mắt, xạ dìn gẳng huyễn thuật cũng cần nhất định thi thuật thời gian, phải hướng con mắt chuyển vận trả cờ dạ đến thi triển, cho nên chỉ cần Flash nhắm mắt kịp thời vẫn có thể né tránh huyễn thuật. Thế nhưng là dù kỳ nọ trong tay phi tiêu cũng không bình thường à, đó là từ Bạch Miêu nơi đó mua đặc chất phi tiêu, có tốt đẹp trả cờ dạ chuyển tính năng. Dù kỳ nọ lập tức đem lôi thuộc tính trả cờ dạ chuyển đến phi tiêu bên trên, thời gian dài luyện tập thiên điểu âm dương chi đỏ gì để dù kỳ nọ hoàn toàn có năng lực làm đến điểm ấy, sắt đều là dẫn điện, chỉ gặp Flash còn chưa kịp nhắm mắt liền bị điện giật một cái. Cái này không điện không sao. Điện lần này để lóe ra phát hiện một cái chớp mắt cứng ngắc, này thời gian đầy đủ để dù kỳ nọ thi triển huyễn thuật. Thế là dù kỳ nọ dùng xạ dìn gẳng thả ra một cái huyễn thuật, lẩm bẩm nói, đám chìm trong xạ dìn gẳng huyễn thuật bên trong a. Rất tránh mau tựa như người gỗ đứng tại chỗ đứng im bất động, dù kỳ nọ lẳng lặng đem phi tiêu khoác lên vờ lát trên cổ, trọng tài liền tuyên bố dù kỳ nọ thu được thắng lợi. Ngay sau đó họ rồ xì mạt ra sân, gặp nhị giả thực lực cũng vô cùng bình thường, họ rồ xì mạt rất nhanh liền cầm xuống thắng lợi. Lúc này họ rồ xì mạt phương thức chiến đấu đã có chút hậu thế phong cách, các loại loài rắn nhận thuật dùng đến rất sống động. Cái khác tương đối có đáng xem tranh tài liền là Sở X cùng Nham Trụ ở giữa chiến đấu. Thủ Kỵ Mị nhìn thấy Sở X cái tên này thời điểm phi thường tò mò hắn có thể hay không cùng Tờ Dù Mị có quan hệ gì, dù sao danh tự quá giống nhau. Nghe tới trọng tài tuyên bố hai người đối chiến thời điểm, Diễm Mép trực tiếp vô lương địa bật cười, hắn cũng bắt đầu hoài nghi Lão Thiên có phải hay không tại phù hộ hắn. Nham Trụ phòng ngự tại nhiều như vậy thí sinh bên trong tuyệt đối là một đỉnh một, bởi vì đại đa số thời gian toàn dùng để tăng lên phòng ngự, cho nên Nham Trụ tốc độ thật rất bình thường. Cái kia Sở X là người thế nào? Hắn nhưng là dung độn âm dương ý tổng huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái người sở hữu a, cái này không phải liền là trời sinh vì khắc chế nham trụ mà tồn tại sao? Quả nhiên, chỉ chốc lát nham trụ phòng ngự liền bị Sở X dung độn âm dương ý tổng cho làm tan, bị buộc bất đắc dĩ nham trụ đành phải đầu hàng, tuyên cáo Sở X thắng lợi. Nhìn xem mình hạt giống tuyển thủ thắng băng vải nhà trai hạt giống tuyển thủ, ria mép khỏe miệng ép đều ép không được. Qua hồi lâu, lại đến viên dị dị dạ ra sân, mà đối thủ của hắn chính là bị hắn nổ một ngụm cốc dầu giải gạ. Chương 65, ta đau đớn tại ngươi phía trên chương 65. Ta đau đớn tại ngươi phía trên gì rẻ dạ đúng không? Ngươi liền đợi đến chết đi. Hai người lúc này đã tiến nhập sân thi đấu, tương đối mà đứng. Giải gạ đẩy một cái mắt kính của mình mở miệng nói. Dị rẻ dạ cũng không cam chịu yếu thế, chu cái miệng nhỏ, chim hót hoa nở, trực tiếp công kích giải gạ nói, đây không phải cái kia người nào không? Đúng đúng, liền cái kia ai, mắt kính của ngươi lau sạch sẽ sao? Dị rẻ dạ không mở miệng còn tốt, mới mở miệng giải gạ thì càng tức giận, lạnh lùng nói, hy vọng một hồi ngươi còn có thể như thế sinh long hoạt hổ điểm nói chuyện. Lúc này trên sân đối dị rẻ dạ tiếng hoan hô liên tiếp không ngừng. Nhưng là cái này tơ không ảnh hưởng chút nào tâm tình của hắn, dị dị dạ phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách, trong mắt chỉ có giải gà một người. Theo trọng tài hô to, tranh tài bắt đầu. Dị dị dạ lập tức hướng về sau triệt hồi, đồng thời móc ra mấy cái sủ dị kèn liền quăng về phía giải gà. Giải gà cười lạnh một tiếng, cấp tốc rút ra hai thanh đoản kiếm, chỉ gặp giải gà hai tay khẽ nhúc đích, bay tới sủ dị kèn liền bị đều đánh rơi. Ngay sau đó, giải gà dưới chân phát lực, như mũi tên rời cùng phóng tới dị dị dạ. Dị dị dạ cũng không bối rối, tại sủ dị kèn ném ra thời điểm liền bắt đầu kết ấn. Giải gà vừa đem sủ dị kèn đánh rơi, Dị Dị Dạ liền kết năm cái ấn, chỉ gặp Dị Dị Dạ khẽ nhếch miệng liền phun ra một ngụm hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ủ. Hào hỏa cầu thuật âm dương gạ kỳ no rụt mặc dù là Uchiha nhất tộc đời đời truyền lại, nhưng là tại cổ nổ hạ kỳ thật lưu truyền rất rộng, tỉ như Emis cùng Mỹ Tạ Dạ Sĩ Ảng Cổ đều dùng qua hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rút. Nhìn xem lao thẳng tới mặt hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ u tại gạ khẳng định không thể nhắc lại lấy đoạn kiếm đi chặt, hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ u tốc độ cũng không nhanh, dài gạ hướng bên cạnh lóe lên liền tránh khỏi. Nhưng là hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rút phản phất cho tới bây giờ không phải là vì đả thương người mà tồn tại, làm sử dụng nhất tấp ngập hỏa độn âm dương cả tổng nhân thuật, hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ u cũng giữ vững một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chiến tích. Cái kia chính là hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ u chưa từng có đánh tới hơn người. Ngao, ngoại trừ Uchiha Tin, Dĩ Dĩ Dạ cũng không có trông cậy vào một cái hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ u có thể đem giải gạ làm nằm xuống. Cái này nhận thuật mục đích đúng là để giải gạ mất đi tầm mắt của chính mình. Hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ u cũng viên mãn xong thành nhiệm vụ này. Giải gạ tránh thoát hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ u về sau, phát hiện Dĩ Dĩ Dạ đã đứng tại chỗ lại bắt đầu kết ấn, nhìn xem là chuẩn bị tiếp tục phóng ra nhận thuật. Cho nên giải gạ hai tay nắm chặt bảo kiếm, lần nữa phóng tới Dĩ Dĩ Dạ, đoạn kiếm trên không trung xẹt qua hai đạo ngân quang. Sau đó Dĩ Dĩ Dạ vậy mà bỗng nhiên xông về phía trước, đón đoạn kiếm mà lên. Ngay tại sắp chạm đến đoạn kiếm thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ thân thể hóa thành một trận sương mù biến mất không thấy gì nữa. Ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn. Giải gạ trong lòng giật mình, dưới chân đột nhiên truyền đến động tĩnh, hắn lập tức nhảy lên đến. Nguyên lai là Dĩ Dĩ Dạ sử dụng tâm trung trạng thủ chi thuật âm dương xin dạn sù no rụt còn kém một điểm liền tóm lấy giải gạ mắt cá chân. Nhìn xem giải gạ bật lên, Dĩ Dĩ Dạ cũng phá đất mà lên, một cước đá vào giải gạ phần bụng đem đạp bay ra ngoài. Nhìn xem giải gạ giống phá bao tải trên mặt đất lăn lộn vài vòng, Dĩ Dĩ Dạ có chút đắc ý nói, trả lại cho ngươi một cước. Chúng ta hòa nhau không nghĩ tới gì Dĩ Dạ còn nhớ rõ giải gạ tại khu rừng chết chóc đạp mình một cước. Lúc này Sù Nạ trên khán đài nâng chán nói, Dĩ Dĩ Dạ tên ngu ngốc này, làm sao không sử dụng dạ sẻn gẳng a? Họ Đồ Sĩ Mạt nói tiếp, không được, ta cùng Dĩ Dĩ Dạ hai chúng ta dạ sẻn gẳng nắm giữ trình độ đều rất bình thường, dạ sẻn gẳng không thể làm đến thuần phát, nếu như hắn vừa mới sử dụng dạ sẻn gẳng, giải gạ tại chỗ liền có thể cho hắn một kiếm. Đơn giản đối thoại vừa kết thúc, mấy người lực chú ý lại tập trung đến Dĩ Dĩ Dạ cùng Giải Mạt trên thân. Lúc này Giải Mạt đã từ dưới đất bò dậy, kính mắt bên trên đều có một tia vết rách. Bị đạp một cước dài mà lại cười đi ra, phối hợp với kính mắt bên trên vết rách lại có từng tia điên cuồng cảm giác. Chỉ gặp Giải Mạt nhấc lên đoạn kiếm phóng tới Dĩ Dĩ Dạ, lúc này Dĩ Dĩ Dạ ném ra sở hữu dị kèn giải gạ đều không thế nào tránh né mặc cho từ sở hữu dị kèn quẹt làm bị thương mình, chỉ vì dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới Dĩ Dĩ Dạ trước mặt. Dĩ Dĩ Dạ nhìn xem Giải Mạt vọt tới trước mặt mình, tranh thủ thời gian rút ra hai thanh phi tiêu, cùng Giải Mạt đoạn kiếm bắt đầu liều mạng. Dù sao một tấc dài một tấc mạnh, Dĩ Dĩ Dạ đang cùng giải gạ đối bính quá trình bên trong, trên thân không ngừng mà thêm lấy hoặc sâu hoặc cạn vết thương. Dĩ Dĩ Dạ biết tiếp tục như vậy không được, nhất định phải kéo dài khoảng cách. Chỉ gặp Dĩ Dĩ Dạ một cái là mình, lập tức kết ấn, thi triển phong độn âm dương tổng. Đại đột phá. Cùng phong thổi đến giải gạ trong lúc nhất thời không thể tiến lên, Dĩ Dĩ Dạ cũng mượn nhờ phản tác dụng lực cùng giải gạ kéo dài khoảng cách. Giải gạ thấy thế lại lần nữa vọt tới, hắn tuyệt không cho Dĩ Dĩ Dạ thở dốc cơ hội. Ngay tại lúc giải gạ sắp vọt tới Dĩ Dĩ Dạ trước mặt thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ thi triển thông linh thuật. Nương theo lấy một trận sương mù, Lệ A Bún Tạ xuất hiện tại sân thi đấu bên trên. Bún Tạ vừa xuất hiện giải gạ liền đã ngừng lại vọt tới trước bước chân, bắt đầu quan sát trước mắt thông linh thú. Thông linh thú thực lực cùng khế ước giả thi triển trả cờ dạ lượng có nhất định quan hệ, giải gạ rõ ràng lấy gì giải dạ thực lực bây giờ sẽ không chịu hồi ra quá kinh khủng thông linh thú. Nhưng là thông linh thú năng lực thiên kỳ bách quái, không làm rõ ràng trước mắt thông linh thú năng lực, giải gạ không dám tùy tiện tiến công. Dĩ Dĩ Dạ tiểu tử, ngươi làm sao đem ta triệu hoán đến đây, là có địch nhân sao? Dĩ Dĩ Dạ mở miệng nói, Bún Tạ lao đại, giúp ta cùng một chỗ đánh bại trước mắt người này. Thế là Bún Tạ cơ đoạn đao liền hướng phía giải gạ chém tới. Giải gạ linh hoạt né tránh, thế nhưng là đối mặt khổng lồ như thế đối thủ, hắn khó mà tới gần Dĩ Dĩ Dạ. Hắn ý đổ vây quanh Bún Tạ sau lưng công kích Dĩ Dĩ Dạ, lại bị Bún Tạ chân sau đạp trúng, cả người bay ra ngoài. Giải gạ ổn định thân hình về sau, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác. Hắn bắt đầu bốn phía tránh né một người một thú công kích, thẳng đến kéo tới Dĩ Dĩ Dạ trả cờ dạ hao hết. Triệu hồi ra Bún Tạ chắc hẳn Dĩ Dĩ Dạ đã tiêu hao không thiếu trả cờ dạ, dưới mắt hắn cũng nhanh muốn không được, bất quá đồng thời ứng đối một người một thú thể lực của mình cũng có chút không chịu nổi. Kéo một hồi, Bún Tạ mở miệng nói, Dĩ Dĩ Dạ tiểu tử, thông linh thời gian một tới, chiến đấu kế tiếp phải nhờ vào chính ngươi. Dĩ Dĩ Dạ gật đầu nói, đa tạ Bún Tạ lao đại, yên tâm đi. Vừa dứt lời Bún Tạ liền hóa thành xương mù tiêu tán. Lúc này Dĩ Dĩ Dạ cùng giải gạ tương đối mà đứng, hai người toàn thân trên dưới đều là đẫm máu. Lúc này hai người trạng thái đều không hề tốt đẹp gì, cho nên đồng thời chuẩn bị một chiêu phân thắng thua. Chỉ gặp Dĩ Dĩ Dạ bắt đầu kết ấn, lẩm bẩm nói, hỏa độn âm dương cả tổng. Trông thấy Dĩ Dĩ Dạ kết ấn, giải gạ lập tức thi triển lôi độn. Song đoàn kiếm lưu chuẩn bị xông về Dĩ Dĩ Dạ, nhưng là không nghĩ tới Dĩ Dĩ Dạ kết ấn tay lập tức ngừng lại, tay phải có quả cầu ánh sáng màu xanh lam ngưng tụ. Giải gạ giờ phút này đã không có trả cờ dạ biến chiêu, chỉ cầu Dĩ Dĩ Dạ quang cầu ngưng tụ xong thành trước cho hắn một kiếm, đánh gây nhận thuật của hắn. Giải gạ nghĩ đến không hề có một chút vấn đề, bởi vì chiêu thức đội vàng hai thanh đoàn kiếm không có đâm trúng Dĩ Dĩ Dạ yếu hại, mà là đâm trúng Dĩ Dĩ Dạ phần bụng. Nhưng là không ngại, giải gạ cười, hắn phảng phất đã thấy thắng lợi của mình, nếu như không sai, đau đớn kịch liệt khẳng định sẽ để cho Dĩ Dĩ Dạ mất đi đối trả cờ dạ khống chế, từ đó đánh gây nhận thuật. Thế nhưng là giải gạ nhìn kỹ, Dĩ Dĩ Dạ trong tay quang cầu vậy mà không có tiêu tán, giải gạ có chút ngây người địa mở miệng nói, vì cái gì? Nhớ tới sủ kỳ mị ma quỷ huấn luyện, điểm ấy đau đớn đối gì Dĩ Dạ không đáng kể chút nào. Ngay cả tử vong mình đều đã trải qua bao nhiêu lần, chỉ là vết thương chí mạng, căn bản sẽ không đánh gãy gì Dĩ Dạ thi triển nhân thuật. Dĩ Dĩ Dạ trực tiếp đem Dạ Xẻn Gẳng đẩy hướng giải gạ phân bụng, mở miệng nói, bởi vì ta đau đớn tại ngươi phía trên a. Chương 66, vậy liền làm tốt chiến tranh chuẩn bị đi. Chương 66, vậy liền làm tốt chiến tranh chuẩn bị đi. Chiến đấu kết thúc, Dĩ Dĩ Dạ thắng được ở đây tôn trọng của mọi người, chữa bệnh nhị dạ lập tức ra trận bắt đầu khống chế thương thế của hai người. Tiếp xuống chiến đấu cũng có không thiếu săn chói, nhưng là Dĩ Dĩ Dạ cùng giải gạ chiến đấu vẫn là lệnh trên sân người xem dư vị vô tận, lại qua một đoạn thời gian trung nhận khảo thí liền kết thúc. Trong đó Cổ Nổ Hạ thông qua trung nhận khảo thí có 7 người, là tất cả nhận thôn bên trong nhiều nhất. Vẫn ẩn thôn bèn bèn này Aestes một người thông qua được trung nhận khảo thí, cho nên theo đổ ước muốn cho làng lá 50 triệu lượng. Làng Sương Mù thông qua 4 người, đứng hàng thứ 2, bài danh đệ tứ Nham ẩn thôn muốn cho làng Sương Mù 20 triệu lượng. Mà Sa ẩn thôn đứng hàng thứ 3, cho nên không cần bồi thường, cũng thu hoạch được không là cái gì. Kết thúc về sau mấy cái cả tại chỗ liền bắt đầu thảo luận đổ ước vấn đề, sân thi đấu có loại kia cùng loại bao xương khán đài, tổ bị dạ mà mang theo 4 người tiến vào bên trong, mấy người vây quanh cái bàn phân biệt ngồi xuống. Ngồi xuống về sau Tô Bị Dạ Mạ dẫn đầu nói, dựa theo đổ ước Vân ẩn thôn hẳn là cho chúng ta Cổ Nổ Hạ 50 triệu lượng. Giải Cả lại hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Hừ, bất quá là một trận trung nhận khảo thí kết quả thôi, đây chỉ là miệng hiệp nghị mà thôi, tính không được số." Tô Bị Dạ Mạ nhíu mày, nghiêm túc nói, "Giải Cả, lúc trước đây chính là ngay trước chúng cả mặt định ra, bây giờ ngươi liền muốn bằng vào một câu đổi ý sao? Vốn chính là mị dục cùng sủ chi ca ở giữa đổ ước, liên lụy đến chúng ta bản thân liền không hợp lý." A vừa tiếp tục nói, "Chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng Cổ Nổ Hạ lúc trước Cổ Nổ Hạ không có mạ đạ dạ cùng hạt hy ra mạ, các ngươi cũng chính là một cái bình thường nhận thôi. Tổ bị dạ mạ lúc này hỏa khí đi lên, âm thanh lạnh lùng nói, giải ca, lời này của ngươi là có ý gì? A không có vấn đề nói, chính là cái này ý tứ, tiền này chúng ta Vân ẩn thôn không giao, các ngươi Cổ Nổ Hạ còn muốn ép buộc chúng ta giao sao? Ngược lại là các ngươi Cổ Nổ Hạ thương nhân từ chúng ta Vân ẩn thôn đã kiếm được không thiếu tiền, về sau Cổ Nổ Hạ mậu dịch thu thuế chúng ta muốn điều một điều. Không lúc này cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, loại này miệng ước định bản thân liền làm không đáp số. Gần chết cũng mở miệng nói, không, ngươi quả nhiên là cái thứ mặt dày, chắc không được phải dùng băng vải đem mình cho bao trùm, sợ là nhận không ra người a. Hỗn đàn, ngươi nói cái gì? Không thương thế liền là lúc còn trẻ gần chết dùng trưng nguy bạo bị đánh, dẫn đến mình nhất định phải quấn lấy băng vải gặp người. Gần chết câu nói này hoàn toàn liền là đem không vết sẹo cho để lộ sát muối, thậm chí ngại không đủ đau còn dùng tay xoa nhất trà sát. Làm sao? Ngươi cái thứ mặt dày còn biết sốt ruột? Không lúc này hai tay đã bắt đầu kết ấn, chân độn hào quang ở lòng bàn tay ngưng tụ nói, diễm ép, ngươi hôm nay là muốn chết ở chỗ này sao? Tổ bị dạ mạ trực tiếp vỗ bàn một cái, mở miệng nói, đủ rồi, các ngươi muốn đánh nhau ta không ngăn, nhưng nơi này là Cổ Nổ Hạ. Tổ bị dạ mạ sở dĩ một mực không có mắng A vô sỉ chính là sợ tại Cổ Nổ Hạ treo lên đến, bằng không cao thấp đến một câu trời sinh tà ác đệ nhị giải cả, nhưng là lúc này không vậy mà muốn tại Cổ Nổ Hạ phóng ra trần đột, đơn giản không có đem mình để vào mắt. Giải cả nghiêm một chút nói, lời nói đều trò chuyện đến nước này, chúng ta Vân ẩn thôn liền không phục hồi, nếu như các ngươi Cổ Nổ Hạ khăng khăng đòi tiền, vậy liền làm tốt chiến tranh chuẩn bị đi. Nói xong giải cả quay người rời đi khán đài, nhìn xem giải cả sau khi rời đi, còn lại cả cũng riêng phần mình rời đi. Tổ bị dạ mạ nhìn xem trống rỗng phòng cái gì cũng không nói, một cái phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn liền trở về hộ cả văn phòng. Lúc này ý dù nạ đã tổ chức tốt trung nhận khảo thí kết thúc các hạng công việc, trước quay về văn phòng. Nhìn xem tổ bị dạ mạ trở về, ý dù nạ cho hắn rót một chén nước, mở miệng nói, thế nào, Vân ẩn thôn bồi thường lúc nào có thể đưa đến? Tổ bị dạ mạ tiếp nhận nước trực tiếp một ngụm uống hết sạch, uống xong nước lạnh tổ bị dạ mạ cơn tức trong đầu mới hàng xuống dưới. Vân ẩn thôn những cái kia vô sỉ tiểu nhân không chỉ có không thừa nhận đổ ước, còn muốn đề cao chúng ta làng lá mậu dịch thu thuế. Hơn nữa còn nói đòi tiền lời nói liền chuẩn bị hiếu chiến tranh đi. Cái gì? Nói xong ý dù nạ đem chén nước trực tiếp ném tới trên mặt đất, tức giận nói, đáng chết, bọn hắn làm sao dám dạng này. Hơi tỉnh táo một hồi, ý dù nạ còn nói thêm, gần nhất vẫn là đề cao một cái cảnh giác đi, ta cảm thấy Vân ẩn thôn có thể sẽ xâm lấn chúng ta Cổ Nổ Hạ. Ngươi cũng là cảm thấy như vậy sao? Ta cũng cảm giác Vân ẩn thôn trở về khả năng liền muốn chuẩn bị chiến đấu, những thứ ngu xuẩn kia coi là đại ca bọn hắn thật đã chết rồi, bây giờ liền bắt đầu trên nhảy dưới tránh. Không có việc gì. Dù là đại ca bọn hắn không xuất thủ chúng ta cũng có thể đánh được Vân ẩn thôn, yên tâm chuẩn bị chiến đấu là được rồi. Có đại phương hướng, hai người liền bắt đầu tại trước bàn làm việc định ra chính sách. Sáng ngày thứ 2 thứ 7 bàn toàn bộ đang huấn luyện trận tập hợp, thủ kỵ mì đối biểu hiện của bọn hắn đưa cho rất cao tán dương, thứ 7 ban toàn biên tấn thăng trung nhẫn, không ai thất bại. Trở thành trung nhẫn về sau, Dĩ Dĩ Dạ có chút lâng lâng, bất quá hắn xác thực có tư cách kiêu ngạo, hắn cùng giải gạ cái kia một trận chiến đấu có thể nói là đánh ra Cổ Nổ Hạ phong thái. Lão sư, chúng ta bây giờ đều là trung nhẫn, có hay không có thể xác nhận cấp A nhiệm vụ? Dù kỳ mỹ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, xác nhận cấp A nhiệm vụ không có vấn đề gì, nói không chừng còn có thể tiếp vào cấp S nhiệm vụ, bất quá cấp S nhiệm vụ khẳng định chính là ta chủ đạo. Dĩ Dĩ Dạ nghe thấy được S nhiệm vụ con mắt đều tỏa ánh sáng, đây chính là cấp S nhiệm vụ à, nhiều thiếu nhị dạ cuối cùng cả đời đều không có hoàn thành qua một lần. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi cho rằng cấp S nhiệm vụ tốt như vậy thế đâu, vẫn là ngẫm lại làm sao đem cấp A nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Nói xong Sủ Kỳ Mị mang theo mấy người đi đến trong nhiệm vụ, bởi vì bốn người đều trở thành trung nhẫn, phi thường muốn xác nhận một chút cao nhiệm vụ khó khăn thăm dò sâu cạn, đồng thời tại nhiệm vụ bên trong ma luyện thực lực của mình. Vừa đi vào trong nhiệm vụ, mắt sắc Dĩ Dĩ Dạ đã nhìn thấy một cái nhiệm vụ, bởi vì là chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó nhiệm vụ trung tâm nhiệm vụ cũng nhiều lên, thậm chí không thiếu có cấp S nhiệm vụ, chỉ là rất thiếu mà thôi. Chỉ gặp Dĩ Dĩ Dạ cầm lấy nhiệm vụ quyển trục nói, cấp S nhiệm vụ, điều tra Vân ẩn thôn gần đây lý dạ động tĩnh, có thể sẽ tao ngộ đa số vân ẩn thôn nhị dạ, xác nhận người thực lực nhất định phải tại tinh anh thượng nhẫn nhị dạ trở lên. Nếu là tiểu đội xác nhận nhiệm vụ, tiểu đội tất cả thành viên thực lực không được thấp hơn chúng nhẫn. Dĩ Dĩ dạ niệm xong sau nói, lão sư, thực lực của ngươi khẳng định có tinh anh thượng nhẫn nhị dạ đi, chúng ta là không phải phù hợp xác nhận nhiệm vụ này điều kiện. Tu Kỳ Mị cầm lấy đến xem, nhẹ gật đầu, mở miệng nói, thực lực của ta hẳn là so tinh anh thượng nhẫn nhị dạ lợi hại điểm, nhìn lên đến tiểu đội chúng ta cùng nhiệm vụ này vẫn là rất có duyên phận mà. Các ngươi khẳng định muốn xác nhận nhiệm vụ này sao? Trên đường có thể sẽ gặp rất nhiều nhị dạ, nếu như đối diện thực lực không có đạt tới thượng nhẫn nhị dạ ta là sẽ không xuất thủ. Tu Nạ cũng mở miệng nói, không có việc gì, lão sư, ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn xem bốn người đối nhiệm vụ này đều mười phần tâm động, Tu Kỳ Mị liền đem nhiệm vụ cho xác nhận, bởi vì Tu Kỳ Mị trên hồ sơ biết liền là tinh anh thượng nhẫn nhị dạ, cho nên xác nhận nhiệm vụ quá trình cũng không có náo ra cái gì ô long. Nhiệm vụ yêu cầu mau chóng xuất phát, các ngươi hiện tại nhanh đi thu dọn đồ đạc, 9 điểm chúng ta ngay tại thôn cổng tập hợp. Hiện tại, giải tán. Tu Kỳ Mị vừa nói xong, bốn người tựa như thỏ chạy vọt ra ngoài, bắt đầu đi mua một chút nhẫn cụ, lần này lúc ra cửa ở giữa đoán chừng sẽ không quá ngắn, cho nên được nhiều chuẩn bị bên trên một chút. Tu Kỳ Mị thì là đi hộ cả văn phòng lấy bốn người trung nhẫn sau lưng cùng hộ ngạch, đồng thời cùng Tô Bị Dạ Mạ cùng Izuna làm nhảm tán gẫu, bởi vì có thể muốn buộc phát chiến tranh rồi, hai người cảm xúc đều có chút khẩn trương. Lúc này Dĩ Dĩ Dạ trên đường một bên chạy một bên lẩm bẩm nói, cấp S nhiệm vụ à, có chút chờ mong đầu. Chương 67, ngươi có phát hiện được ta tồn tại sao? Chương 67, ngươi có phát hiện được ta tồn tại sao? Ai ai, điểm nhẹ, ngươi lại dùng thêm chút sức ta, ta không chết ở trong tay địch nhân, ngược lại chết trong tay ngươi. Dù nạ đem băng vải trực tiếp lắp tại Dĩ Dĩ Dạ trên mặt nói, trị liệu cho ngươi ngươi còn không vui, lời nói làm sao nhiều như vậy? Dĩ Dĩ Dạ cười hắc hắc nói, ta đây không phải nhìn bầu không khí có chút ngưng trong nhà, sinh động một cái bầu không khí. Dĩ Dĩ Dạ nói xong, Tu Na lại nhặt lên băng vải tiếp tục cho Dĩ Dĩ Dạ băng bó. Du Ký nọ có chút lo lắng điệu nói, Dĩ Dĩ Dạ, ngươi lần sau không thể như thế lô măng rồi, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới kém chút liền chết, trong thực chiến tử vong lão sư là sẽ không quản chúng ta. Dĩ Dĩ Dạ gật đầu nói, ta biết, vừa mới họ rồ si mà không phải sắp bị đào chém chúng sao? Ta sợ hắn trực tiếp bị địch nhân giết rơi, cho nên mới xông về phía trước. Họ rồ si mà căn bản không có thuận Dĩ Dĩ Dạ ý tứ, chém đinh chặt sắt nói, đồ đần, công kích như vậy ta nhất định có thể tránh khỏi, mặc dù họ rồ si mà nói thì nói thế, nhưng là trong mắt lo lắng không chút nào thiếu. Tốt tốt, ta sẽ chú ý, không trò chuyện những này không vui đề tài. Đúng, đây là chúng ta chém giết thứ mấy cái đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ. Du Ký nọ mở miệng nói, thứ hai cái, cho tới bây giờ chúng ta đã rời đi thôn một tháng, hiện tại hết thể chém giết hai cái đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ, 13 cái trung nhẫn, không nghĩ tới vân ẩn thôn điều động nhiều như vậy nhị dạ tiến vào hỏa quốc cảnh nội. Họ rồ si mà tiếp lời gốc dạng, nói ra, chúng ta lập tức liền muốn đến lôi quốc, đến lúc đó gặp phải nhị dạ khẳng định càng nhiều, chúng ta nhất định phải gấp bội cẩn thận. Đáng tiếc một mực không có thu hoạch được tình báo hữu dụng, những trung nhẫn đó căn bản vốn không biết vân ẩn thôn liên quan tới chiến tranh động tĩnh, chỉ có bắt sống đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Du Ký nó nói, không có việc gì, chờ ta khôi phục sau chúng ta lại thử thời vận, nếu như gặp lại cái khác đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ chúng ta thử một chút bắt sống. Nghỉ ngơi một ngày tà hữu, bốn người liền lại chuẩn bị xuất phát nhiệm vụ, trong lúc đó bốn người là căn bản nhìn không thấy Tu Kỳ Mị thân ảnh, nhưng là tiểu đội gặp được thượng nhẫn nhị dạ hoặc là đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ thời điểm, Tu Kỳ Mị sẽ cho mấy người nhắc nhở. Nếu như đụng phải thượng nhẫn nhị dạ, Tu Kỳ Mị sẽ trực tiếp xuất thủ giải quyết, với lại lập tức sẽ gặp đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ, Tu Kỳ Mị sẽ sớm cáo chi mấy người, sau đó thân ảnh liền lại biến mất không thấy. Giống bấy dập loại hình bốn người trên cơ bản cũng đều có thể phát hiện, quá mức tinh diệu bấy dập, Tu Kỳ Mị cũng sẽ đi ra dạy bảo một cái mấy người, chí ít đối được lão sư danh hiệu. Rất nhanh bốn người vượt qua hỏa quốc biên cảnh, đặt tới thiết quốc cảnh nội, bốn người tại thiết quốc tiến hành tiêu hao phẩm tiếp tế, sau khi hoàn thành liền tiếp tục xuất phát. Vừa bước vào lôi quốc không lâu, mấy người không khỏi có chút khẩn trương. Đột nhiên, Tu Kỳ Mị xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, biểu lộ thoải mái mà nói, phía trước ba dặm chỗ có một đội đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ tại bố trí mai phục, nhân số đại khái 5 cái. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau đó họ rồ xì mà thấp giọng nói, có chút khó khăn à, đơn độc một cái đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ liền đủ chúng ta uống một bầu, bên người còn có bốn cái không rõ lắm thực lực nhị dạ, chúng ta liền coi bọn họ là trung nhẫn đối lại à. Dĩ Dĩ Dạ mở miệng nói, nếu không chúng ta đánh du kích chiến, trước nếm thử đem mấy cái kia không biết thực lực nhị dạ giải quyết. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi coi người ta thượng nhẫn nhị dạ là kẻ ngu, đứng cái kia bất động chờ ngươi. Chúng ta chỉ có thể duy nhất một lần đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, không phải sự hiện hữu của chúng ta liền muốn bại lộ. Họ rồ xì mà trả lời. Xác thực, nếu như bị quân địch phát hiện sự hiện hữu của chúng ta chỉ có thể rút khỏi lôi quốc. Địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, chúng ta trước nếm thử đánh lén, có thể cầm xuống mấy cái liền cầm xuống mấy cái. Thế là dựa theo kế hoạch, bọn hắn lặng lẽ tới gần cái kia đội đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ. Họ rồ xì mà phái ra mấy đầu tiểu xà đi điều tra địa phương vị trí, hiệu quả rõ rệt. Lúc này địch quân đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ cùng với khác nhị dạ vị trí đã bị họ rồ xì mà cho thăm dò rõ ràng. Họ rồ xì mà liên tục đánh mấy cái thủ thế, chú nạ mấy người liền tản ra. Lúc này đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ ủy tổ tạ cũng không có cảnh giác chung quanh gió thổi cỏ lay, dù sao nơi này là lôi quốc khu vực, dưới tình huống bình thường là không hội ngộ gặp hắn nước nhị dạ. Hắn lần này xác nhận nhiệm vụ này chính là vì nằm ngựa lửa tiền thưởng nhiệm vụ yêu cầu liền là tại biên giới bố phòng, nhưng là chỉ cần mình người tới không được sao, ngẫu nhiên tuần sát một cái đầy đủ giao nộp. Không thể không nói vô luận lúc nào cũng có chui quy tắc lô thủ người, nguyên nhân chính là như thế mới cho xù nà mấy người cơ hội. Lúc này cái kia bốn cái nị dạ đang tại câu được câu không địa trò chuyện, chỗ đứng phi thường dày đặc. Dù ký nọ cùng họ rồ xì mà đã mò tới mấy người bên cạnh, bọn hắn lại còn không có phát giác. Chỉ thấy trên mặt đất chậm rãi có mấy đầu tiểu xà bơi tới, nhanh đến mấy người bên cạnh thời điểm, tiểu xà trong nháy mắt cắn về phía mấy người mắt cá chân, đồng thời họ rồ xì mà cùng dù ký nọ cũng lộ ra thân ảnh, phi tiêu trực tiếp bay hướng về phía mấy người cổ. Tác chiến 10 phần thuận lợi, bốn cái nị dạ liền như là pháo hôi triệt để lưu tại đường biên giới bên trên, thậm chí ngay cả thực lực của mình đều không có thể biểu diễn ra. Ito cái tạ tại dù kỳ nọ cùng họ rồ xì mà xông ra trong nháy mắt liền phát giác không thích hợp, lập tức đứng dậy hướng hai người vào tới. Ngay tại Ito cái tạ bắn bọn quá trình bên trong một đôi tay vậy mà từ dưới đất duỗi ra, chụp tới Ito cái tạ mắt cá chân. Nguyên lai là gì dị dạ thi triển tâm trung trạng thủ chi thuật âm dương xin giản sủ no rụt. Không thể không nói tâm trung trạng thủ chi thuật âm dương xin giản sủ no rụt thật chính là vô cùng dùng tốt thuật. Ito cái tạ trong lúc tình thế cấp bách căn bản không có chú ý dưới mặt đất tình huống, chỉ có thể nhảy lên đến tránh né đến từ dưới mặt đất công kích. Thế nhưng là nhảy lên đến sau không thành án trên bảng thịt cá sao? Một bên khác Sú Nạ đồng thời từ trong rừng cây xông ra, tục nửa ngày lực quái lực quyền trực tiếp vung mạnh tại ý tổ cự tạ trên bụng. Chỉ gặp ý tổ cự tạ giống tôm bự bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đập vào trên cây. Chỉ đơn giản như vậy liền xong thành. Sú Nạ, ngươi sẽ không trực tiếp đem hắn nện chết ta. Dĩ Dĩ Dạ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mấy người nhanh như vậy liền cầm xuống tất cả địch nhân rồi. Kỳ thật cũng có thể lý giải, ý tổ cự tạ trước đó không lâu mới từ trung nhẫn lên tới đặc biệt thượng nhẫn nị dạ, với lại ý tổ cự tạ là huyền thuật tinh thông hình đặc biệt thượng nhẫn nị dạ, bị chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa mấy người cầm xuống vẫn là rất bình thường. Đi, vớ bẩn, nhanh lên đem hắn trói lại đến, chúng ta đến cấp tốc rút lui, vừa mới một quyển kia động tĩnh có chút lớn, đoán chừng cái này lúc sau đã có nhị dạ hướng bên này gần lại. Tu Na nói, thế là gì dạ đem y tổ cái tạ trói go, bốn người nhanh thoát đi nơi này. Tu Na nói không sai, ngay tại mấy người rời đi sau đó không lâu tại chỗ liền chạy tới mấy tên nhị dạ, cầm đầu là Vân ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn nhị dạ, hắn nhìn một chút vết tích mở miệng nói, ở chỗ này phòng thủ chính là y tổ cái tạ đi, quả nhiên là cái thùng cơm. Cái khác nhị dạ không dám nhận hắn gốc dạng, thế là hắn tiếp tục nói, địch quân vừa đi không lâu, mau đuổi theo, nhất định phải đem bọn hắn cầm xuống. Nói xong tinh anh thượng nhẫn nhị dạ liền mang theo cái khác nhị dạ hướng Sú Nạ mấy người vị trí đuổi tới, tốc độ cực nhanh, sợ là không được bao lâu liền muốn gặp phải mấy người. Không ổn a, ta lưu lại rắn vừa mới bị giết chết, với lại ta cố ý để một chút rắn đi nó phương vị của hắn đến lừa dối truy mình, nhưng là bọn hắn liền là thẳng tắp địa hướng chúng ta chạy tới. Họ đổ xì mặt nói, vậy làm sao bây giờ? Dĩ Dĩ Dạ còn ỉ tổ cậy tạ, tại đội ngũ phía sau cùng nói. Du Ký nọ bình tĩnh nói, không có việc gì. Ta nhớ không lầm phía trước có một con sông, chúng ta là ở chỗ này phục kích đá với lại không cần quá lo lắng, nếu như đối phương thực lực vượt qua đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ lời nói lão sư sẽ ra tay. Rất nhanh mấy người đã đến bờ sông, Dĩ Dĩ Dạ đem ỷ tổ cái tạ ném tới bên kia bờ sông, liền giấu đến trong nước sông. Rất nhanh tinh anh thượng nhẫn nhị dạ mang theo cái khác nhị dạ đi tới dòng sông bên cạnh, mở miệng nói, "À, ngu xuẩn như vậy giấu kín phương thức thật làm cho ta hoài nữa à, ra đi, ta đã phát hiện các ngươi." Lúc này, Sủ Kỷ Mị không biết lúc nào xuất hiện tại tinh anh thượng nhẫn nhị dạ bên người, mở miệng nói, "À, cái kia không biết ngươi có phát hiện hay không ta tồn tại đâu." Chương 68, Mạ Đa Dạ, có bản lĩnh ngươi thả ta xuống. Chương 68, Mạ Đa Dạ, có bản lĩnh ngươi thả ta xuống an tưởng. Tinh anh thượng nhẫn nhị dạ đi được phi thường an tưởng, Vân ẩn thôn tới mấy nhẫn giả đều bị Sủ Kỷ Mị chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt. Tu Na mấy người nghe thấy Sủ Kỷ Mị thanh âm sau liền từ sông bên trong bơi ra. Nhưng mà cứ như vậy ngắn ngủi mấy giây, vừa mới còn tại cao giọng nói chuyện tinh anh thượng nhẫn nhị dạ liền biến mất không thấy, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Dĩ Dĩ Dạ nuốt một ngụm nước bọt, cong lên ỷ tổ cái tạ liền tiếp tục xuất phát, bởi vì đã xong thành nhiệm vụ, tiểu đội trên đường đi cẩn thận dấu kín, tận lực tránh đi cùng Vân ẩn thôn nhị dạ tác chiến. Trên đường Sú Nạ còn nhất định phải kéo lại ỷ tổ cái tạ sinh mệnh, không phải cái này bắt sống liền là uổng công, cho nên thỉnh thoảng vẫn phải dừng lại cho hắn chữa thương. Bởi vì ỷ tổ cái tạ là huyễn thuật hình nhị dạ, vì phòng ngừa ỷ tổ cái tạ thi triển huyễn thuật, cho nên mấy người lại tại thiết quốc làm cái dương gỗ, đem trói gô ỷ tổ cái tạ nhét đi vào. Cách một đoạn thời gian còn muốn xác định hắn có chồng hay chưa tại trạng thái hôn mê, nếu như ỷ tổ cái tạ sắp tỉnh lời nói vẫn phải lần nữa đánh ngất xỉu. Lương cái dương sống tự nhiên là giao cho Dĩ Dĩ Dạ, cũng chính là Dĩ Dĩ Dạ lương không phải là của mình muội muội, bằng không Sủ Kỷ Mị cao thấp đều cho là mình xuyên đại. Mấy người hưu kinh vô hiểm trở lại cổ nổ hạ sau liền buông lòng xuống, Dĩ Dĩ Dạ con cái dương lớn phá lệ làm người khác chú ý, có biết hắn cùng thời kỳ nhị dạ hỏi đây là cái gì thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ là trả lời như vậy. Ấy nha, không phải cái gì quý hiếm đồ vật, cũng chính là Vân ẩn thôn đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ, bắt sống mà thôi. Đánh giết đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ cùng bắt sống đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ ở giữa có khác nhau rất lớn, lại thêm thật nhiều nhị dạ biết mình trốn không thoát, rất có thể chọn tử chiến hoặc là tự sát, dùng cái này đến bảo hộ thôn tình báo. Trong đó không thiếu chung với thôn nguyên nhân, nhưng là sợ hãi bị đối địch thôn thẩm vấn cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận. Thân là nhị dạ, bị bắt làm tù binh là không có bất kỳ người nào quyền, duy nhất giá trị liền là trong đầu tình báo, thẩm vấn bộ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào đem tình báo cho móc ra. Với lại vì chứng thực tình báo chân thực tính, thậm chí có khả năng đọc đến thụ thẩm người ký ức, cuối cùng dẫn đến thẩm vấn bộ trên cơ bản không có sống tù binh đi tới, coi như đi ra đại đa số tinh thần cũng có chút vấn đề. Dĩ Dĩ Dạ lúc này còn tại ra sức cùng những người khác bắt chuyện, mà Sủ Kỷ Mị cùng Sủ Nạ cước bộ của bọn hắn lại càng chạy càng nhanh, chỉ chốc lát liền nhìn không thấy cái bóng. Dĩ Dĩ Dạ một nhìn mình đồng đội toàn không thấy, tranh thủ thời gian chạy chậm đuổi theo, rất nhanh mấy người đã đến trong nhiệm vụ, đem nhiệm vụ đưa ra sau tiểu đội còn muốn phụ trách đem ỷ tổ tạ đưa đến thẩm vấn bộ. vừa tới thẩm vấn bộ, liền có một cái khuôn mặt mỏi mệt, hốc mắt hăm sâu, mắt quầng thâm hết sức rõ ràng nhị dạ đến đây giao tiếp, nhân viên công tác đem ủy tổ cái tạ mang đi sau cũng không quay đầu lại tiến vào thẩm vấn bộ, nhìn xem phi thường bận rộn bộ dáng. Kỳ thật cũng bình thường, phái đi ra tiểu đội lại không ngừng sủ kỳ mị tiểu đội một cái, còn có những tiểu đội khác hoặc là dứt khoát liền là thượng nhẫn nhị dạ đơn độc tác chiến, cũng bắt trở về không thiếu tù binh, dẫn đến gần nhất thẩm vấn bộ làm việc một mực là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Lúc này thứ 7 ban nhiệm vụ mới tính triệt để hoàn thành, tiểu đội hết thể nhận 2 triệu lượng, phân xuống tới một người có thể cầm 500 ngàn lượng. Vẫn quy củ cũ, Tuna mấy người mời Sủ Kỳ Mị ăn bữa cơm liền riêng phần mình tách ra. Sủ Kỳ Mị cho mấy người thả 2 ngày nghỉ kỳ, nhưng là trong lúc đó lúc nào cũng có thể trên chiến trường, Sủ Kỳ Mị cũng cho mấy người sớm chào hỏi. Trên đường về nhà, Sủ Kỳ Mị đi ngang qua một cái cư rượu phòng, Sủ Kỳ Mị dừng bước, do dự một chút sau đi vào cư rượu phòng. Cư rượu trong phòng tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu, dưới ánh đèn lờ mờ, các nhị dạ yên lặng uống rượu, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến chén rượu khẽ chạm âm thanh. Sủ Kỳ Mị tìm hẻo lánh ngồi xuống, muốn hai bầu rượu cùng một đĩa hồi hương đậu. Sủ Kỳ Mị chậm rãi phẩm lên, trong rượu mang theo một cỗ vun mùi thơm ngát, hồi hương đậu mềm mà không nát, ăn có một phong vị khác. Sủ Kỳ Mị tiến vào cư rượu phòng sau mười mấy phút, bên cạnh ngồi một thanh niên mái tóc màu đen vô cùng dễ thấy, kiểu tóc tương đối đặc biệt, lọn tóc hướng ra phía ngoài nhếch lên. "A, Uchiha Kagemi sao?" Sủ Kỳ Mị nhận ra người bên cạnh chính là Uchiha Kagemi, liền mở miệng nói. Kagemi nhìn một chút Sủ Kỳ Mị, phát hiện mình không biết người trước mắt, cho nên hỏi, "Xin hỏi ngươi là?" "Ta là Cổ Nộ Hạ Tinh anh thượng nhẫn nhị dạ Nà Sủm Sủ Kỳ Mị, nghe nói qua tên của ngươi." Nói xong Sủ Kỳ Mị liền buông tay, muốn cùng Kagemi nắm tay. Kagemi cũng rất thẳng thắn thò tay cùng Sủ Kỳ Mị cầm một cái, mở miệng nói, "Rất hân hạnh được biết ngươi." Tiếp lấy hai người liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên, lúc này Kagemi đã không cần giống trong nguyên tắc, kẹp ở thôn cùng gia tộc ở giữa, cho nên nhìn xem không có cái gì gánh vác, cả người đều rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Sủ Kỳ Mị nghĩ đến bây giờ Uchiha đã hoàn toàn dung nhập Cổ Nộ Hạ, nhìn lên đến tự mình làm hết thệ cũng không có uổng phí mà. Nhìn xem Kagemi liền biết Sủ Kỳ Mị hành vi có thể nói là cải biến cả gệ mì một đời. Trời cũng đã khuya lắm rồi, Sủ Kỳ Mị cùng cả gệ mì đều chuẩn bị rời đi. Cả gệ mì lại mở miệng đối Sủ Kỳ Mị nói, đêm nay nói chuyện, ta thật cao hứng. Sủ Kỳ Mị nói, có đúng không? Ta cũng thật cao hứng. Cả gệ mì khoái hoạt là bởi vì cùng Sủ Kỳ Mị nói chuyện với nhau thật vui, mà không biết Sủ Kỳ Mị từ đâu mà vui. Sủ Kỳ Mị khoái hoạt là phát hiện mình không có uổng phí hạ cụ xuyên qua, xác thực có đang yên lặng địa cải biến cái này giới nị dạ. Trở lại viện dưỡng lao về sau, viện dưỡng lao không vắng vẻ, không ai. Bình thường Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ mà ở chỗ này còn có thể náo nhiệt điểm, Sủ Kỳ Mị nằm ở trên giường, nghĩ thầm Mã Đạ Dạ có hay không đổi kịp Hạt Hỉ Dạ mà. Sủ Kỳ Mị ngủ không quen tháp tạm mì, cho nên liền để thợ mộc cho mình làm cái giường. Lúc này, Sủ Kỳ Mị vẫn là thật tò mò Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ mà bây giờ đang làm gì, hắn kỳ thật có thể trực tiếp dùng phi lôi thần âm dương hỉ xỉn đi qua nhìn một chút hai người tình huống hiện tại, nhưng lại như thế mất đi một tia không biết thú vị. Cũng may mắn Sủ Kỳ Mị không dùng phi lôi thần âm dương hỉ xỉn đi qua nhìn một chút, không phải mang tới rung động không thua gì sử dụng ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn. Mà lúc này tại xa xôi sơn nhạc chi mộ trận, Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ đều tại ủy tạ nổ mạ trong phòng thí nghiệm. Mã Đạ Dạ, có bản lĩnh ngươi thả ta xuống, mau buông ta xuống. Lúc này Hạt Hỉ Dạ Mạ bị trói gô điệu treo tại sản xuất vai dẹt gốc cây kia bên trên. A, ngươi đều là ta tự mình treo lên đi, ta còn thả ngươi xuống tới. Lúc này Mã Đạ Dạ cầm trong tay một cây roi, một lần tại Hạt Hỉ Dạ Mạ trên thân quất, một lần ha 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 địa cổ tiếu. Chỉ chốc lát ủy tạ nổ mạ nổi giận đùng đùng đi tới, phẫn nộ nói, các ngươi hai cái có thể hay không ý miệng. Thế là Mã Đạ Dạ lập tức thu lại tiểu dung. Mà Hạt Hỉ Dạ Mạ lại kích động nói, "Ỷ Tạ Nộ Mạ, nhanh lên, cứu ta xuống tới, nhanh à." Kết quả Ỷ Tạ Nộ Mạ giống không biết Hạt Hỉ Dạ Mạ, nói với Mạ Đạ Dạ, "Các ngươi hai cái ở giữa sự tình ta mặc kệ, chỉ cần đừng quấy rầy ta làm thí nghiệm là được, còn có Lao Ca, Mạ Đạ Dạ đại ca tế bào dung dịch còn một tháng nữa liền có thể thí nghiệm xong thành công, ngươi lại kiên trì một tháng." Hạt Hỉ Dạ Mạ nghe xong cả người đã mất đi cao quang, cuộc sống như vậy còn muốn tiếp tục một tháng sao? Mạ Đạ Dạ nhẹ gật đầu, biểu thị sẽ không để cho Hạt Hỉ Dạ Mạ lại mở miệng, tại chỗ thi triển một đột, dùng một khối đầu gỗ trực tiếp ngăn chặn Hạt Hỉ Dạ Mạ miệng. Lúc này Hạt Hỉ Dạ Mạ chỉ có thể ô ô địa gọi. Nơi này liền có thể nhìn ra Mã Đạ Dạ có bao nhiêu tổn hại, vậy mà dùng Hạt Hỉ Dạ Mạ một đột đến chặn lấy Hạt Hỉ Dạ Mạ miệng, trào phúng độ kéo căng. Thế là Mã Đạ Dạ lại nhặt lên roi hướng Hạt Hỉ Dạ Mạ trên thân quất lấy, thỉnh thoảng vẫn phải dừng lại bưng bít lấy mình nết lên vẹn miệng, khắc chế mình không cần cùng thiếu. Hắn nhớ tới lúc ấy cụ Dạ Mạ lão sư cũng là dạng này quất chính mình tới, quả nhiên giải ép. Mã Đạ Dạ là đắc tội không nổi Ỷ Tạ Nộ Mạ, tương lai hắn còn trông cậy vào Ỷ Tạ Nộ Mạ tiếp tục nghiên cứu ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật để thực lực của mình trở nên mạnh hơn. Cho nên đối với Ỷ Tạ Nộ Mạ yêu cầu, Mạ Đạ Dạ là hữu cầu tất ứng. Chương 69, lần thứ nhất giới nhị dạ đại chiến chương 69, lần thứ nhất giới nhị dạ đại chiến buổi sáng Hạt Hỉ Dạ Mạ là bị Mạ Đạ Dạ dùng roi đánh tỉnh, mà Sủ Kỳ Mị là bị ngoài cửa sổ nhận tiếng ưng thiếu tỉnh. Chỉ Mị triệt chỉ diều hâu dùng bén nhọn mỏ tại trên cửa sổ mổ lấy, Sủ Kỳ Mị sau khi rời giường đem cửa sổ mở ra, nhận ưng dùng miệng đem thư điêu đi ra, ném liền bay mất. Sủ Kỳ Mị mở ra tin xem xét, quả nhiên là hộ cả văn phòng phát ra thông tri, để tất cả không có nhiệm vụ trọng yếu thượng nhẫn nhị dạ cấp tốc đến họp nghị thất tập hợp. Sủ Kỳ Mị đơn giản sau khi rửa mặt liền đi đến phòng họp, Sủ Kỳ Mị mới vừa vào cửa, Cạc Lệ Mị đã nhìn thấy hắn, chỉ gặp Cạc Lệ Mị đối Sủ Kỳ Mị ngoắc, ra hiệu Sủ Kỳ Mị ngồi tại bên cạnh mình. Sủ Kỳ Mị nhìn thấy Cạc Lệ Mị, phát hiện Hỉ Dù Rèn, Đảng Dô, cô hắn bọn người đều ngồi tại cả ghế mì phụ cận, nhìn lên đến mấy người quan hệ còn là rất không tệ. Dù ký mì ngồi vào cả ghế mì bên cạnh về sau, tổ bị dạ mạ ý dù nạ đối sủ ký mì nhẹ gật đầu, sau đó liền tiếp tục bận biểu hội nghị sự tình. Lúc này nhàm chán sủ ký mì cùng cả ghế mì hai người trò chuyện lên, thì dù rèn thỉnh thoảng cũng sẽ chen vào hai câu nói, dù sao cùng sủ ký mì gặp qua hai lần, cũng có thể lăn lộn cái quân mặt. Rất nhanh tất cả nên tới thượng nhẫn nhị dạ toàn bộ đến đông đủ, nơi này thượng nhẫn nhị dạ là chỉ đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ cùng tình anh thượng nhẫn nhị dạ, cũng chính là trước mắt cổ nổ hạ có thể điều động tất cả cao đoàn chiến lược. Tổ bị dạ mạ phủi tay, toàn trường yên tĩnh trở lại, tổ bị dạ mạ bắt đầu nói lần này hội nghị nội dung. Mấy ngày gần đây thẩm vấn thuộc cấp tất cả thẩm vấn có được tình báo tiến hành tập hợp, đồng thời đi qua nạ dạ nhất tộc phân tích, có thể xác định vân ẩn thôn chuẩn bị hướng chúng ta cổ nổ hạ phát động chiến tranh. Tổ bị dạ mạ vừa dứt lời, trang diện liền hơi có chút rối loạn bắt đầu. Y dù nạ quát lớn, yên lặng rất nhanh phòng họp liền lại yên tĩnh trở lại, nhưng là trên mặt mỗi người biểu lộ không giống nhau. Có người đoán được chiến tranh sẽ bùng phát, cho nên nghe được tin tức sau vẫn là một bộ tỉnh táo bộ dáng. Những cái kia không biết rõ tình hình nhị dạ sau khi nghe, trên mặt nhiều hơn một phần lo lắng. Dù kỳ mỉ quan sát cả ghệ mỉ bọn người, phát hiện bọn hắn sắc mặt như thường, xem ra là đã sớm biết chiến tranh sắp đến. Dù sao mấy người kia đều là cổ nổ hạ đại tân sinh tinh anh, tương lai muốn cho cổ nổ hạ khiêng đại kỳ một nhóm người. Lúc này Tô bị dạ mạ tiếp tục mở miệng, dựa theo chúng ta đoạt được tình báo, Vân ẩn thôn sẽ ở trong vòng 3 ngày xâm lấn Hoa Quốc. Giờ phút này ta tuyên bố cổ nổ hạ chính thức tiến vào trạng thái chiến tranh. Tô bị dạ mạ nói xong ở đây nhị dạ khuôn mặt nghiêm một chút, toàn bộ phòng họp tràn đầy túc sát không khí, thân là thượng nhẫn nhị dạ mỗi người trong tay đều lây dính không biết nhiều thiếu máu, lúc này sát khí tràn ngập tại gian này phòng họp. Sau đó tổ bị dạ mạ bắt đầu tuyên bố chiến tranh ăn bài. Khi dù rèn, ngươi mang cổ nổ hạ bộ đội chủ lực trú đóng ở Hỏa Quốc Bắc Bộ biên cảnh, ngăn cản vân ẩn thôn xâm lấn. Khi dù rèn đảm nhiệm Bắc Bộ chiến trường tổng chỉ huy, đạn rộ nhâm chỉ huy phó. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn cùng sĩ mù dạ đạn rộ đồng thời đứng lên đến sứ phải, khuôn mặt nghiêm túc lại cung kính. Tiếp lấy tổ bị dạ mạ tiếp tục tuyên bố, vì phòng ngừa vân ẩn thôn từ đường thủy bên trên xâm lấn cổ nổ hạ, các lệ bị mang cổ nổ hạ cái khác nhị dạ tiến về Hỏa Quốc Đông Bộ biên cảnh, các lệ bị đảm nhiệm Đông Bộ chiến trường chỉ huy. Các lệ bị đứng lên đến sứ phải, biểu thị đón lấy lĩnh mệnh. U Tạ Tạn Cổ Hàn đảm nhiệm chữa bệnh đội trưởng, phụ trách thời gian chiến tranh trị liệu làm việc. Ả Kỳ Mị Triệu Tọ Dịp đảm nhiệm hậu cần đội trưởng, phụ trách thời gian chiến tranh hết thể tiếp tế cùng lương thảo chuyển vận làm việc. Bị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ phụ trách tình báo thẩm thấu làm việc, thống lĩnh một nhóm nị dạ. Ba người xưng là về sau, Tổ Bị Dạ Mạ lại nói, Nạt Sủn Sủ Kỳ Mị đảm nhiệm cơ động tiểu đội trưởng, dẫn đầu thứ 7 bàn tại chiến trường tự hành quyết sách, chém giết địch quân nị dạ. Nghe xong Tổ Bị Dạ Mạ lời nói sau ở đây tất cả nị dạ đều đem ánh mắt tập trung đến Sủ Kỳ Mị trên thân. Nạt Sủn Sủ Kỳ Mị cái tên này đại đa số nị dạ còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Trước mấy tên nhị dạ đều là đương đại có danh tiếng cường giả, thực lực là mọi người rõ như ban ngày, nhưng Nạt Sủn Sủ Kỳ Mị là người thế nào? Kỳ thật mọi người nghĩ cũng không phải là tấm màn đen loại hình, chỉ là hiếu kỳ Sủ Kỳ Mị thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Đệ nhị nói thế nhưng là cơ động tiểu đội a, không có thực lực cường đại căn bản làm không được. Tu Kỳ Mị đứng dậy nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Tô Bị Dạ Mạ cuối cùng tổng kết nói, cố nộ hạ lưỡi dao nhóm, liền từ chúng ta đi xé nát Vân ẩn thôn những cái kia gà đất chó sành hạng người. Ta tuyên bố, cố nộ hạ cùng Vân ẩn thôn chiến tranh chính thức bắt đầu. Hội nghị sau khi kết thúc, thì dù rèn đi lên phía trước mời Sủ Kỳ Mì, các lệ mì bọn người cùng nhau ăn cơm, đám người vui vẻ đáp ứng. Ở quán cơm bên trong phòng, bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Thì dù rèn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trận chiến tranh này không thể khinh thường, Vân ẩn thôn cao thủ cũng không thiếu. Các lệ mì gật gật đầu, Vân ẩn thôn thể thuật cường giả rất nhiều, chúng ta nhất định phải cẩn thận bọn hắn tiến công chấp đoán, công tác tình báo thật rất trọng yếu. Bị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ nghiêm túc gật đầu, không cần lo lắng, ta sẽ dốc toàn lực làm tốt công tác tình báo. Dù Kỳ Mị thì tự hỏi mình cơ động tiểu đội tác chiến phương án, lo lắng lấy lần này đại chiến khẳng định sẽ để cho Sù Nạ mấy người phi tốc trưởng thành. Đạn Dỗ đột nhiên mở miệng, Dù Kỳ Mị, ngươi thứ 7 ban thành viên thực lực đến cùng như thế nào? Đến lúc đó cũng đừng làm cho chúng ta đi cứu ngươi a. Dù Kỳ Mị bình tĩnh đáp lại, yên tâm đi, lúc này bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Lúc này, phục vụ viên bưng lên đồ ăn. Thì dù rèn tranh thủ thời gian giơ ly rượu lên, mặc kệ như thế nào, chúng ta trước ăn thật ngon một trận này, về sau khả năng liền không có như thế nhàn nhã thời gian. Đám người nâng chén ba nhau. Sau khi ăn xong, ai đi đừng lấy. Dù Kỳ Mị trở lại cổ nổ hạ viện dưỡng lão, để hẹn được triệu tập thứ 7 ban thành viên đến sân huấn luyện số 7 tập hợp. Mấy người đến đông đủ về sau, Sủ Kỳ Mị liền nói cho bọn hắn hôm nay nội dung của buổi họp. Bốn người sau khi nghe biểu lộ 10 phần nghiêm trọng, dù sao chiến tranh cái từ này đối với mấy người tới nói quá lạ lắm, còn chưa từng có tự mình trải qua. Dù Kỳ Mị nhìn xem nghiêm trọng bốn người, chậm rãi nói ra, không cần lo lắng quá mức, nói không chừng trận chiến tranh này chính là mấy người các ngươi dương danh lập vạn cơ hội. Tu Nạ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định bắt đầu, lão sư, yên tâm giao cho chúng ta à. Dù sao Sủ Nạ nhưng là muốn trở thành nữ đế nữ nhân, thống nhất giới nhị dạ nhất định phải kinh lịch vô số gió tanh mưa máu, liền trong lúc lần chiến tranh là cái diễn thử. Dù Kỳ Nọ cùng họ Đồ Si Mạ cũng nhao nhao gật đầu. Dì Dì Dạ lúc này cùng tiểu vui vẻ nói, thì để cho bọn họ nhìn xem Dì Dì Dạ đại gia lợi hại a. Mấy người bị Dì Dì Dạ lời nói làm cho tức cười, đi qua dạng này náo trò mọi người cũng không có khẩn trương như vậy, thừa dịp chiến tranh còn chưa có bắt đầu tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian tu luyện một hồi. Sau đó Sủ Kỳ Mị bắt đầu nhằm vào mỗi người đặc điểm bố trí kế hoạch huấn luyện. Tu Kỳ Mị để Sủ Nạ bắt đầu học tập bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ món tổ, lúc này Sủ Nạ thể chất đã có thể tiếp nhận mở hai môn. họ đồ sĩ mà cùng dị dị dạ vẫn như cũng là thuần thục dạ sẽ gặng, dù kỳ nọt sủ kỳ mỹ bắt đầu để nàng nếm thử học tập lôi thiết âm dương giải kỳ gì. Bất quá nói thật, liền cái này nửa ngày cũng luyện không ra cái gì, coi như là làm dịu mấy người áp lực. Ngày thứ hai, cô nộ hạ tràn đầy túc sát không khí, rất nhiều nhị dạ liên tiếp không ngừng mà xông ra cô nộ hạ đại môn. Tu kỳ mỹ mang theo thứ bảy ban đi theo đại bộ đội xuất phát. Tu kỳ mỹ dự định trước mang mấy người đi hỏa quốc phía bắc ma luyện, nơi đó khẳng định là chủ yếu nhất chiến trường. Đến dự định địa điểm về sau, tham tử đến báo vân ẩn thôn đại quân đã trú đóng ở lôi quốc biên cảnh, nhìn lên đến hai nước ở giữa quyết định trước tiến hành tiểu quy mô ma sát, cuối cùng lại tiến vào đại quyết chiến. Lúc này Hỉ Dụ Rèn đã bắt đầu tại phòng hội nghị tác chiến truyền đạt chỉ lệnh, một phương diện điều động nhị dạ tiến vào chiến trường chính, một phương diện khác an bài một chút tiểu đội thẩm thấu tiến điền quốc cùng thiết quốc, phòng ngừa vân ẩn thôn từ hai nước xâm lấn hỏa quốc. Theo Hỉ Dụ Rèn ra lệnh một tiếng, chiến trường cối xay thịt bắt đầu vận hành, đến không hết nhị dạ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào chiến trường, vì thủ hộ sau lưng ra biên. Tu Kỳ Mị ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng cũng bắt đầu. Chiến đấu khai hỏa, Tu Kỳ Mị dẫn đầu thứ 7 bàn xông vào thiết quốc, dự định trước hết để cho bốn người thích ứng một chút chiến trường. Trận chiến này, Tu Na bốn người hoặc là dương danh lập bạn, hoặc là chôn xương tha hương. Chương 70, Cô Nộ Hạ ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn nhị dạ, Nạt Sủn Sủ Kỳ Mị chương 70, Cô Nộ Hạ ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn nhị dạ, Nạt Sủn Sủ Kỳ Mị một trận chiến này, Sủ Kỳ Mị còn đem Cửu Vĩ mang tới, bởi vì Sủ Kỳ Mị suy đoán Vân ẩn thôn có thể sẽ đem bắt vị phái đến chiến trường. Trên đường đi, Sủ Kỳ Mị cơ bản không có cái gì cơ hội ra tay, có thể là tại thiết quốc nhị dạ mục đích đều là thâm nhập vào hỏa quốc đến thu hoạch tình báo, cho nên không có chiến lược đặc biệt cao nhị dạ. Lâu như vậy Sủ Kỳ Mị một cái tinh anh thượng nhẫn nhị dạ đều không nhìn thấy. Mà Sù Nạ mấy người đối mặt thượng nhẫn nhị dạ, mặc dù vẫn như cũ đánh không lại, nhưng là có thể làm được chạy trốn, cho nên Sù Kỳ Mị trong lúc nhất thời vậy mà không xong việc làm. Quả nhiên sống tiếp tín niệm là người tiến bộ không kiệt động lực, mấy ngày ngắn ngủi thứ 7 bàn toàn viên tiến bộ hết sức rõ ràng. Đoạn thời gian này Sù Nạ bọn người trên cơ bản không có nghỉ ngơi qua, mỗi ngày không phải chiến đấu chính là chiến tranh, cùng lúc đó nương theo liền là Sù Nạ mấy người thực lực phi tốc tăng lên. Từ trước kia đánh giết đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ đều cố hết sức, đến có thể ổn định đánh giết đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ, lại đến hiện tại đụng phải thượng nhẫn nhị dạ đều có thể tiến đến qua mấy chiêu. Đánh là khẳng định đánh không lại, nhưng là chí ít mấy người có thể an toàn địa chạy trốn. Cho nên hiện tại chỉ có tiểu đội gặp tinh anh thượng nhẫn nhị dạ Sủ Kỳ Mị mới có thể xuất thủ. Bởi vì Sủ Nạ cùng Dụ Kỳ Nọ quá có nhận ra độ, lại thêm tiểu đội tại thiết quốc trên chiến trường 10 phần sinh động, Vân ẩn thôn nhiều lần điều động nhị dạ đều chưa bắt lại cái này tiểu đội. Đối mặt 4 cái trung nhẫn, Vân ẩn thôn bên này lại còn hao tổn mấy cái đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ, giải cả đều không có ý tứ nói ra, cảm giác phi thường mất mặt. Lúc này Sủ Nạ mấy người đã trở thành giật cả cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cho nên giật cả quyết định nhất định phải đem Sủ Nạ mấy người vĩnh cửu địa lưu tại thiết quốc. Lúc này giật cả nhẹ nhàng địa gõ bàn một cái nói, một cái ạ bù xuất hiện ở giật cả bên người. Bây giờ còn có nào tinh anh thượng nhẫn nhị dạ ở trong thôn? Ạ bù mở miệng nói, trước mắt lưu tại thôn lại không có nhiệm vụ tinh anh thượng nhẫn nhị dạ, chỉ có mị dạ mộ tổ sổ sủ kẹ một người. Có đúng không? Đi đem mị dạ mộ tổ sổ sủ kẹ đều đến. Ạ bù linh mệnh hậu thân cả trong nháy mắt biến mất, qua không lâu mị dạ mộ tổ sổ sủ kẹ gõ gõ giật cả cửa phòng làm việc, sau đó đi đến. Giải cả đại nhân, ngài tìm ta. Sổ sủ kẻ ngươi đã đến, gần nhất thiết quốc trên chiến trường Sù Nạ tiểu đội sự tình ngươi có nghe nói sao? Là hạt hỷ giả mạ cùng mạ đạ giả tôn nữ chỗ cái kia tiểu đội là đi, nghe nói gần nhất tại thiết quốc trên chiến trường trả cho chúng ta mang đến một điểm phiền phức. Đúng, cho nên ta muốn cho ngươi bôi bỏ rơi cái này tiểu đội. Giải cả đại nhân, ta muốn hỏi một chút bảo hộ cái này tiểu đội người tình báo rõ ràng sao? Giống Sù Nạ cùng dù kỳ nọ hai người địa vị, cô nộ hạ tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn để bốn người trên chiến trường, khẳng định là có chỉ đạo lao sư ở bên cạnh. Mỹ dạ mổ tổ sổ sủ kẻ, ngươi làm vân ẩn thôn thực lực khá mạnh tinh anh thượng nhẫn mỹ dạ, ta muốn hỏi một chút ngươi đối đầu cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn mỹ dạ tình hình chiến đấu sẽ như thế nào? Nếu như là gặp ủ trí hạ cả gệ mỹ hoặc là xạ dụ tổ bi hỉ dù rèn, vì bảo tồn chiến lực ta sẽ lập tức đào tàu. Nếu như là đụng phải ạ kỳ mỹ chia to dịp, mỹ tổ cả đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cô hắn cùng xí mù dạ đẳng rộ, ta có thể làm được không bị thua. Nếu như là đối đầu cổ nổ hạ cái khác tinh anh thượng nhẫn mỹ dạ, chỉ cần bọn hắn không trốn đi ta có nắm chắc đem bọn hắn đánh giết. Giải ca nhẹ gật đầu, rất hài lòng nói. Căn cứ gián điệp có được tin tức, tổ bị dạ mạ cùng ý dù nạ còn tại hổ cả cao ốc. Vừa mới ngươi nói cái khác nhị dạ đều ở tiền tuyến tọa chân lấy, cho nên sủ nạ mấy người chỉ đạo lao sư có thể là một cái thực lực nói còn nghe được tinh anh thượng nhẫn nhị dạ. Giải cả tiếp tục nói, tổ bị dạ mạ rõ ràng là muốn mượn dùng chiến tranh đến ma luyện mấy người, nhưng là lúc này chính vào trong lúc chiến tranh, tổ bị dạ mạ cũng không có khả năng phái giống xạ dụ tổ bị hỉ dù rèn dạng này cường giả đi bảo hộ mấy người này. Cho nên ta muốn nhờ ngươi đi đem sủ nạ mấy người chém giết, ngươi có lòng tin này sao? Mị dạ mô tổ sổ sủ kẻ. Mỹ dạ mổ tổ sổ sủ kẹ nhẹ gật đầu, cung kính nói, giải ca đại nhân, ta nhất định sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này, lại nhìn làm sao đem mấy người thi thể đưa đến trước mặt ngươi. Nói xong Mỹ dạ mổ tổ sổ sủ kẹ một cái lắc mình liền đã mất đi thân ảnh, giải ca đối với Mỹ dạ mổ tổ sổ sủ kẹ lòng tin phi thường hài lòng, Mỹ dạ mổ tổ sổ sủ kẹ thực lực giải ca là 10 phần tin phục. Giải ca đã có thể nghĩ đến tổ bị dạ mà nghe được xù nạ mấy người tin chết sau tức hồn hển dáng vẻ, nhưng vậy thì thế nào đâu? Tổ bị dạ mà muốn trách thì trách mình quá bất cần đi. Mỹ dạ mổ tổ sổ sủ kẹ một đường phi nước đại, mục tiêu liền là thiết quốc. Hắn bỏ ra 3 giờ toàn lực đi đường, từ Vân ẩn thôn chạy tới Lôi quốc biên cảnh. đến lôi quốc biên cảnh sau mị dạ mổ tổ sổ sủ kẻ trực tiếp tiến nhập chỉ huy tác chiến bộ, tại chỉ huy tác chiến bộ khôi phục tinh lực sau liền bắt đầu hỏi thăm sủ nạ mấy người tình báo. Biết được sủ nạ mấy người đại khái vị trí về sau, mị dạ mổ tổ sổ sủ kẻ ngựa không dừng vó địa liền lại xuất phát, chỉ vì mau chóng hoàn thành giật cả đại nhân mệnh lệnh. Lúc này, sủ kỳ mị đang tại cho sủ nạ mấy người làm nồi sát hầm, nguyên liệu nấu ăn đều là từ cổ nổ hạ mới mẹ mua, không nói những cái khác, phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn mua cái đồ ăn là thật thuận tiện. Nồi sát hầm cũng không phải sủ nạ mấy người muốn ăn, chủ yếu là sủ kỳ mị thèm. Cái kia bánh bao hấp chám xong đặc dính nước canh, miệng vừa hạ xuống cảm giác cả người đều muốn hạnh phúc chết. Mà giờ khắc này, sủ nạ mấy người tràn đầy vết máu, một mặt mệt nhọc địa ngồi dưới đất, tóc cũng rối bời điện. Mặc dù tiểu đội nhìn xem phi thường chật vật, nhưng là ánh mắt lại sáng ngời hưu thần mà nhìn xem trên kệ nồi sắt. An Sủ Kỷ Mị làm cơm là mấy người gần nhất vì số không nhiều mong đợi nhất sự tình, thứ bảy ban lúc này ngay cả tắm rửa đều không để ý tới, có thể thấy được trong lúc đó là đến cỡ nào mệt nhọc. Bung xong gia vị, Sủ Kỷ Mị đem nắp nồi đắp lên, lúc này còn cần đại hỏa thu nước 30 phút đồng hồ, vừa đắp lên nắp nồi, Sủ Kỷ Mị liền cảm giác được có cái trạ cờ dạ nguyên đang tại phi tốc hướng nơi đây chạy đến. Sủ Kỷ Mị nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác dưới, phát hiện người tới là Vân ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn mỹ dạ, xem ra mục tiêu liền là sủ nạ mấy người. Sủ Kỷ Mị mở miệng nói, "Đúng, mấy người các ngươi còn không biết ta thực lực chân thật a." Mấy người đều nhẹ gật đầu, đối với Sủ Kỷ Mị thực lực chân thật mấy người xác thực không biết. Tu nạ cùng Dụ Kỷ nó đều chưa từng gặp qua ra ra mình toàn lực bộc phát dáng vẻ, mà Sủ Kỷ Mị làm hai người sư phó, thực lực chỉ có thể càng khủng bố hơn. Nhưng là thực lực như vậy đã vượt qua hai người tưởng tượng phạm vi. Họ Dụ Sĩ Mã cùng Dị Dị Dạ chỉ biết là Sủ Kỷ Mị thực lực rất lợi hại, lúc ấy cái kia tinh anh thượng nhẫn nhị dạ ngay tại mấy giây ở giữa liền bị Sủ Kỷ Mị giải quyết, hai người ngay cả một cái hình tượng đều không nhìn thấy, cho nên cũng không biết Sủ Kỷ Mị thực lực cụ thể. Nói cứng Sủ Kỷ Mị tổng cộng đi ra hai lần tay, một lần là tại cửu vị pháo banh lôi quốc, một lần là tại tinh anh thượng nhẫn nhị dạ truy kích mấy người thời điểm, nhưng là hai lần đều không nhìn thấy Sủ Kỷ Mị chân chính xuất thủ. Sủ Kỷ Mị mở miệng nói, vừa vặn tới một cái vân ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn nhị dạ, thực lực còn là rất không tệ, một hồi hai chúng ta đọ sức hơn mấy chiêu, các ngươi thừa cơ học một ít. Sủ Kỷ Mị tiếp tục nói, cụ dạ mạ, ngươi liền phụ trách xem trọng nồi sắt, nhớ kỹ 30 phút thời điểm nhắc nhở ta một cái, đến lúc đó chúng ta liền muốn ăn cơm đi. Sủ Kỷ Mị giọng nói nhẹ nhàng giống như chuẩn bị đi dưới lầu lấy cái chuyển phát nhanh, cửu vĩ biểu thị ra đã hiểu, sau đó không biết từ nơi nào vậy mà móc ra vợ của mút. Dĩ Dĩ Dạ trông thấy cửu vĩ kỳ quái cử động, đưa tới nói, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài làm cái gì vậy? Dĩ Dĩ Dạ rất ngạc nhiên cửu vĩ tại sao phải lấy giấy bút. Cửu vĩ động tác chậm rãi mở ra vợ, một bên lật giấy một bên hồi phục Dĩ Dĩ Dạ nói, học tập. Dĩ Dĩ Dạ rất là kinh ngạc, mở miệng nói, giống ngài thực lực cường đại như vậy cũng muốn học tập sao? Lúc ấy cửu vĩ một ngụm vi thú ngọc âm dương bị dư ạ mà anh không có một cái đảo nhỏ sự tình. Dĩ Dĩ Dạ còn rõ mồn một trước mắt. Cửu vĩ lật đến nhất một trang mới, phía trên siêu siêu mèo mèo địa đã nhớ một ít chữ biết, mở miệng nói, tiểu quỷ, ta chỉ có thể nói học tập con đường là vĩnh vô chỉ cảnh, nếu như ngươi tương lai còn có dạng này tâm tính, tử vong là sớm muộn nhất định. Dĩ Dĩ Dạ trong lòng giật mình, mở miệng nói, đa tạ tiền bối, thủ giáo. Lúc này mỹ dạ mổ tổ sổ sủ kẻ đã xuất hiện ở mấy người trước mặt, nhìn xem sủ kỳ mỹ nói, ngươi chính là bọn hắn chỉ đạo lao sư đi, ta là sắp giết chết ngươi người, tên cứ gọi mỹ dạ mổ tổ sổ sủ kẻ. Ngươi, xương tên ra. Sủ kỳ mỹ vô góc áo, vừa mới nhóm lửa thời điểm cọ sát một điểm bụi, mở miệng nói, cố nô hạ ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn mỹ dạ, nà sùn sủ kỳ mỹ. Cựu vĩ nhấc bút lên tại bản bút ký bên trên viết xuống bước đầu tiên, giả heo ăn thịt hổ mà cựu vĩ vợ tờ thứ nhất viết rõ ràng là trang bức tu luyện sổ tay. Chương 71, ngươi đổ tan nổi chương 71, ngươi đổ tan nổi lúc này mỹ dạ mổ tổ sổ sủ kẻ một mực đang trong đầu tìm kiếm tình báo, thân là một cái mỹ dạ, tình báo là vô cùng trọng yếu, mà nà sùn sủ kỳ mỹ cái tên này mình căn bản chưa nghe nói qua. Đã mình chưa nghe nói qua, người trước mắt kia thực lực sẽ không quá cường. Nị giả thực lực không chỉ có là tu luyện ra được, càng là chém giết đi ra, giống hỉ dù rèn cùng cả gệ mỹ cường giả như vậy đều là đang chém giết lẫn nhau bên trong đánh ra danh khí. Mặc dù mấy người dương danh thời điểm chiến tranh không có bộc phát, nhưng là mấy cái thôn ở giữa ma sát là không có gián đoạn, mấy người liền là tại ma sát bên trong chứng minh thực lực của mình. Người trước mắt kia thực lực mỹ giả mổ tô đại khái tâm lý nắm chắc, đoán chừng liền là thực lực tương đối không sai tinh anh thượng nhẫn nị giả. Mỹ giả mổ tô không phải không có suy nghĩ qua sủ kỳ mỹ là tu luyện thiên tài, chỉ dựa vào lấy tu luyện liền có vượt qua hỉ dù rèn đám người thực lực. Bên trên không có đi lên chiến trường mỹ dạ, thực lực chênh lệch là phi thường lớn, nhà ấm bên trong đóa hoa vĩnh viễn đều là trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng lại như thế khả năng thật sự là quá nhỏ, không có trải qua chém giết, liền xem như thiên tài cũng muốn tu luyện cái gần trăm năm mới có thể đạt tới cả gệ mỹ đám người độ cao đi, ai có tuổi thọ có thể sống lâu như thế đâu. Không thể không nói mỹ dạ mộ tổ phân tích chính là vô cùng không sai, lúc này trong lòng hiểu rõ hắn trực tiếp một cái thuấn thân thuật xuất hiện ở sủ kỳ mỹ trước mặt, trường đao ra khỏi vỏ chuẩn bị đem sủ kỳ mỹ chặn ngang chặt đứt. Sủ kỳ mỹ hướng về sau nhảy một cái, chăm chú địa gián lưỡi đao tránh thoát mỹ dạ mổ tổ công kích, nhìn xem tựa như khó khăn lắm tránh thoát đi, dùng hết toàn lực. Mỹ dạ mổ tổ đem trường đao cắm vào thổ địa bên trên nói, thể thuật hình mỹ dạ sao? Tốc độ không sai, đáng tiếc tốc độ của ta càng nhanh. Nói xong mỹ dạ mổ tổ sổ sủ kẹ mở ra lôi độn trả cờ dạ hình thức, toàn thân trên dưới không ngừng có điện quang thoát ra, chỉ gặp mỹ dạ mổ tổ tốc độ tiếp tục kéo lên, dù kỳ nọ coi như mở xạ dịt gẳng cũng bắt không đến mỹ dạ mổ tổ động tác. Mỹ dạ mổ tổ thân ảnh tại sủ kỳ mỹ chung quanh không ngừng mà thoáng hiện, trường đao trong tay múa đến hổ hổ sinh phong, dây đặc đao quang đem sủ kỳ mỹ bao phủ, phảng phất muốn đem không gian mổ ra. đáng tiếc nơi này là hồ cả, bị dạ mổ tô mạnh hơn cũng cắt chém không được không gian, liền ngay cả mở bắt môn gai cũng chỉ là để không gian vặn vẹo thôi. Lúc này sủ kỵ mị vậy mà giống theo gió bay múa bù công ảnh, luôn luôn khó khăn lắm địa tránh thoát mị dạ mổ tô đao quang. Theo mị dạ mổ tô xuất đao tốc độ càng lúc càng nhanh, sủ kỵ mị thân ảnh cũng càng ngày càng quỷ mị, như thế tốc độ né tránh căn bản không phải nhân loại có thể làm được. Nhìn xem sủ kỵ mị thân ảnh, mị dạ mổ tô kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, người này thật là nhân loại sao? Chỉ gặp mị dạ mổ tô dừng tay lại bên trong đao, lẩm bẩm nói, nguyên lai là huyễn thuật hình mị dạ, ta là lúc nào bên trong huyễn thuật. Nói xong mị dạ mổ tô cưỡng ép đem trả cờ dạ loạn lưu, mở to mắt sau phát hiện sủ kỵ mị ngay tại cách đó không xa đứng đấy. Mị dạ mổ tô tự tin nói, ngươi quả nhiên là cái huyễn thuật hình mị dạ, may mắn ta vừa mới đao múa đến nhanh, để ngươi không có công kích cơ hội của ta, không phải liền bị ngươi đã thủ. Mị dạ mổ tô lúc này vô cùng tin tưởng vững chắc sủ kỵ mị liền là huyễn thuật hình mị dạ. Về phần sủ kỵ mị vừa mới vì cái gì không sử dụng nhận thuật công kích mình, mị dạ mổ tô cũng có thể nghĩ ra được. Vừa mới đao quang tựa như gia tộc hỉ ủ gạ hồi thiên âm dương hặc kẻ sổ cái kèn đem mình bao phủ, nếu như sủ kỵ mị sử dụng nhận thuật công kích mình, như vậy đao quang tất nhiên sẽ đem nhận thuật phá tan thành từng mảnh. Xé nát sau nhận thuật đánh trên người mình mặc dù sẽ thụ thương, nhưng là tổn thương sẽ nhỏ rất nhiều, đồng thời huyễn thuật cũng sẽ bị từ bên ngoài đến công kích cho giải khai, dạng này liền sẽ làm mình càng thêm cẩn thận đối phương huyễn thuật. Vừa mới sủ kỵ mị rõ ràng là dự định chờ mình thể lực hao hết sau đó một đao đem mình chém giết, may mắn mình ý thức được thân chúng huyễn thuật, không phải liền nguy hiểm. Mị dạ mổ tổ mở miệng nói, không hổ là có thể đảm nhiệm cổ nổ hạ công chúa lao sư người, thực lực quả nhiên không tầm thường, may mắn ta vừa mới phát hiện mình thân chúng huyễn thuật, không phải ta khả năng liền chết. Dĩ Dĩ Dạ lúc này nghi ngờ nói, vừa mới người này bên trong huyễn thuật sao? Ta tại sao không có phát giác được? Họ Đồ Sĩ Mã mở miệng nói, chiến đấu như vậy đã không phải là chúng ta có thể lý giải, khả năng vừa mới hắn xác thực bên trong huyễn thuật đi. Dù Kỳ nọ có chút kinh ngạc mở miệng nói, các ngươi hai cái nghiêm túc sao? Đối phương rõ ràng không có chúng huyễn thuật a. Họ Đồ Sĩ Mã nói tiếp, ta biết, ta chính là muốn trêu chọc Dĩ Dĩ Dạ. Lúc này Mị Dạ Mộ Tổ tiếp tục nói, ngươi là thông qua cái gì làm huyễn thuật môi giới? Con mắt, thủ thế, vẫn là thanh âm. Lúc này Mị Dạ Mộ Tổ ý thức được mình lúc nào bên trong huyễn thuật, nguyên lai là sủ kỵ mị vừa mới tự giới thiệu trong nháy mắt đó huyễn thuật liền thả ra, quả nhiên không thể xem thường bất luận cái gì tinh anh thượng nhẫn nhị dạ a. Lúc này Mị Dạ Mộ Tổ đem lôi độn trả cờ dạ hình thức mở tối đang ăn, đồng thời đem điện quang tập trung ở lỗ tai trung quanh, thông qua điện hỏa hoa lốt bút âm thanh để che giấu sủ kỵ mị thanh âm. Ta hiện tại đã rõ ràng tình báo của ngươi, ngươi bây giờ đã không có bất kỳ phần thắng nào. Nói xong Mị Dạ Mộ Tổ liền tiếp tục xách đao phóng tới sủ kỵ mị. Đồng dạng là dày đặc đao quang, mà sủ kỵ mị vẹn vẹn dùng tay phải liền đem Mị Dạ Mộ Tổ chạm kích toàn bộ ngăn lại. Mị Dạ Mộ Tổ nhìn xem sủ kỵ mị động tác tùy ý cùng đã hình thành thì không thay đổi biểu lộ, Mị Dạ Mộ Tổ trên thân toát ra tinh mịn địa mồ hôi lạnh. Mị Dạ Mộ Tổ lúc này dừng lại đao, sau này nhảy một cái, kéo ra cùng sủ kỵ mị khoảng cách, nói, không đúng, ta xác nhận mình bây giờ không có chúng huyết thuật, cho nên ngươi bây giờ là ngươi thực lực chân thật. Không nghĩ tới cổ nổ hạ vậy mà vô thanh vô tức ra ngươi dạng này cực giả. Nhưng là ta nhìn ngươi toàn bộ hành trình chỉ ở dùng thể thuật, không dùng nhẫn thuật, nhìn lên đến ngươi là thể thuật sở trường. Vậy cũng đừng trách ta dùng nhẫn thuật, lôi độn tán đả mộ lưu đấu. Nói xong Mị Dạ Mộ Tổ đem hai tay mở ra, làm ra ôm ấp tư thế, trong tay các ngưng tụ một cái quan đoàn, vô số thiểm điện giống ngân xà tứ tán ra, chỗ đến đều bị thiểm điện xé cái vỡ nát. Mà thiểm điện bổ tới Sủ Kỳ Mị trên người thời điểm, Sủ Kỳ Mị đã cùng một người không có chuyện gì đứng tại chỗ, Mị Dạ Mộ Tổ lúc này mới biết mình đã trúng thiết bản. Nhưng là Mị Dạ Mộ Tổ vẫn không có từ bỏ. Đem trả cờ dạ đem hết toàn lực chuyển vận đến lôi độn tán đả mộ lưu đấu bên trong, chỉ vì có thể cho mình chế tạo cơ hội chạy trốn. Mị Dạ Mộ Tổ rốt cục phát hiện Sủ Kỳ Mị giống như một mực đang trêu vào mình, nhưng đây cũng là Mị Dạ Mộ Tổ muốn, chỉ cần Sủ Kỳ Mị không hề động bản lĩnh thật sự, mình liền có cơ hội chạy trốn. Lúc này Mị Dạ Mộ Tổ trong tay lôi cầu càng phát ra loa mắt, tứ tán thiểm điện càng khủng bố hơn, trong đó có một đạo vậy mà hướng phía Sủ Nạ mấy người bổ tới. Cửu Vĩ đang cố gắng địa nhớ kỹ mức ký, bởi vì quá mức vong tình trong lúc nhất thời không có phát giác được đập vào mặt công kích, ngay tại thiểm điện sắp rơi xuống mấy người trước mặt thời điểm Cửu Vĩ rốt cục lấy lại tinh thần. Bốn đầu cái đuôi chăm chú địa quân lấy mấy người phần eo, trực tiếp nhảy tới không trung tránh thoát đến từ Mị Dạ Mộ Tổ công kích. Thế nhưng là bốn người một cáo là tránh khỏi, nhưng này nổi nấu lại bị thiểm điện cho phá tan thành từng mảnh. Cửu Vĩ bắt đầu con ngươi địa chấn, cẩn thận từng ly từng tí mang theo Tsu Na mấy người triệt thoái phía sau, Tsu Na mấy người đối Cửu Vĩ hành vi có chút không hiểu, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì bọn hắn phát hiện Sủ Kỳ Mị trên thân bạo phát phi thường cường đại trả cơ dạ, vẹn vẹn đơn giản trả cờ dạ tiêu tán liền để mặt đất dạng nước mở. Phong thích xong nhẫn thuật Mị Dạ Mộ Tổ nhìn xem mình nhẫn thuật chiến tích, vẹn vẹn đổ một cái nổi. Lúc này Sủ Kỳ Mị nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi đổ ta nổi ngự khí băng lãnh, không mang theo một điểm tình cảm, phản phất là từ kiểu u bỏ ra tới lệ quỷ. Mị Dạ Mộ Tổ cưỡng ép cắn răng nói, thì tính sao? Sủ Kỳ Mị thân ảnh đột nhiên biến mất, lại xuất hiện liền đứng ở Mị Dạ Mộ Tổ ngay phía trước, nắm tay phải tụ lực, tại Mị Dạ Mộ Tổ chưa kịp phản ứng thời điểm liền rơi vào trên người hắn. Sủ Kỳ Mị lẩm bẩm nói, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chỉ gặp Mị Dạ Mộ Tổ thân thể liền giống bị trần độn công kích, trong nháy mắt tiêu tán, Sủ Kỳ Mị quyền phong đã hướng trên bầu trời phóng đi, thậm chí đem phương xa mây xé thành hai nửa. Màn ảnh nhất chuyển Cửu Vĩ mang theo thứ bảy bàn tại đoạt mệnh phi nước đại, Dĩ Dĩ Dạ đỉnh lấy phong áp nói, tiền bối, chúng ta đây là đi cái nào? Cửu Vĩ nói, tiểu quỷ, ngươi mau ngậm miệng, việc cấp bách là tranh thủ thời gian mua cái nồi sắt làm nồi sắt hầm. Chương 72, đủ rồi, đàn rồ. Ta mới là tổng chỉ huy. Chương 72, đủ rồi, đàn rồ. Ta mới là tổng chỉ huy. Ai nha, thật là thơm. Lúc này Sủ Kỳ Mị mấy người đã vây quanh nồi sắt ăn lên, Cửu Vĩ lấy tốc độ nhanh nhất tại Thiết Quốc lấy lòng nồi sắt cùng nguyên liệu nấu ăn, bên cạnh hướng trở về vừa làm cơm. Một cái đuôi dẫn theo nồi, một đầu cái đuôi đốt lửa, còn có một đầu cái đuôi càng không ngừng lật xào thêm gia vị, một màn này lại đem Sủ Nạ mấy người tam quan đổi mới một lần. Vừa trở lại Sủ Kỳ Mị trước mặt thời điểm, Cửu Vĩ đã đem nồi sắt hầm cho làm xong, sắc hương vị đều đủ. Chỉ ít mấy người ăn đến là phi thường vui vẻ, chỉ có Mị Dạ Mộ Tổ Sổ Sủ kẻ thụ thương thế giới đã thành. Sau khi ăn xong, Sủ Kỳ Mị mang theo mấy người rút lui trước Thiết Quốc, Mị Dạ Mộ Tổ Sổ Sủ kẻ thời gian dài không phục mệnh khẳng định sẽ khiến giới cả cảnh giác, đến lúc đó hắn khẳng định lại phái càng nhiều nị dạ tiến về Thiết Quốc dò xét tình huống. Cho nên Thiết Quốc đã không thích hợp thứ 7 ban tiếp tục lịch luyện, vừa vặn mấy người gần nhất cũng mệt mỏi đến không được, liền để mấy người đang chỉ huy bộ chỉnh đốn một đoạn thời gian, sau đó bên trên nhất chiến trường kịch liệt nhìn xem. Ngay tại Sủ Kỳ Mị bọn người hướng trở về thời điểm, thì dù rèn ngồi đang chỉ huy bộ có chút sức đầu mẹ chán, vừa mới tiền tuyến truyền đến tình báo, hướng chiến trường chính doanh địa chuyển vận tiếp tế lại bị Vân ẩn thôn những này mãng phu cho cướp. Chiến trường chính không chỉ là chiến trường đơn giản như vậy, song phương còn tại chiến trường chính xếp đặt một chút doanh địa, thuận tiện thời gian chiến tranh tiếp tế cùng trị liệu. Mà bây giờ vật tư bị Vân ẩn thôn bắt cóc liền có chút kinh khủng, chỉ dựa vào doanh địa hiện tại vật tư chỉ có thể để doanh địa vận chuyển bình thường 2 ngày rưỡi thiên, mà 2 ngày rưỡi ngày không đủ để từ cổ nổ hạ lại vận chuyển một nhóm vật tư đến doanh địa. Bởi vì trước mắt hỏa quốc cảnh nội thẩm thấu tiến vào một nhóm Vân ẩn thôn nhị dạ, cho nên vận chuyển đội không thể toàn lực đi đường, không phải rất dễ dàng bị phát hiện. Đương nhiên cổ nổ hạ tại Lôi quốc đồng dạng mai phục có nhị dạ, đợi đến thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể cho Vân ẩn thôn một kích chí mạng. Lúc này Hy Dụ Rèn chuẩn bị đem bộ chỉ huy một bộ phận vật tư trước điều động đến trong doanh địa là tuyệt đối không thể thất thủ, không phải tiền tuyến nhị dạ sinh mệnh rất khó cam đoan. Mặc dù dạng này sẽ để cho bộ chỉ huy vận chuyển khó khăn, nhưng là lập tức hậu phương tiếp tế rất nhanh liền có thể đưa đến, chịu đựng được mấy ngày nay vẫn là không có vấn đề. Nhưng là để ai đi vận chuyển vật tư lại để cho Hy Dụ Rèn phi thường đau đầu. Trước mắt Vân ẩn thôn cũng biết cổ nổ hạ doanh địa vật tư căng thẳng, tiếp xuống chỉ dùng đem doanh địa vây bắt đầu, không cho cổ nổ hạ vận chuyển đội thành công đến, như vậy doanh địa tự nhiên là cầm xuống. Cho nên cái này vận chuyển nhiệm vụ liền là khó như lên trời, không có thực lực cường đại căn bản không có khả năng hoàn thành cái này nhiệm vụ. Thì dù Ren càng nghĩ càng là đau đầu, hắn đều muốn đem bị bắt cóc vận chuyển đội trưởng đầu cho vặn xuống. Trước mắt bộ chỉ huy có thể hoàn thành nhiệm vụ này chỉ có mình cùng Đan Dô, nhưng là trong hai người bất cứ người nào rời đi, đều có thể sẽ khiến đối phương trực tiếp tiến công bộ chỉ huy. Ngay tại Hỉ Dụ Rèn cân nhắc muốn hay không trước tiên đem Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ điều tới thời điểm, có nhị dạ đưa tin nói thứ 7 ban đã tới bộ chỉ huy. Hỉ Dụ Rèn nghe xong phi thường vui vẻ, thứ 7 ban ban trưởng Nạ Sǔn Sǔ Kỳ Mị thực lực hẳn là rất không tệ, mặc dù mình không biết hắn thực lực cụ thể, nhưng là đệ nhị có thể đơn độc cho Sǔ Kỳ Mị bố trí nhiệm vụ, có thể thấy được đối nó thực lực là 10 phần tin phục. Hỉ Dụ Rèn đi nhanh lên ra bộ chỉ huy, đi đón một cái đến Sǔ Kỳ Mị, gặp mặt sau Hỉ Dụ Rèn cùng Sǔ Kỳ Mị hàn huyên vài câu, liền an bài Sǔ Kỳ Mị đi nghỉ trước. Hỉ Dụ Rèn vẫn là rất thông minh. Đệ nhị mới nói để Sủ Kỳ Mị tự do làm việc, như vậy mình căn bản không có quyền lợi chỉ huy Sủ Kỳ Mị. Cho nên Hỉ Dụ Rèn chỉ có thể xin nhờ Sủ Kỳ Mị đón lấy nhiệm vụ này, với lại Sủ Kỳ Mị cũng có quyền cự tuyệt. Nếu là xin người ta làm việc, như vậy thái độ khẳng định đến lấy ra, không thể vừa mới gặp mặt liền đưa yêu cầu. Ban đêm Hỉ Dụ Rèn đem một bầu rượu, để hậu cần làm mấy món ăn, đóng gói tốt liền đi tiến vào Sủ Kỳ Mị doanh trướng. Dù nạ mấy người xem như mượn Sủ Kỳ Mị ánh sáng, cũng ăn được 4 ăn mặn 3 làm một chén canh. Hỉ Dụ Rèn mang tới rượu cùng loại rượu trái cây, số độ rất thấp, đối với nhị dạ tới nói căn bản uống không say, liền là uống cái cảm giác. Trên ghế Hỉ Dụ Rèn cùng Sủ Kỳ Mị nói chuyện với nhau thật vui, chính làm Hỉ Dụ Rèn chuẩn bị sách vận chuyển đội bị cấp sự tình lúc, Đạn Dỗ không có đánh chào hỏi trực tiếp tiến vào Sủ Kỳ Mị doanh trướng. Sau khi đi vào, Đạn Dỗ khẽ nhíu mày, mở miệng nói, đều đã là thời gian chiến tranh, các ngươi vậy mà còn có tâm tình ăn cơm uống rượu. Hỉ Dụ Rèn hòa giải nói, không có việc gì, Đạn Dỗ, đêm nay lại không có chuyện gì, uống ít một chút không ảnh hưởng được cái gì. Đạn Dỗ vẫn là vô cùng phụ trách, vừa biết vận chuyển đội bị cướp, hắn liền lập tức đến bộ chỉ huy tìm kiếm Hỉ Dụ Rèn thương lượng việc này. Sau khi tới phát hiện Hỉ Dụ Rèn không tại, hỏi một chút Hỉ Dụ Rèn vậy mà dẫn theo rượu đi tìm Sủ Kỳ Mị. Cho nên Đạn Dỗ lập tức giết tới Sủ Kỳ Mị doanh địa, chuẩn bị lên án mạnh mẽ hai người. Đạn Dỗ không có tiếp Hỉ Dụ Rèn, trực tiếp chất vấn, "Hỉ Dụ Rèn, ngươi có biết hay không vận chuyển đội bị cướp, nếu như ngồi nhìn mặc kệ lời nói doanh địa sẽ rất nguy hiểm." Hỉ Dụ Rèn nhẹ gật đầu, mở miệng nói, "Ta biết, cho nên ta dự định điều động một tiểu đội mang theo bộ chỉ huy một bộ phận vật tư, đi trước trợ giúp doanh địa." Đạn Dỗ đầu não còn là rất không tệ, gật đầu nói, xác thực, chỉ có cái này một cái biện pháp, nhưng là ta và ngươi cũng không thể vận chuyển nhóm vật tư này, những người khác lại không thể đảm nhiệm. Nói xong Đạn Dỗ ánh mắt liền rơi vào Sủ Kỳ Mị trên thân, lúc này ý hắn biết đến Hỉ Dụ Rèn tìm đến Sủ Kỳ Mị là vì cái gì, nhưng là hắn đối Hỉ Dụ Rèn loại hành vi này thiệt mũi coi thường. Trực tiếp mệnh lệnh Sủ Kỳ Mị đi không được sao, về phần khiến cho phiền toái như vậy sao? Chỉ gặp Đạn Dỗ lạnh lùng đối Sủ Kỳ Mị nói, Cố Nộ hạ thượng nhẫn nhị dạ nà sủn Sủ Kỳ Mị, hiện tại ta lệnh cho ngươi ngày mai dẫn đầu thứ 7 ban đem vật tư vận chuyển đến chiến trường doanh địa. Đạn Dỗ mới mở miệng, Hỉ Dụ Rèn liền biết muốn hỏng việc, đang muốn ngăn đón thời điểm, Sủ Kỳ Mị liền mở miệng. Sủ Kỳ Mị chậm rãi bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng điệu nhấp một miếng, mở miệng nói, "A, nếu như ta không đáp ứng đâu?" Đạn Dỗ lập tức hỏa khí liền lên tới, nổi giận nói, "Nà sủn Sủ Kỳ Mị, ngươi là có ý gì? Hiện tại ta lấy chiến trường chỉ huy thân phận mệnh lệnh ngươi, đón lấy nhiệm vụ này. Không thể không nói Đản Dỗ dùng từ phi thường xảo diệu, trực tiếp đem mình chỉ huy phó chữ phó cho vứt xuống. Nhưng là nói thật lập tức Đản Dỗ đúng là vì Cổ Nộ Hạ, cái này không thể phủ nhận. Tu Kỳ Mị không có trả lời Đản Dỗ, phối hợp uống rượu gấp thức ăn, dù nào mấy người có chút bị dạng này bầu không khí hù dọa, lúc này thứ bảy ban mấy người phi thường chán ghét Đản Dỗ thái độ. Đản Dỗ xem xét Sủ Kỳ Mị trực tiếp không để ý mình, liền trực tiếp rút ra phi tiêu nói, "Nạt sủn Sủ Kỳ Mị, nếu như ngươi lại chống lại chỉ huy mệnh lệnh, dựa theo quy định ta có quyền đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết." Tu Kỳ Mị lúc này đem chén rượu đặt ở trên mặt bàn, đối Đản Dỗ nói, "Xuất thủ, coi như ngươi xuất thủ trước, ta cũng có thể giết chết ngươi." Ngay tại hai người giằng co thời điểm, thì dù rèn vỗ bàn một cái, đối Đản Dỗ nói, "Im miệng." "Đản Dỗ, ngươi không có quyền lợi mệnh lệnh Sủ Kỳ Mị, hiện tại ngươi nhanh đi ra ngoài." "Thế nhưng, thì dù rèn." Đản Dỗ còn muốn nói gì thời điểm, thì dù rèn trực tiếp xen lời hắn, "Đủ rồi, Đản Dỗ, ta mới là tổng chỉ huy." Lập tức Đản Dỗ liền một câu đều cũng không nói ra được, chỉ có thể đối Hỉ Dụ Rèn nói một câu, "Hỉ Dụ Rèn, ngươi sẽ phải hối hận." Nói xong cũng rời đi Sủ Kỳ Mị doanh trướng. Đản Dỗ sau khi đi, Hỉ Dụ Rèn mười phần thành tâm địa đối Sủ Kỳ Mị nói xin lỗi, sau đó cũng rời đi. Tu Na một lát sau mới từ vừa mới trạng thái chậm tới, hỏi thăm Sủ Kỳ Mị muốn hay không xác nhận ngày mai nhiệm vụ. Tu Kỳ Mị nói nếu như buổi sáng ngày mai Hỉ Dụ Rèn lần nữa đến mời lời nói liên tiếp, nếu như không có tới lời nói liền mang theo mấy người đi chiến trường chính ma luyện ma luyện. Nói xong mấy người liền ngủ rồi. Thứ hai, dị thật sớm Hỉ Dụ Rèn liền sớm địa đứng ở Sủ Kỳ Mị doanh trướng trước cửa, muốn lại xin nhờ Sủ Kỳ Mị một lần. Chương 73, bán kính 250 bên trong cầu đạo ngọc gâm dương gụ đa mã bọt nước. Chương 73, bán kính 250 bên trong cầu đạo ngọc gâm dương gụ đa mã bọt nước. Hỉ Dụ Rèn vừa đứng ở Sủ Kỳ Mị cùng thời điểm, Sủ Kỳ Mị liền tỉnh. Có đôi khi cảm giác lực quá mạnh cũng không phải chuyện gì tốt, cũng tỉ như Sủ Kỳ Mị hiện tại căn bản không ngủ được. Cái này cùng mã đã dạ đi nhà xí đằng sau không thể có người, có dị khúc đồng công chi diệu. Đã đều đã tỉnh, Tu Kỳ Mị cũng không có ý định giày vò Hỉ Dụ Rèn. Dù sao Hỉ Dụ Rèn thái độ đối với chính mình vẫn rất tốt. Tu Kỳ Mị đứng dậy ra doanh trướng, cùng Hỉ Dụ Rèn câu thông một chút nhiệm vụ chi tiết. Mà lúc này thứ bảy ban còn tại nằm ngáy ho ho, Tu Kỳ Mị động tĩnh đều không có để mấy người tỉnh lại. Một mặt là mấy người thật sự là quá mệt mỏi, thật vất vả mới ngủ một cái ăn giấc. Một phương diện khác liền là Tu Kỳ Mị ở bên người, mấy người vô cùng yên tâm. Doanh trướng bên ngoài hai người cũng không lâu lắm liền đem nhiệm vụ chi tiết cho quyết định. Lúc này Hỉ Dụ Rèn nhanh tìm người chuẩn bị vật tư ủ mạ xe, đại khái buổi trưa Tu Kỳ Mị mấy người liền muốn bảo hộ lấy vận chuyển đội xuất phát. Thời kỳ chiến tranh vận chuyển vật tư chủ yếu là dựa vào truyền thống xe ngựa vận chuyển, bởi vì duy nhất một lần chuyển vận vật tư rất nhiều, sử dụng phong ấn quyển trục chi phí thật sự là quá lớn. 10 giờ sáng nhiều Tú Nạ mấy người lục tục no ngoe tỉnh, Tu Kỳ Mị đem nhiệm vụ tình báo cho mấy người nói về sau, Tú Nạ mấy người liền đi làm chuẩn bị. Giữa trưa vận chuyển đội đã toàn bộ tập hợp hoàn tất, tùy thời đều có thể xuất phát, vật tư tràn đầy năm kéo xe ngựa. Trong đó đã bao hàm lương thực, các loại nhất cụ, chữa bệnh vật dụng, binh lương hoàn, thậm chí còn có lượng dương đồ nổ. Nhìn xem Lâm Thời chuẩn bị vật tư đều nhiều như vậy, Tu Kỳ Mị liền hỏi Hỉ Dụ Rèn Cổ Nộ Hạ bị cướp đi vật tư có chừng nhiều thiếu. Hỉ Dụ Rèn một mặt nhức nhối nói chúng ta bị cướp đi vật tư có chừng 15 cỗ xe ngựa nhiều như vậy, có thể doanh địa vận chuyển hơn một tháng. Binh quý thần tốc, mấy người tập hợp hoàn tất Tu Kỳ Mị liền chuẩn bị mang theo vận chuyển đội xuất phát, nhiệm vụ lần này Tu Kỳ Mị làm đội trưởng, có đội ngũ cao nhất quyền chỉ huy. Đồng thời trong đội ngũ có 2 tên thượng nhẫn nị dạ, tăng thêm thứ 7 bàn có 20 cái chúng nhẫn, đội ngũ phối trí đã tính phi thường hào hoa. Sau đó Tu Kỳ Mị liền mang theo tiểu đội xuất phát, bởi vì ngựa không phải nhẫn thú, lại thêm mỗi cỗ xe ngựa đều giả bộ tràn đầy làm, cho nên tiểu đội tốc độ đi tới vẫn tương đối chậm. Trong tiểu đội hai cái thượng nhẫn nhị dạ theo thứ tự là Sạ Dụ Tô Bị Rộ Sĩ cùng Sĩ Mù Dạ Nốt Mùa, trong đó Sĩ Mù Dạ Nốt Mùa đối Sủ Kỳ Mị có như không để ý, Sủ Kỳ Mị rất dễ dàng liền có thể đoán được Sĩ Mù Dạ Nốt Mùa liền là Đản Dỗ phái tới giám thị mình. Về phần Sĩ Mù Dạ Nốt Mùa có thể hay không ra tay với mình, Sủ Kỳ Mị vẫn có thể khẳng định hắn chắc chắn sẽ không ra tay với mình, thanh niên thời kỳ Đản Dỗ làm việc còn không có tàn nhẫn như vậy. Nhưng là Sủ Kỳ Mị có thể xác định trên đường đi, Sĩ Mù Dạ Nốt Mùa khẳng định sẽ buồn nôn mình một đôi lời, cho nên Sủ Kỳ Mị định dùng thực lực tuyệt đối để hắn im miệng. Dù sao mình đều vô địch, vì cái gì còn muốn thụ những này điều khí? Tu Kỳ Mị mười phần không hiểu có chút trang bức đánh mặt vừa mới bắt đầu không phải cùng cái cháu trai, giả heo ăn thịt hổ cũng không phải như vậy giả trang. Tiểu đội sau khi xuất phát Sạ Dụ Tô Bị Rộ Xỉ liền chạy tới Tu Kỳ Mị bên người hỏi thăm nhiệm vụ lần này an bài, bởi vì hắn phát hiện Tu Kỳ Mị chậm chạp không hạ lệnh phái nhị dạ tiến đến điều tra tình huống. Bình thường vận chuyển nhiệm vụ khẳng định là muốn phái đi ra rất nhiều nhị dạ đến dò xét địch quân tình báo, căn cứ địch nhân vị trí đến không ngừng điều chỉnh lộ tuyến. Nếu như địch quân mai phục tại phải qua đường, còn cần một chút nhị dạ đem địch quân dẫn đi, từ đó cho vận chuyển đội tranh thủ thông qua thời gian. Nếu như địch quân câu dẫn không đi, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất đem địch quân nhị dạ toàn bộ chém giết, cho nên nhìn xem Sủ Kỳ Mị bây giờ còn chưa có phái ra nhị dạ, Sạ Dụ Tô Bị Rộ Xỉ liền tranh thủ thời gian tới hỏi một chút. Tu Kỳ Mị đại nhân, xin hỏi chúng ta bây giờ muốn phái tiểu đội trinh sát xuất phát sao? Tu Kỳ Mị ngồi tại vật tư bên trên, mở miệng nói, không cần, để tất cả tiểu đội an an ổn ổn ngồi ở trên xe ngựa là được rồi, cái khác một mực không cần quản. Tu Kỳ Mị thanh âm không có chút nào nhỏ. Sĩ Mù Dạ Nốt Mùi một mực chú ý tình huống bên này, Tu Kỳ Mị vừa dứt lời Sĩ Mù Dạ Nốt Mùi liền không nhịn được nói, đội trưởng, ngươi không có nói đùa sao, ngươi là muốn cho chúng ta toàn bộ tiểu đội bởi vì ngươi không đáng tin cậy bồi chôn bụi sao. Kỳ thật Sĩ Mù Dạ Nốt Mùi lời nói cũng là ở đây rất nhiều nì dạ trong lòng nói, bọn hắn không rõ Sở Nguyệt gặp thực lực chân chính. Coi như Sạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn bản thân đến đây cũng không dám như thế khinh thường, cho nên bọn hắn không biết Sủ Kỳ Mị dựa vào cái gì dám nói như vậy. Sủ Kỳ Mị không để ý đến Sĩ Mù Dạ Nộp Ngụ, nhưng là nếu như hắn một hồi tiếp tục nhiều chuyện, Sủ Kỳ Mị liền chuẩn bị để hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Đơn thuần một cái con rồi khả năng không thế nào phiền, nhưng là nếu như nó một mực đang bên cạnh ngươi ông không ngừng, vậy liền cách cái chết không xa. Chỉ gặp Sủ Kỳ Mị đứng dậy, mở miệng nói, "Ra đi." Bán kính 250 bên trong cầu đạo ngọc âm dương cụ đả mạ bằng nước. Sủ Kỳ Mị nói xong bên người không ngừng có màu đen biên cầu hiện hiện. Chỉ gặp những này màu đen biên cầu không ngừng vây quanh Sủ Kỳ Mị xoay tròn lấy, nhìn xem người vật vô hại dáng vẻ. Người khác không biết đây là cái gì đồ chơi, nhưng Cửu Vĩ biết ta, hiện tại còn nhận biết cầu đạo ngọc âm dương cụ đả mạ loại vật này cũng liền chín cái vi thú cùng Black giật đi. Cửu Vĩ nhìn xem cái này từng khỏa cầu đạo ngọc âm dương cụ đả mạ trực tiếp sủ lông, vị gia này lúc nào đem chiêu này cho học xong. Dĩ Dĩ giả cách Sủ Kỳ Mị gần một điểm, đối lao sư triệu hắn đi ra hắc cầu rất là hiếu kỳ, còn tưởng rằng là cái gì đặc thù nhẫn cụ đâu, chính chuẩn sở trường dây bảo. Cửu Vĩ nhanh lên đem tay của hắn vỗ xuống. "Tiểu quỷ, tay của ngươi là không muốn sao? Thật không biết ngươi là thế nào sống đến bây giờ, lòng hiếu kỳ nặng như vậy, vừa mới ngươi nếu thật là đụng tới đi, tay của ngươi liền không có." Dĩ Dĩ Dạ nghe xong giật nảy mình, hắn biết trước mắt cáo không đáng lắc lư mình, hỏi: "Tiền bối, cái này hắc cầu là cái gì?" Lúc này Suna, Zuki nọ cùng họ Orochimaru cũng bu lại, bọn hắn cũng rất tò mò cái này hắc cầu đến tuột cùng là cái gì. Cửu lão sư nhỏ lớp học mở khóa, chỉ gặp Cửu Vĩ chậm rãi nói: "Lục đạo tiên nhân đều biết ta." Suna hồi đáp: "Biết biết, liền là vị kia truyền thuyết sáng lập giới Nị Dạ Lục Đạo Tiên Nhân đúng không?" "Không sai, tiểu cô nương, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, Lục Đạo Tiên Nhân cũng không phải là truyền thuyết, hắn là chân thật tồn tại, cách nay đã có hơn 1000 năm lịch sử." Du Kỳ Nọ cũng nói, "Cái gì? Lục Đạo Tiên Nhân là chân thật tồn tại nhân vật sao? Ta còn vẫn cho là cố sự đâu." "Vị kia tồn tại cũng không phải cố sự, tốt tốt, kéo xa. Các ngươi trước mặt hắc cầu gọi là cầu đạo ngọc âm dương cụ đạ mạ là Lục Đạo Tiên Nhân sử dụng một loại thuật." Cửu Vĩ tiếp tục nói, "Ta nhìn mấy người các ngươi trên người có học tập tiên thuật vết tích, nếu như không có học được tiên thuật các ngươi đụng phải cái này, thân thể sẽ bị mẫn diệt." Dĩ Dĩ Dạ chỉ nghe được trọng điểm, lập tức nói, "A, vậy lão sư thực lực chẳng phải là có thể cùng Lục Đạo Tiên Nhân cùng so sánh?" Cửu Vĩ chưa có trở về hắn, ở trong lòng không ngừng đầu đen rau muống, Lục Đạo Tiên Nhân tính là thứ gì, hắn tổng cộng mới có thể triệu hắn đi ra chín cái cầu đạo ngọc âm dương vũ đa mà đi, thế nhưng là Sủ Kỳ Mị đâu? Cửu Vĩ đại khai đến, phát hiện mình đến không hết. Nhưng là thô sơ giản lược quan sát một chút, lúc này Sủ Kỳ Mị nhất thiếu triệu hắn có mấy chục khỏa cầu đạo ngọc âm dương cụ đa mạ đi, với lại số lượng này vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Cửu Vĩ lúc này càng nghĩ càng thấy đến hỏng, lúc trước còn chuẩn bị để Sủ Kỳ Mị tại sau lưng mình mỉm cười sống sót đâu, hiện tại xem ra rõ ràng là mình nên tại Sủ Kỳ Mị phía sau sống sót đã, bởi vì mấy người cầu thông thanh âm rất nhỏ, cho nên cái khác nhị dạ căn bản không có nghe thấy mấy người cầu thông nội dung. Sủ Kỳ Mị nhìn xem cầu đạo ngọc âm dương cụ đa mạ số lượng không sai biệt lắm, liền để xạ dụ Tô bị rồ xỉ cầm một cái địa đồ tới, để hắn đem gần nhất lộ tuyến rõ ràng chú một cái. Biết lộ tuyến sau, Sủ Kỳ Mị vung tay lên, đầy trời cầu đạo ngọc âm dương cụ đa mạ cấp tốc bay ra ngoài, lập tức không có cái bóng. Sau đó Sủ Kỳ Mị nói, "Tốt, bắt đầu lên đường đi, cứ dựa theo gần nhất lộ tuyến hết tốc độ tiến về phía trước." Chương 74, sinh thái tốt như vậy sao? Nửa đêm còn có khỉ gọi chương 74, sinh thái tốt như vậy sao? Nửa đêm còn có khỉ gọi vì cái gì Sủ Kỳ Mị không cho đội ngũ giải thích đâu? Cũng rất dễ lý giải, căn bản giải thích không thông, càng giải thích càng phiền phức. Còn không bằng liền trực tiếp mệnh lệnh đội ngũ tiến lên, dùng sự thực đến thuyết minh hết thảy. Ngựa lôi kéo vật tư bắt đầu di động, Sĩ Mù Dạ Nốt Buồn vốn còn muốn nói vài lời, nhưng là bị Sủ Kỳ Mị vừa mới chiến trận dọa sợ. Hắn mặc dù không biết cầu đạo ngọc âm dương cụ đạ mạ là cái gì, nhưng là có thể đồng thời tự do điều khiển nhiều như vậy vật thể, thực lực như vậy căn bản không phải mình có thể hiểu được. Cho nên Sĩ Mù Dạ Nốt Buồn liền mở miệng, nhưng là nhất thời im miệng cũng không có nghĩa là Sĩ Mù Dạ Nốt Buồn tán đồng Sủ Kỳ Mị, nếu như trên đường đi tiểu đội xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Sĩ Mù Dạ Nốt Buồn vẫn là muốn nhảy ra chỉ trích Sủ Kỳ Mị. Mặc dù xạ dụ Tô bị rổ xỉ vẫn là muốn phái ra trinh sát tiến đến dò đường, nhưng Lạt Sủ Kỳ Mị dù sao cũng là tổng chỉ huy, dù Lạt Sủ Kỳ Mị lúc này để cho mình đi chịu chết, mình cũng muốn nghĩa vô phản cố đi. Cho nên xạ dụ Tô bị rổ xỉ chỉ có thể đem tất cả bất an đặt ở trong lòng, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cứ như vậy xe ngựa lắc lắc du du địa đi lên phía trước lấy, một khắc cũng không có ngừng. Qua một đoạn thời gian, xạ dụ Tô bị rổ xỉ cảm xúc càng ngày càng khẩn trương, dựa theo dưới tình huống bình thường tiếp qua không lâu tiểu đội liền muốn đụng tới địch quân Mị Dạ. Sau đó không lâu xạ dụ Tô bị rổ xỉ cùng Sĩ Mù Dạ Nốt Buồn đồng thời ngửi thấy mùi máu tươi, đã ngửi thấy mùi máu tươi nói rõ phụ cận khẳng định có thương vong. Một cây làm chẳng nên non, khả năng trước đây không lâu song phương Nị Dạ tại phụ cận bộc phát qua xung đột, như vậy nơi đây nhất định sẽ có vân ẩn thôn Nị Dạ tồn tại. Thế là xạ dụ Tô bị rổ xỉ cùng Sĩ Mù Dạ Nốt Buồn đều rút ra vũ khí, bắt đầu cảnh giới bắt đầu, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào mùi máu tươi truyền đến phương hướng. Lúc này xe ngựa còn tại tiến lên, mùi máu tươi càng ngày càng đậm, liền ngay cả đội ngũ bên trong trung nhẫn đều đã nhận ra cái này nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Bởi vì Sủ Kỳ Mị lúc này không có hạ lệnh đình chỉ bước chân, cho nên đội ngũ vẫn còn tiếp tục đi tới. Sau đó không lâu đội ngũ phía trước nhất Nị Dạ đã nhìn thấy hình ảnh như vậy, mấy cái mang theo vân ẩn thôn hộ ngạch Nị Dạ siêu siêu mèo mèo địa nằm trên mặt đất, trên ngực liền có một cái xuyên qua thương, mà vết thương lớn nhỏ cùng Sủ Kỳ Mị vừa mới thả ra hắc cầu đại. Rất nhanh tất cả Nị Dạ đều nhìn thấy màn này, không tự giác địa nuốt nước miếng. Nhất là Sĩ Mù Dạ Nộp Ngụ, hắn cùng Sủ Kỳ Mị lần thứ nhất gặp mặt nhưng chưa nói tới nhiều vui sướng. Dĩ Dĩ Dạ nhìn xem địch quân bộ ngực vết thương, cứ việc có huyết dịch nhuộm dần, nhưng vẫn là có thể nhìn ra vết thương 10 phần chân nhẵn. Cửu Vĩ nói, nhìn thấy đi, tiểu tử. Nếu là lão phu vừa mới không có nhắc nhở ngươi, ngươi chính là cái người tàn tật. Lấy lại tinh thần, Dĩ Dĩ Dạ tranh thủ thời gian hướng Cửu Vĩ biểu thị ra cảm tạ. Dĩ Dĩ Dạ không hổ là Nạ Dụ Tổ sư phó, nếu như nói hổ cả bên trong có được mạnh nhất huyền thuật nam nhân là ai, cái kia tất nhiên là Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ đến cùng khủng bố đến mức nào đâu? Vô luận ngươi cùng Cổ Nộ Hạ lớn bao nhiêu cửu hận, liền xem như huyết hải thâm cửu, chỉ cần hắn cùng ngươi đáp lời, chỉ chốc lát ngươi liền muốn cùng hắn cùng nhau đi thủ hộ Cổ Nộ Hạ. Cái gì quy tắc quái đản, quy tắc đầu thứ nhất, tuyệt đối không nên nói chuyện với Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ vượt qua 10 câu, không phải ngươi liền sẽ mất đi bản thân, vĩnh viễn trở thành Cổ Nộ Hạ khôi lỗi. Làm Nạ Dụ Tổ sư phó, Dĩ Dĩ Dạ cũng là có chút điểm thiên phú ở trên người, dù nạ trong mấy người cửu vĩ hiện tại thích nhất tiểu quỷ liền là Dĩ Dĩ Dạ, không phải nói cửu vĩ không thích Su Nạ cùng Dụ Kỳ Nọ, chỉ là Dĩ Dĩ Dạ tính cách nhất đối cửu vĩ khẩu vị. Dĩ Dĩ Dạ như quen thuộc cùng một chút ngu xuẩn sai lầm, thỏa mãn cửu vĩ làm lao sư khoái cảm. Từ khi mà đã ra bọn người sau khi tốt nghiệp, cửu vĩ liền không còn có dạy qua học sinh, Dĩ Dĩ Dạ xuất hiện để cửu vĩ tìm được lúc trước cảm giác. Dù Kỳ Mị phất phất tay gọi tới Sạ Dụ Tô Bị Rồ Xi, Dù Kỳ Mị để hắn tranh thủ thời gian mang nhị dạ đi đem thi thể cho dọn dẹp, Sạ Dụ Tô Bị Rồ Xi lĩnh mệnh sau rất nhanh liền xong thành nhiệm vụ. Cứ như vậy đội ngũ một đường đi lên phía trước, thỉnh thoảng liền phải dừng lại xử lý một chút hiện trường phát hiện án, tất cả vân ẩn tôn nhị dạ đều không ngoại lệ đều là tại đội ngũ sắp đến nơi thời điểm đột nhiên tử vong. Không có bất kỳ cái gì bật lộn vết tích cùng chạy trốn vết tích, tất cả mọi người đều bị Sủ Kỳ Mị thủ đoạn hù dọa. Sĩ Mù Dạ nuốt bu càng là ở trong lòng cảm khái nói, đạn dô đại nhân, ngươi đến tột cùng chọc phải dạng gì quái vật? Lúc này phương biên 250 bên trong tất cả vân ẩn thôn nhị dạ phụ cận đều ẩn giấu một viên cầu đạo ngọc âm dương cụ đạ mạ, chỉ cần có nhị dạ sắp đụng vào vận chuyển tiểu đội thời điểm, cầu đạo ngọc âm dương cụ đạ mạ liền sẽ từ xó xỉnh trong nháy mắt xông ra, trực tiếp đem người này chém giết. Về phần Sủ Kỳ Mị vì cái gì không đem những nhị dạ này toàn bộ tiêu diệt, nguyên nhân là Sủ Kỳ Mị từ đầu tới cuối duy trì lấy cái này chiến tranh nhất định phải từ Cổ Nộ Hạ tự mình kết thúc thái độ, mình cùng mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ không thể lẫn vào quá nhiều. Nếu như không phải Sủ Kỳ Mị đem cái này xuống tiếp, Sủ Kỳ Mị căn bản liền sẽ không xuất thủ. Rất nhanh tiểu đội liền đem vật tư vận chuyển đến doanh địa, Sạ Dụ Tổ Bị Rồ Xỉ tiến lên cùng doanh địa giao tiếp, người phụ trách kích động nắm Sạ Dụ Tổ Bị Rồ Xỉ tay nói ra, các ngươi cùng nhau đi tới vất vả đi. Sạ Dụ Tổ Bị Rồ Xỉ lập tức nói, không khổ cực, không khổ cực, kết quả người phụ trách còn tưởng rằng Sạ Dụ Tổ Bị Rồ Xỉ là tại khiêm tốn, thái độ đối với Sạ Dụ Tổ Bị Rồ Xỉ càng ngày càng tốt. Sạ Dụ Tổ Bị Rồ Xỉ kỳ thật nói không sai, cùng nhau đi tới Sạ Dụ Tổ Bị Rồ Xỉ trên cơ bản liền không có chuyện gì làm, nhiệm vụ liền là mang theo nhị dạ quét dọn chiến trường, cái khác một chút sự tình đều không có. Sĩ Mù Dạ nuốt bu toàn bộ nhiệm vụ mệt nhất liền là lúc bắt đầu nói hai câu nói, sau đó toàn bộ hành trình liền ngồi ở trên xe ngựa, liên hạ đi cơ hội đều không có, liền đem nhiệm vụ xong thành. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, vận chuyển tiểu đội liền quay trở về. Đồng dạng, trên đường đi tất cả muốn đụng phải vân ẩn thôn nhị dạ đều trên mặt đất nằm, không có âm thanh. Trong đêm, tiểu đội đã tới bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy phụ cận ám tử sớm địa liền phát hiện vận chuyển hành tung của tiểu đội, đem tình báo hồi báo cho Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn. Nghe được tiểu đội nhanh như vậy liền trở lại, với lại trên xe ngựa cái gì vật tư cũng không có, thì Dụ Rèn lập tức cảm giác thiên đều sập, vật tư lại bị Vân ẩn thôn cho cấp sao? Dù sao Sủ Kỵ Mỹ bọn người trở về đến thật sự là quá nhanh, thì Dụ Rèn hoàn toàn không thể tin được vận chuyển tiểu đội thành công đem vật tư cho đưa đến chiến trường doanh địa. Thì Dụ Rèn lập tức ra cửa, muốn hỏi một chút Sủ Kỵ Mỹ tình huống, kết quả không có chờ đến Sủ Kỵ Mỹ, lại chờ được Đản Dụ. Thì Dụ Rèn xem xét Đản Dụ tới đầu liền bắt đầu đau nhức lên. Thì Dù Rèn thấp giọng nói, Đản Dô, một hồi Sủ Kỳ Mị đến ngươi trước không cần nói, để cho ta hỏi trước một chút. Đản Dô gật đầu nói, ngươi cứ yên tâm đi Hỉ Dù Rèn, trong lòng ta biết rõ. Kết quả Sủ Kỳ Mị đám người thân ảnh vừa lờ mờ xuất hiện thời điểm, Đản Dô cao giọng nói, Sủ Kỳ Mị, đối với nhiệm vụ lần này ngươi có cái gì giải thích? Sủ Kỳ Mị nghi ngờ hỏi, à, Sĩ Mù Dạ Nốt Bùi, bộ chỉ huy phụ cận sinh thái tốt như vậy sao? Nửa đêm còn có khỉ gọi. Sĩ Mù Dạ Nốt Bùi mồ hôi lạnh trong nháy mắt mạo xuống tới, hai bên đều là gây không tầm thường tồn tại, mình nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là Sủ Kỳ Mị hiện tại đều tra hỏi, Sĩ Mù Dạ Nốt Bùi không rất trả lời, chỉ có thể lúng túng nói, đại nhân, ngài nói đùa. Đản Dụ còn muốn nói gì, nhưng là Hỉ Dụ Rèn dùng hung lệ ánh mắt đem hắn ngăn lại, nhiều năm cùng Hỉ Dụ Rèn liên hệ kinh nghiệm để Đản Dụ biết, hiện tại Hỉ Dụ Rèn đã ở vào bộ phát biên giới, mình nói thêm nữa, Hỉ Dụ Rèn có khả năng sẽ đối với tự mình động thủ. Các loại Sủ Kỳ Mị bọn người đến gần, Hỉ Dụ Rèn mở miệng nói, Sủ Kỳ Mị, vật tư thế nào? Sủ Kỳ Mị tùy ý điệu từ trên xe ngựa nhảy xuống tới nói, đưa đến. Hỉ Dụ Rèn vỗ hót một cái nói, đây chính là sau cùng vật tư a. Sao có thể bị cướp đi? Đột nhiên Hỉ Dụ Rèn lấy lại tinh thần nói, "Không phải, ngươi nói đưa đến." "Đúng, đưa đến." Tu Kỷ Mị vừa dứt lời Hỉ Dụ Rèn liền nhìn về phía Sạ Dụ Tô Bị Rồ Xi, hướng hắn xác nhận tình huống. Sạ Dụ Tô Bị Rồ Xi nhẹ gật đầu, biểu thị Sủ Kỷ Mị nói đến là thật. Lúc này Hỉ Dụ Rèn tâm tình tựa như xe cắp treo, vừa dứt đến đáy cốc, liền trực tiếp bay lên không trung. Hỉ Dụ Rèn mới mặc kệ Sủ Kỷ Mị làm sao đem vật tư đưa đến, chỉ cần đưa đến là được. Thế là Hỉ Dụ Rèn tranh thủ thời gian hướng về phía trước đem Sủ Kỷ Mị đón trở về, đồng thời để cho người ta thông tri hậu cần bắt đầu làm đồ ăn cho Sủ Kỳ Mị bọn người bày tiệc mời khách. Lúc này Đản Dụ còn muốn hỏi chút gì, Sĩ Mù Dạ Nốt Bùa tranh thủ thời gian chạy tới, giữ chặt Đản Dụ, tràn đầy nước lỡ nói, đại nhân, ngươi cũng đừng nói, ngàn bạn chớ nói nữa. Chương 75, hầu nhi tiểu chương 75, hầu nhi tiểu hỉ dù rèn mang theo toàn bộ vận chuyển tiểu đội đi ăn cơm, từ vật tư bị Vân Ẩn thôn cướp thời điểm, thì dù rèn liền bắt đầu sức đầu mẹ chán. Mà bây giờ Sủ Kỷ Mị rốt cục để hỉ dù rèn trong lòng treo lấy cự thạch an ổn rơi xuống đất. Nhìn xem hậu cần đem một bàn bản mỹ thực đã bưng lên, thật nhiều còn bốc hơi nóng, vận chuyển đội thật nhiều thành viên lần này đều mượn Sủ Kỷ Mị ánh sáng, ăn một bữa tốt cơm. Những nghị dạ này tại không có tiếp vận chuyển nhiệm vụ thời điểm, đều là ở tiền tuyến chém giết, mỗi ngày ăn đều là binh lương hoàn, căn bản không có lò nấu rượu nấu cơm cơ hội. Sủ Kỷ Mị nhìn xem hỉ dụ rèn không biết lại từ đâu để hai bầu rượu, mang theo một điểm trộm cảm giác đi đến Sủ Kỷ Mị trước mặt, hỉ dụ rèn thấp giọng nói, uống chút. Sủ Kỷ Mị nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt hỉ dụ rèn mời. Lần trước Sủ Kỷ Mị nếm hỉ dụ rèn mang rượu, nói thật ngoài ý liệu dễ uống. Hỉ dụ rèn rót hai chén rượu, hai người đụng một cái đều là uống một hơi cạn sạch. Rượu số độ không cao, không có đốt miệng cảm giác. Rượu vào cổ họng sau mang theo nồng hậu dày đặc hoa quả mùi thơm ngát, mười phần ngọt. Hai người rất nhanh liền đem hai bầu rượu cho uống xong, Sủ Kỷ Mị nhịn không được hỏi Hỉ dụ rèn nói, Hỉ dụ rèn, ngươi rượu này là ở đâu làm? Ta quay đầu cũng đi mua chút. Hỉ dụ rèn cười hắc hắc, đem ngón tay cái đặt ở miệng bên trong cắn một cái, vậy mà bắt đầu kết ấn. Chỉ gặp Hỉ dụ rèn hai tay đè xuống đất nói, thông linh chi thuật. Đúng một cái, Hỉ dụ rèn hai tay thả địa phương xuất hiện một đoàn sương mù tán đi sau hiện lộ ra một cái hầu tử thân ảnh. Hầu tử đứng thẳng lúc độ cao viễn siêu thường nhân, lưng dài vai rộng, toàn thân bao trùm từng cục như nham thạch cơ bắp bầy, nhất là vai cái cổ cùng cánh tay bạo phát tính đường cong cực kỳ thị giác cảm giác các bách. Màu trắng lông dài như kim loại áo giáp kề sát thân thể, ngạch dai cổ nổ hạ hộ ngạch, phần eo buộc màu vàng xanh nhạt giáp lưới đai lưng, cổ tay bao phủ sủi mẹ nạ họa kiểu dáng phá ma kết. Hỉ dụ rèn, ngươi kêu gọi ta làm gì nha? Hầu tử gãi đầu một cái, có chút hoang mang hỏi lấy Hỉ dụ rèn. Tới tới tới, Emma, ta giới thiệu cho ngươi người bằng hữu. Nói xong Hỉ dụ rèn liền lôi kéo Emma đi tới Sủ Kỷ Mị bên người, mở miệng nói, vị này là Nà Sủn Sủ Kỷ Mị, cô nô hạ tình anh thượng nhẫn nhị ra. Hỉ dụ rèn vừa tiếp tục nói, Sủ Kỷ Mị, vị này là Emma, ta thông linh thú kiêm chiến đấu đồng bạn, chúng ta uống rượu liền là viên hầu nhất tộc sản xuất. Sủ Kỷ Mị cùng Emma lẫn nhau lên tiếng chào xem như quen biết, bây giờ Emma vẫn là một bộ thanh niên khỉ bộ dáng, mặc dù cơ bắp đã hoàn toàn hở ra, nhưng là hình dạng vẫn tương đối thanh tú. Bất quá lệnh Sủ Kỷ Mị không có nghĩ tới là Hỉ dụ rèn mang rượu lại là chính tông hầu nhi tiểu. Đời trước Sủ Kỷ Mị liền nghe thấy các loại hầu nhi tiểu truyền thuyết, nhưng là cho tới nay không có uống qua một ngụm. Không nghĩ tới nhân sinh lần thứ nhất uống hầu nhi tiểu lại là nắm Hỉ dụ rèn phúc. Hắc hắc, Emma, ngươi nơi đó còn có rượu sao? Hỉ dụ rèn đối Emma nói ra. Không nghĩ tới Emma nghe xong, lập tức lui về phía sau một bước nói, còn tới a Hỉ dụ rèn, ngươi tháng này đã uống hai ta vỏ rượu. Ấy nha, hôm nay không phải mời bạn mới uống rượu nha, ngươi liền lại chuyển đến một vỏ. Dù sao ngươi là thiếu tộc trưởng, rượu không phải muốn bao nhiêu ít có bao nhiêu không. Được thôi, vậy ngươi bây giờ giải trừ thông linh, nửa phút đồng hồ sau lại thông linh ta lại đi chuyển đến một vò rượu. Emma nói xong Hỉ dụ rèn liền giải trừ thông linh thuật. Một lát sau lại thi triển thông linh thuật thời điểm, Emma trong tay liền ôm rất lớn một vò rượu, khoảng chừng nửa người cao như vậy. Trông thấy say rượu xạ dụ Tô bị Hỉ dụ rèn phi thường vui vẻ, lôi kéo Sủ Kỷ Mị cùng Emma an vị tại trên mặt bàn, lấy tay đối cái nắp gỗ, mùi rượu liền trong nháy mắt tràn ngập ra. Uống, uống. Đêm nay không say không về. Hỉ dụ rèn vui vẻ nói ra. Sủ Kỷ Mị cũng bị Hỉ dụ rèn cảm xúc kéo theo, nói đùa, ngươi không sợ đàn rồ một hồi tới cùng ngươi liều mạng sao? Hỉ dụ rèn nghe xong, bĩu môi nói, yên tâm, vừa mới ta phái đàn rồ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, 3 giờ sau hắn mới có thể trở về, chờ hắn nhanh trở về thời điểm chúng ta dùng trả cờ dạ nâng cốc tinh bức ra đi là được, không có gì đáng ngại. Nói xong Hỉ dụ rèn liền uống thả cửa một chén rượu lớn. Lúc này Cửu Vĩ nghe hương vị cũng đến đây, hỏi, Sủ Kỷ Mị, đây là cái gì rượu, làm sao thơm như vậy? Hỉ dụ rèn ngẩn người nói, Sủ Kỷ Mị, vị này không phải cụ dạ mạ xung quanh cửa hàng lao bạn sao? Tại sao lại ở chỗ này? Sủ Kỷ Mị liền hướng Hỉ dụ rèn cùng Emma giới thiệu một chút về mình thông linh thú cụ dạ mạ, nhưng là chưa hề nói nó thân phận của bí thú. Thế là hiện trường liền diễn biến thành hai người một cáo một hỉ, cô bát rượu càng không ngừng uống vào, rất nhanh một vỏ rượu chỉ thấy đáy. Mặc dù rượu số độ không cao, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều. Lại thêm mấy người không có tận lực địa dùng trả cờ dạ bức ra rượu cồn, chỉ chốc lát Hỉ dụ rèn lại có say cảm giác. Sủ Kỷ Mị đời trước liền không thể uống rượu, một ly bia đầu liền chóng mặt. Nhưng là đời này tố chất thân thể thật sự là mạnh đến mức có chút đáng sợ, rượu tinh cương tiến bụng liền bị phân giải đến sạch sẽ, nhưng là bị cảm xúc cảm nhiễm, Sủ Kỷ Mị vẫn có chút hưng phấn bắt đầu. Dù sao rượu không say người người tự say nha, ở đây kỳ thật liền Hỉ dụ rèn một người uống đến có chút say, ẻn mạ là kẻ ngẩn uống rượu, đã lượt được. Cú dạ mạ bản thể càng là to đến đáng sợ, như thế chút rượu còn không có cú dạ mạ từng ngụm nước số lượng nhiều, cho nên cũng không có gì men say, nhưng là mấy vị vẫn là uống đến phi thường tận hứng. Lúc này ẻn mạ chủ động yêu cầu Hỉ dụ rèn giải trừ thông linh, để cho mình trở về chuyển vài hũ rượu, đưa cho Sủ Kỷ Mị cùng cú dạ mạ. Cú dạ mạ mặc dù sống được lâu, nhưng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, thực sự không có gì tặng. Cũng không thể đem mình trang bức tu luyện sổ tay hoặc là xung quanh đưa ra ngoài đi, vậy cũng quá lung túng. Thế là cụ dạ mạ mở miệng, nói chỉ cần Hỉ dụ rèn cùng ẻn mạ ngày nào gặp được nguy hiểm, liền gọi nó cụ dạ mạ tới. Cụ dạ mạ công bố cái này giới nỉ dạ chỉ có một người nó bãi bình không được, còn có hai người miễn cưỡng trên cái ngang tay, cái khác bất luận cái gì khó khăn nó đều có thể bãi bình. Hỉ dụ rèn cùng ẻn mạ chỉ làm cụ dạ mạ uống say, đang nói trong lúc say, cho nên không có coi là thật. Bất quá một người một khỉ vẫn là cho cụ dạ mạ không ngừng cổ động, để cụ dạ mạ vui vẻ vô cùng. Nhưng mà làm lần thứ nhất giới nhị dạ đại chiến sắp lúc kết thúc, thì dù rèn phát hiện cửu vị thực lực chân chính, mới biết mình ngay lúc đó rượu đến tột cùng đổi lấy cái gì. Tu Kỷ Mị đem vài hũ rượu phong chứa vào quyển trục về sau, liền kết thúc hôm nay rượu cục, bởi vì tính toán thời gian đạn rộ sắp trở về. Thì dù rèn trực tiếp dùng trà cờ dạ đem tất cả rượu cồn toàn bộ bước ra, sau đó thi triển phong độ âm dương phong tổng. Đại đột phá đem rượu vị cho thổi tan. Tu nạ mấy người kỳ thật cũng muốn đụng lên đến uống, nhưng bị Tu Kỷ Mị lấy mấy người còn vị thành niên làm lý do cho đổi đi. Tu Kỷ Mị cùng Hỉ Dụ Rèn tạm biệt về sau liền về doanh trướng đi ngủ đây. Thứ hai gì sớm Tu Kỷ Mị liền định đưa Tu Nạ mấy người đi chiến trường chính. Chỉ chốc lát đạn rổ xong thành Hỉ Dụ Rèn giao cho hắn nhiệm vụ liền là đang chỉ huy bộ phụ cận tuần sát một vòng. Ngược lại là không có gì khó, liền là tương đối tốn thời gian. Nguyên bản đạn rổ dự định hỏi một chút xỉ mù dạ nốt nguột Tu Kỷ Mị cụ thể tình báo, nhưng là còn chưa mở miệng liền bị Hỉ Dụ Rèn cho an bài đi. Lúc này đạn rổ trở lại bộ chỉ huy sau trước tiên liền đi tìm xỉ mù dạ nốt nguột. Đi tới, đạn rổ đột nhiên ngừng lại, cái mũi không ngừng co rúm, mở miệng nói, kỳ quái. Làm sao một cô mùi rượu? Đạn Dỗ cũng không có suy nghĩ nhiều, vẫn là Sủ Kỳ Mị tình báo trọng yếu nhất, tìm được Sĩ Mụ Dạ Nốt Ngu sau Đạn Dỗ trực tiếp mở miệng hỏi thăm Sủ Kỳ Mị tình báo. Kết quả Sĩ Mụ Dạ Nốt Ngu đúng nửa ngày nói không nên lời, Đạn Dỗ có chút sinh khí, quát lớn Sĩ Mụ Dạ Nốt Ngu để hắn mau nói. Sĩ Mụ Dạ Nốt Ngu không phải là không muốn nói, nhưng là hắn thực sự không biết Sủ Kỳ Mị năng lực là như thế nào, thế là hắn đem cảnh tượng lúc đó ý nguyên không thay đổi miêu tả cho Đạn Dỗ. Đạn Dỗ nghe xong, cũng có chút kinh ngạc, không có đến sợ hãi tình trạng. Hắn cho rằng là bởi vì Sĩ Mụ Dạ Nốt Ngu thực lực tương đối không đủ để xem thấu Sủ Kỳ Mị chiêu thức, nhưng là Đạn Dỗ vẫn là suy đoán Sủ Kỳ Mị khả năng có được đặc thù nào đó huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cả chỉ gặp Đạn Dỗ lẩm bẩm nói, huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cái sao? Không biết có thể hay không làm việc cho ta đâu. Chương 76, ba câu ngọc xạ dịn gặng chương 76, ba câu ngọc xạ dịn gặng thứ hai dị thật sớm Sú Na mấy người liền bỏ lên, chuẩn bị xuất phát đi chiến trường. Thứ 7 ban tập kết hoàn tất sau liền chuẩn bị xuất phát, mục đích liền là chiến trường chính. Ngay tại thứ 7 ban chạy tới chiến trường chính trên đường, Ỷ Tạ Nộ Mạ cuối cùng đem mã đa dạ tế bào cho nghiên cứu minh bạch. Bởi vì mạ đa dạ trong tế bào ẩn chứa đại lượng âm thuộc tính trạ cơ dạ, cho nên Ỷ Tạ Nộ Mạ đem mệnh danh là đệ nhất tinh thần dung dịch. Đi qua bước đầu lâm sàng thí nghiệm về sau, dung dịch đã phù hợp tiêm vào điều kiện, vẫn là phải có được cả cấp thực lực mới có thể tiêm vào, không phải tiêm vào người sẽ tinh thần thất thường. Mạ đa dạ nghe nói Ỷ Tạ Nộ Mạ đem đệ nhất tinh thần dung dịch nghiên cứu ra được về sau, liền đem hạt hỉ dạ mạ bung ra. Mặc dù mỗi ngày quất hạt hỉ dạ mạ thời gian rất thoải mái, nhưng là hắn vẫn là càng hy vọng có một lá cờ chống tướng làm đối thủ. Bị bung ra hạt hỉ dạ mạ phi tốc vọt tới Ỷ Tạ Nộ Mạ trước mặt, không hề nghĩ ngợi liền đem thuốc thử trực tiếp tiêm vào đến trong cơ thể của mình, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt điều tức. Mạ Đa Dạ lúc này mở màn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng quan sát hạt hỉ dạ mạ tình huống, phát hiện hạt hỉ dạ mạ vừa đem thuốc thử tiêm vào tiến cổ trong nháy mắt, thuốc thử phản phất có sinh mệnh, chậm rãi tuân hướng hạt hỉ dạ mạ đại não. Với lại Mạ Đa Dạ cẩn thận quan sát dung dịch, phát hiện những này dung dịch bên trong lại là ẩn chứa trạ cơ dạ, loại này trạ cơ dạ mang theo một loại lạnh lạnh cảm giác, chú ý là lạnh lạnh mà không phải ấm lạnh. Dung dịch cùng hạt hỉ dạ mạ đại não dung hợp về sau, hạt hỉ dạ mạ đại não cũng bắt đầu chậm rãi phóng thích loại này trạ cơ dạ. Nhưng là loại này trả cờ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ trong cơ thể trả cờ dạ sinh ra xung đột. Song phương lấy hạt hỉ dạ mạ đại não làm chủ chiến trường, bắt đầu giao phong. Dẫn đến hạt hỉ dạ mạ cảm xúc càng phát ra táo bạo, nhưng là hạt hỉ dạ mạ rất nhanh liền đem loại tâm tình này áp chế xuống. Hai cỗ trả cờ dạ cũng bị hạt hỉ dạ mạ cho chấn áp thu bạo, bắt đầu chậm chạp dung hợp, cuối cùng quy về một thể, tại hạt hỉ dạ mạ trong thân thể có thứ tự địa lưu động. Dung hợp sau khi hoàn thành hạt hỉ dạ mạ đứng dậy, mạ đa dạ từ khi mình tiêm vào xong thuốc thử sau liền rốt cuộc không có từ trên người hạt hỉ dạ mạ cảm nhận được áp lực, bây giờ loại kia áp lực đã lâu địa xuất hiện ở hạt hỉ dạ mạ trên thân. Mạ đa dạ biết, mình vĩnh viễn đối thủ rốt cuộc trở về. Mạ đa dạ mở miệng nói, hạt hỉ dạ mạ, ngươi thử một chút ngươi đến tột cùng có thay đổi gì. Hạt hỉ dạ mạ nhẹ gật đầu, hai tay vô triệu hoán ra một cái cây. Mạ đa dạ nghi ngờ nói, cái này không phải liền là bình thường một độ sao. Hạt hỉ dạ mạ lắc đầu, chỉ gặp hạt hỉ dạ mạ triệu hồi ra cây giống bên trên vậy mà bước lên ngọn lửa màu xanh lam. Nếu như nhan sắc không giống nhau mà đa dạ đều coi là đây là thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt hỏa diễm. Bởi vì hỉ cả gì trong mắt bị khắc lục thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt cho nên mà đa dạ được chứng kiến thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt hỏa diễm. Mà đa dạ đưa tay kiểm tra hạt hỉ dạ mạ cây giống bên trên hỏa hoa, phát hiện lửa này hoa vậy mà tại chậm rãi hấp thu mình trả cơ dạ, hấp thu trả cơ dạ sau lại còn tiêu đến vượng hơn. Hạt hỉ dạ mạ mở miệng nói, vẫn chưa xong đâu. Nói xong hạt hỉ dạ mạ liền bắt đầu thao hỏa diễm, chậm rãi hóa thành khôi giáp mặc ở cây giống bên trên. Mà đa dạ giật mình nói, đây là sở san đủ. Bất quá mạ đa dạ dùng xạ dìn gặng cẩn thận quan sát về sau, phát hiện hạt hỉ dạ mạ sử dụng chiêu thức vẫn là cùng sở san đủ có khác nhau rất lớn. Nhưng là nếu như hạt hỉ dạ mạ đem một chiêu này dùng đến một nhân hoặc là một long bên trên, phòng ngự của bọn nó sẽ tăng trưởng gấp bội, hơn nữa còn có thể hấp thu đối thủ trả cơ dạ. Mạ đa dạ nhịn không được địa mở miệng nói, hạt hỉ dạ mạ, ngươi là chân đấm a. Hạt hỉ dạ mạ lúc này cũng là đứng lên, ngẫm lại mình hơn một tháng cực khổ thời gian, hạt hỉ dạ mạ trực tiếp về mạ đa dạ nói, mạ đa dạ, ngươi cũng không tầm thường a. Sau khi nói xong hai người khí thế liên tục tăng lên, nhìn xem giống chuẩn bị ở chỗ này phân cao thấp. Kết quả hai người khí thế còn không có leo lên đến đỉnh phong thời điểm, Ỷ Tạ Nộ Mạ nổi giận nói, các ngươi hai cái muốn đánh liền ra ngoài đánh. Giống xong, hai người ngượng ngùng cười một tiếng, liền rời đi Ỷ Tạ Nộ Mạ phòng thí nghiệm. Đến trên mặt đất hai người cũng không có đấu ý tứ. Bởi vì thật vất vả đi ra một chuyến, hai người cũng không quá muốn cứ như vậy về làng lá, cho nên hai người quyết định đến một trận nói đi là đi lữ hành. Lúc này Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ mà còn không biết lần thứ nhất Nghị Dạ đại chiến đã bạo phát, hai người chuẩn bị đi Thang Chi Quốc đi một vòng, cua ngâm suối nước nóng thuận tiện cho thê tử mua chút lễ vật cái gì. Bởi vì Sủ Kỷ Mị không cho hai người lấy chân diện mục gặp người, cho nên Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ mà đều biến thành 12 tuổi, quần áo vẫn là hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt mặc. Biến thân về sau hai người nhìn nhau cười một tiếng, Mã Đa Dạ chế giễu Hạt Hỉ Dạ mà vỏ dưa hấu, Hạt Hỉ Dạ mà nói Mã Đa Dạ là đầu nhím, hai người cứ như vậy kết bạn xuất phát. Mà ở hai người sau khi xuất phát không lâu, phát hiện thường xuyên gặp Cổ Nộ Hạ Nị Dạ, hơn nữa còn là một bộ đội vã dáng vẻ, nhìn xem giống như là có cái gì quan trọng nhiệm vụ. Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ liền lặng lẽ đi theo, rất nhanh Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ theo Cổ Nộ Hạ Nị Dạ đã đến Bắc Bộ chiến khu chỉ huy tác chiến bộ. Lúc này Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ mới rốt cục xác nhận, chiến tranh vậy mà lại bạo phát. Không nghĩ tới hòa bình mấy chục năm giới Nị Dạ lại một lần nên đón chiến loạn, Hạt Hỉ Dạ Mạ lúc này cảm xúc có chút thất lạc, nhưng là Mã Đa Dạ lại nhìn rất thoáng, hắn đã sớm dự liệu được một ngày này. Hai người lúc này quyết định đi trước tìm một cái sư phụ, nhìn xem Sủ Kỳ Mị là an bài thế nào. Hai người thông qua không quá hào quang thủ đoạn tìm hiểu ra Sủ Kỳ Mị tình báo, nghe nói Sủ Kỳ Mị mang theo thứ 7 ban đi chiến trường chính, hai người lập tức đổi tới. Lúc này, Sủ Nạ mấy người đã cùng Vân Ẩn thôn Nị Dạ chém giết ở cùng một chỗ, chiến trường chính bên trên hỗn loạn tương bừng, khắp nơi đều là Nị Dạ đang chém giết lẫn nhau. Sủ Nạ mấy người không chỉ có muốn coi chừng trước mặt công kích, còn muốn cẩn thận đến từ trên mặt đất thi thể đột nhiên nổi lên, cường độ cao chém giết để mấy người trên thân tràn đầy máu tươi, đã có mình, cũng có địch nhân. Lúc này dù kỳ nọ một người cùng Vân Ẩn thôn một cái thượng nhẫn Nị Dạ đối mặt, dù kỳ nọ mở ra hai câu ngọc xạ dịn gẳng quan sát đến động tác của đối phương, nhưng vẫn là bị khắp nơi áp chế. Đột nhiên dù kỳ nọ bị đối phương một cước đạp đến không trung, lên một lượt nhẫn bắt đầu tại chỗ kết ấn, cao giọng nói, lôi độn hắc ban xoa nói xong thượng nhẫn Nị Dạ trên thân toát ra màu đen lôi đỉnh, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu báo đen, nhào về phía không trung dù kỳ nọ. Dù kỳ nọ trên không trung không chỗ mượn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn báo đen nhào về phía mình. Ngay tại trong lúc nguy cấp Sú Nạ không biết từ nơi nào vọt ra, đem rủ kỳ nọ đẩy sang một bên, mình lại bị báo đen nhào vừa vặn. Sú Nạ, sau khi hạ xuống rủ kỳ nọ lập tức vọt tới Sú Nạ bên người, nghe thấy thanh âm gì gì giải dạ cùng họ rổ xì mà cũng cấp tốc chạy tới đây, nhưng là Vân Ẩn thôn nỉ dạ sao lại để cho hai người như ý gì giải dạ cùng họ rổ xì mà còn không có đi bao xa, liền lại bị Vân Ẩn thôn nỉ dạ cuốn lên, lúc này hai người cũng không để ý mình thụ thương, dùng nhất là cấp tiến đấu pháp, chỉ cầu nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Rủ kỳ nọ ôm rơi xuống đất Sú Nạ, khóc bắt đầu. Lúc này Sú Nạ cháy đen một mảnh, làn da có đại diện tích bỏng, khí tức 10 phần yếu ớt. Dù kỳ nọ lẩm bẩm nói, Sú Nạ, ngươi không nên chết ta, van cầu ngươi. Có thể là bởi vì dù kỳ nọ cầu nguyện, cũng có thể là bởi vì Sú Nạ thể chất, Sú Nạ vậy mà chậm rãi mở mắt ra, thanh âm 10 phần yếu ớt nói, ta đây không phải còn chưa có chết sao? Khóc cái gì? Vân Ẩn thôn thượng nhẫn nhị dạ không hiểu phong tình mở miệng nói, tốt tiểu quỷ, đừng khóc, ta cái này đưa các ngươi hai cái xuống dưới gặp mặt. Nhưng mà Vân Ẩn thôn thượng nhẫn nhị dạ không có phát hiện, ngay tại bên cạnh hắn trên cây, có hai cái tiểu quỷ con mắt nhìn chằm chằm hắn, một cái là vỏ dưa hấu, một cái là đầu nhím. Dù ký nọ cho Sú Nạ cho ăn một viên áp chế thương thế dược hoàn về sau, liền đem Sú Nạ nhẹ nhàng địa đem thả xuống. Dù ký nọ đứng dậy, xa gì gặng không biết lúc nào vậy mà từ lượng câu ngọc biến thành ba câu ngọc. Dù ký nọ vọt thẳng hướng về phía thượng nhẫn nhị dạ, thượng nhẫn nhị dạ kinh ngạc phát hiện tốc độ của mình vậy mà so ra kém dù ký nọ, với lại mặc kệ chính mình dùng chiêu thức gì, dù ký nọ đều sẽ lấy nhanh một chút tốc độ thi triển đi ra. Xa gì gặng liền là như thế không thèm nói đạo lý, ba câu ngọc cho dù ký nọ thực lực mang đến tăng lên cực lớn. Rất nhanh rủ kỳ nọ đồng dạng một cước đem thượng nhẫn nhị dạ đạp đến trên cây, thượng nhẫn nhị dạ lúc này đã bất lực tái chiến, tứ chi đều bị rủ kỳ nọ phế đi. Chỉ gặp rủ kỳ nọ bình tĩnh kết ấn, thi triển hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ nọ rụt hỏa cầu thật lớn trong nháy mắt bao phủ lên nhẫn thân thể, thế là giới nhị dạ cái thứ nhất bị hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ u đánh chết người xuất hiện. Chương 77, huyết kế thu nạp chương 77, huyết kế thu nạp đem lên nhận chém giết về sau, rủ kỳ nọ tranh thủ thời gian cho Sú Nạ chữa thương, các loại Sú Nạ khôi phục tới trình độ nhất định về sau, Sú Nạ đem con xin thông linh đi ra. Con sen trị liệu trình độ thật là cấp một đồng. Họ đồ sĩ mà cùng gì gì lại dạ rất nhanh cũng giải quyết chiến đấu, cả người là thường, lão đảo cùng Sú Nạ hội hợp. Nhìn xem hai người bị thương nặng như vậy, con sen lại phân nứt ra hai cái phân liệt thể, đến cho hai người trị liệu. Lúc này ba người nhất định phải hiện tại tiếp nhận trị liệu, mà dù kỳ nó bởi vì vừa mở ba câu ngọc, lại thêm mở mắt trước đó đã tiêu hao rất nhiều tinh lực, cho nên hiện tại liền là dáng chống đỡ lấy không té xỉu. Trước mắt dù kỳ nó căn bản không có biện pháp bảo hộ Sú Nạ ba người, để bọn hắn an tâm chữa thương. Lúc này thiếu niên mạ đa dạ từ trên cây nhảy xuống tới. Đối rủ kỳ nọ mở miệng nói, ngươi rất không tệ. Nhưng mà rủ kỳ nọ lập tức rút ra phi tiêu đâm về phía Mã Đa Dạ, đồng thời còn mở miệng nói, lúc nào Vân Ẩn thôn cũng bắt đầu lưu đầu nhím tiểu tóc. Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mã thiếu niên thời điểm, giới Mỹ Dạ còn không có máy chụp ảnh loại vật này, cho nên Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mã niên thiếu dáng vẻ cũng liền không nhiều ít người biết đại đa số đều đã qua đời, mà Sú Nạ cùng rủ kỳ nọ càng không khả năng biết mình ra tuổi trẻ dáng dấp ra sao. Lúc này Hạt Hỉ Dạ Mã trên tảng cây nhịn không được cười ra tiếng, mở miệng nói, ha 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 ha, nàng nói ngươi là đầu nhím à? Ha ha ha, không được, lại để cho ta cười một hồi. Mặc dù Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ không có giai hộ nghịch, nhưng là Sú Nạ cũng cho rằng Hạt Hỉ Dạ Mạ là Vân Ẩn thôn nhị dạ. Chỉ gặp Sú Nạ mặc dù không có khí lực đứng lên đến, nhưng vẫn là trung khí 10 phần nói, "Uy, trên cây quả dưa hấu kia ra, ngươi cái này tiểu tóc cũng quá cổ xưa đi, tại chúng ta cổ nổ hạ cũng liền những cái kia trong đầu đều là bắp thịt thể thuật nhị giả mới có thể lưu. Mã Đạ Dạ mười phần thoải mái mà tránh thoát rủ kỳ nọ công kích, nhịn không được cười lên. Đối với Mã Đạ Dạ tới nói mình như thế nào không quan trọng, chỉ cần hạt hỉ dạ mạ so với chính mình thảm hại hơn liền đủ vui vẻ. Nhưng là việc cấp bách vẫn là để xú nạ mấy người tranh thủ thời gian chữa thương, chỉ gặp Mã Đạ Dạ một cái là mình, tay liền khoác lên rủ kỳ nọ yết hầu bên trên, mở miệng nói, hai chúng ta cũng là cổ nổ hạ nhị dạ, đối với các ngươi cũng không có ác ý. Lúc này rủ kỳ nọ định trụ thân hình, vừa mới cái này đầu nhím động tác mình cho dù là ba câu ngọc xạ dịn gắng đều không có xem thấu, trước mắt tên tiểu quỷ này thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Muốn biết mình hiện tại liền xem như thượng nhẫn nhị dạ động tác, cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhưng là đầu nhím có một câu nói làm cho đúng, bọn hắn hẳn là đối với mình mấy người không có có địch ý không phải liền vừa mới trong nháy mắt mình liền chết, đương nhiên có lẽ đầu nhím khả năng có mục đích khác, nhưng là chỉ cần có thể sống sót, liền sẽ có còn sống hy vọng. Nhìn xem rủ kỳ nọ trong nháy mắt bị chế phục, chú nạ mấy người cũng có thể xác định người trước mắt dẹt không phải mình mấy cái trung nhẫn có thể đánh được, dứt khoát liền bắt đầu ngay tại chỗ chữa thương. Mấy người tại con sen trị liệu xong, qua một hồi lâu liền có thể bình thường hành động, ở giữa hạt hỉ dạ mạ còn hết sức tò mò địa không người nhìn con sen làm sao chữa, đem chú nạ mấy người thấy mau mau. Ngay tại trị liệu thời điểm, chú nạ cùng rủ kỳ nọ càng phát ra cảm thấy hai người kia hết sức quen thuộc, nhưng là chú nạ cùng rủ kỳ nọ có thể xác định mình chưa từng có tại thôn gặp qua hai người này, cho nên trong lúc nhất thời còn thật không biết cái này cảm giác quen thuộc đến từ cái nào. Ngay tại mấy người chữa thương sau khi hoàn thành, dù kỳ mị không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài, mà đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mà mau tới trước nói, sư phụ. Lúc này dù kỳ nọ cùng sú nã đột nhiên ý thức được cái gì, phải biết đệ tử của lão sư không có mấy cái, trong đó có gia gia của mình a hai người nhìn xem sú kỳ mị trước mặt hai cái người đồng lửa, trong đầu có một cái cực kỳ to gan phỏng đoán. Kỳ thật sư đồ cùng thầy trò quan hệ trong đó vẫn là có khác nhau rất lớn. Thầy trò ở giữa, là học sinh cùng lão sư quan hệ trong đó, ít một chút nhân tình vị, nhiều rất nhiều chính thức hương vị. Mà sư đồ ở giữa thế nhưng là lấy đồ đệ cùng sư phụ đến lẫn nhau xưng hô, nói thế nào sư phụ bên trong cũng có một cái cha chữ, quan hệ của song phương sẽ càng thêm thân mật, càng giống người nhà một điểm. Dù kỳ mị nhìn xem mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ dáng vẻ, không tự giác cũng xông lên một chút hồi ức, cùng mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ nói chuyện với nhau bắt đầu. Đương nhiên cửu vĩ cũng không có nhàn rỗi, cùng mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ giảng thuật mấy ngày gần đây nhất phát sinh đủ loại sự tình. Mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ đang muốn hỏi dù kỳ mị liên quan tới chiến tranh an bài, dù kỳ mị liền mở miệng nói, vừa vặn các ngươi hai cái đến đây. Cái kia mấy hải tử kia liền ban các ngươi hai cái giáo một đoạn thời gian, ta nghỉ ngơi một chút. Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nghĩ tới vừa cùng sư phụ gặp mặt liền bị an bài. Lúc này Dĩ Dĩ Dạ bu lại, mở miệng nói, "Lão sư, hai người bọn họ là ai à, làm sao chưa từng có đã nghe ngươi nói thu đồ đệ đâu?" Dù Na mau tới trước, chuẩn bị đem Dĩ Dĩ Dạ giật ra, Dù Na đại khái đoán được quả dưa hấu kia ra liền là gia gia của mình, không nghĩ tới gia gia mình khi còn bé vậy mà dáng dấp vẫn rất thanh tú. Tu Kỳ bị khoát tay nào nói, "Đi, các ngươi hai cái cũng không cần thiết duy trì biến thân." Khôi phục bộ dáng lúc trước à? Nói xong Hạt Hỉ Dạ Mạ gãi đầu một cái, khôi phục thành dáng rất ban đầu, mặc đơn giản vàng nhạt kimono, trên thân lộ ra một loại thân thiện cảm giác. Một bên khác Mạ Đạ Dạ cũng theo sát phía sau, người mặc một bộ màu đen kimono, nghiêm túc bên trong lại dẫn một điểm lực tương tác. Dĩ Dĩ Dạ lúc này miệng há to lớn, lẩm bẩm nói, "Sơ, sơ, đệ nhất hồ cả, còn có đệ nhất hồ cả phụ tá." Sau đó Dĩ Dĩ Dạ lại đối Tsu Kimi nói, "Cái kia, vậy lão sư, ngài là bọn họ hai vị sư phó?" Tsu Kimi nhẹ gật đầu. Lúc này Dĩ Dĩ Dạ mới biết mình bối cảnh đến tuột cùng đến cỡ nào cứng rắn, về sau Dĩ Dĩ Dạ tại Cổ Nộ Hạ hoàn toàn có thể gặp người liền nói, "Lão sư ta biết không? Cổ Nộ Hạ tổ sư ra." Lúc này Sủ Kỷ Mị dự định chính thức thu Sủ Nạ mấy người làm đồ đệ, liền đem Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mã Đạ Dạ tình huống nói cho mấy người, Sủ Nạ cùng Dụ Kỷ nọ bản thân liền biết một bộ phận lớn, mà Dĩ Dĩ Dạ cùng họ Dụ Sĩ Mã là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên Dĩ Dĩ Dạ cũng đã hỏi Sủ Kỷ Mị vì sao mạo một mực không có biến hóa, Sủ Kỷ Mị liền giải thích nói đây là một loại đặc thù nhân thuật. Sau đó Sủ Kỷ Mị liền chính thức thu 4 người làm đồ đệ, đương nhiên liền xem như thu 4 người làm đồ đệ, cũng là các luận các đích, Sủ Kỷ Mị nơi này không phân biệt đối xử. Dù Nạ cùng Dụ Kỷ nọ vẫn phải gọi Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ vì gia gia, họ Dụ Sĩ Mã cùng Dĩ Dĩ Dạ mặc dù vẫn là gọi Mã Đạ Dạ hổ cả đại nhân, nhưng quan hệ thân cận rất nhiều. Lúc này Cửu Vĩ vội vã không nhịn nổi địa đạo, "Dụ Kỷ Mị, mau mau, đến ta, không có biện pháp." Sủ Kỷ Mị lại đem Cửu Vĩ vi thu thân phận chân thật giảng cho Sú Nạ mấy người. Lúc này mấy người thế giới quan và hôm nay bị đổi mới thật nhiều. Dù Nạ cùng Dụ Kỷ nọ còn tốt một điểm, Dĩ Dĩ Dạ cùng họ Dụ Sĩ Mã là thật giật mình một lần lại một lần. Thế là Sủ Kỷ Mị lại móc ra Cửu Vĩ thông linh quần trục, để Dụ Nạ mấy người ở phía trên ký tên, sau đó thứ bảy bàn chính thức cùng Cửu Vĩ ký kết thông linh khế ước. Lúc này đã lâu hệ thống thanh âm vang lên. "Ken, kiểm tra đến chủ ký sinh thu đồ đệ Dụ Nạ, Dĩ Dĩ Dạ, họ Dụ Sĩ Mã cùng Dụ Kỷ nọ. Hiện tuyên bố phía dưới thành tựu nhiệm vụ nội dung, có các ngươi giới lý dạ, mới là ta muốn giới lý dạ. Nhiệm vụ yêu cầu, Dụ Nạ trở thành hộ cả, đồng thời thống nhất năm nước. Đồng thời Dụ Kỷ nọ Dĩ Dĩ Dạ, họ Dụ Sĩ Mã tại thống nhất quá trình bên trong, cống hiến tổng cộng chiếm so 70 trở lên. Ở giữa không một người tử vong, không một người phản bội chạy trốn. Nhiệm vụ ban thưởng, huyết kế thu nạp." Chương 78, hai tay vỗ, hô cái gì đến cái gì. Chương 78, hai tay vỗ, hô cái gì đến cái gì. Sủ Kỷ Mị hiện tại triệt để đem thứ 7 ban giao cho Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mã chỉ đạo, mình bắt đầu bỏ cá thường ngày, dù kỳ mỹ từ khi uống hầu nhi tiểu về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dù kỳ mỹ thề tuyệt đối không có thể làm cho Su Na uống rượu, có câu nói là tiểu sắc lầm nước. Su Na về sau nhưng là muốn thành lập đại thống nhất quốc gia tồn tại, không thể nhiễm phải loại này thói quen xấu. Cho nên Su Kỳ Mỹ dự định giúp nàng tiếp nhận cái này một phần không thể tiếp nhận thống khổ. Từ khi Su Kỳ Mỹ nghĩ như vậy về sau, hắn phát hiện mình mỏ cá uống rượu vậy mà không có một chút gánh nặng trong lòng. Mạ Đạ Dạ dạy học trên cơ bản không có cái gì ma bệnh, vô luận là nhân thuật, huyền thuật vẫn là thể thuật, Mạ Đạ Dạ đều có thể đem phá giải đến phi thường nhỏ vụn, sau đó dạy cho mấy người, dạy học năng lực thậm chí so Su Kỳ Mỹ đều cường một điểm. Mà Hạt Hỉ Dạ Mạ dạy bảo thời điểm liền xuất hiện một vài vấn đề, Hạt Hỉ Dạ Mạ dạy bảo tiên thuật tình cảnh như sau: "Lão sư, xin hỏi làm sao tiến vào tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ a?" "Thiên nhân hình thức âm dương xạ mộ a, cái này ta quen. Ngươi trước đem hai tay mở ra, sau đó vỗ." Nói xong Hạt Hỉ Dạ Mạ hai tay liền chăm chú địa đập ở cùng nhau, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện màu đen thuốc màu. "Sau đó ngươi liền tiến vào tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ." Dĩ Dĩ Dạ cùng họ Dỗ Xỉ Mạ một mặt, "Ta là ai, ta ở đâu, ta đến tụt cùng muốn làm gì?" biểu lộ. Tú Nạ cùng Dụ Ký nọ là trải qua cảnh tượng như vậy, cho nên đã có nhất định sức miễn dịch, nhưng là lại nhìn vẫn không cách nào nhìn thẳng. Làm Hạt Hỉ Dạ Mạ giáo nhận thuật thời điểm, tình huống như sau: "Lão sư, xin hỏi tại phóng thích nhận thuật thời điểm, như thế nào mới có thể càng nhanh địa kết tấn đâu?" Chỉ gặp Hạt Hỉ Dạ Mạ hai tay vỗ, từng cây đại thụ liền từ mặt đất bắt ra. Hạt Hỉ Dạ Mạ nghi ngờ nói: "Kết tấn? Trực tiếp hai tay vỗ không được sao?" Làm Hạt Hỉ Dạ Mạ dạy bảo thể thuật thời điểm, tình huống như sau: "Lão sư, xin hỏi có uy lực gì tương đối lớn thể thuật sao?" Hạt Hỉ Dạ Mạ hai mắt tỏa sáng, trực tiếp triệu hồi ra một cái một độn phân thân làm biểu thị. Chỉ gặp Hạt Hỉ Dạ Mạ hai tay vỗ, một đầu mộc long trực tiếp đem phân thân cho chăm chú bao phủ. Sau đó Hạt Hỉ Dạ Mạ trực tiếp tại phân thân trước đẩy mạnh, trực tiếp đem phân thân chấn động đến vỡ nát. Hạt Hỉ Dạ Mạ nói: "Đây chính là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thể thuật." Hạt Hỉ Dạ Mạ chiêu thức đại đa số đều là lực đại bay vật hình, mấy người tự nhận là học không đến Hạt Hỉ Dạ Mạ tinh túy, cho nên ngoại trừ học tập tiên thuật bên ngoài, thời gian còn lại đều là tìm Mạ Đạ Dạ học tập. Mạ Đạ Dạ phát hiện mình tại dạy học phương diện này đã triệt để vượt qua Hạt Hỉ Dạ Mạ, cho nên dạy bảo mấy người quá trình càng phát ra dụng tâm, thậm chí trông thấy vì thế đủ rũ cúi đầu Hạt Hỉ Dạ Mạ, còn biết thỉnh thoảng nhịn không được cùng tiếu. Lần đầu tiên nghe được Mạ Đạ Dạ cùng tiếu, Dĩ Dĩ Dạ cùng họ Rồ Xì Mạ giật nảy mình, nhưng là Sủ Nạ cùng Dụ Kỳ nó đều đã không thấy kinh ngạc. Hai người tại viện dưỡng lao không biết nghe qua bao nhiêu lần Mạ Đạ Dạ cùng tiếu. Hiện tại toàn bộ giới nhị dạ có thể làm cho Mạ Đạ Dạ ngừng cùng tiếu người chỉ có ba cái, một cái là ánh sáng, một cái là bị làm cho tâm tiền Sủ Kimi, còn có một cái liền là tại phòng thí nghiệm Y Tạ Nổ Mạ. Trải qua hơn một tháng dạy học chỉ đạo, họ Rồ Xì Mạ cùng Dĩ Dĩ Dạ đối với giới nhị dạ truyền thuyết lọc cả gệ mì toàn bộ vỡ vụn. Không nghĩ tới hai vị truyền thuyết tự mình vậy mà là như vậy người. Hạt Hỉ Dạ Mạ bởi vì một cái tháng một mực không có cái gì giảng bài cơ hội, cho nên cũng chỉ có thể đi tìm Sủ Kỳ Mị giết thời gian. Tại trong lúc này Hạt Hỉ Dạ Mạ vậy mà cũng say mê Hầu Nhi Tiểu, có thể thấy được Hầu Nhi Tiểu mị lực đến tột cùng lớn đến mức nào. Hơn một tháng chỉ đạo, Mạ Đạ Dạ chuẩn bị để Sủ Nạ mấy người trên chiến trường đi thử một lần thành quả tu luyện. Trước mắt trong tiểu đội thực lực mạnh nhất khẳng định là Dù Kỳ Nọ không thể nghi ngờ, tiếp theo liền là Sủ Nạ. Đừng nhìn Sẻn Dụ nhất tộc nhìn xem giống như thường thường không có gì lạ, nhưng có thể tại thời kỳ chiến quốc cùng Ngũ Chí Hạ nhất tộc một mực đã sinh đã tử, khẳng định vẫn là có chỗ thích hợp. Chỉ ít Sẻn Dụ nhất tộc thân thể năng lực khôi phục sát thực rất mạnh, kỳ biểu hiện tại Hạt Hỉ Dạ Mạ trên thân đạt đến đỉnh phong, tại Sủ Nạ trên thân cũng có thể thể hiện. Mặc dù Sủ Nạ năng lực khôi phục cùng âm phong ấn có quan hệ, nhưng là cùng Sẻn Dụ nhất tộc thể chất cũng chặt chẽ không thể tách rời. Về phần Nạ A Kỳ, đó là thật không có cách nào nói, trực tiếp bị bừa nổ cho nổ chết, năng lực khôi phục mảy may thể hiện không được. Một thế này Sẻn Dụ nhất tộc cũng không có chấp hành dung nhập bình dân chính sách, cho nên Sẻn Dụ nhất tộc vẫn là cổ nổ hạ gia tộc quyền thế. Thế là Mạ Đạ Dạ lại biến thành 12 tuổi, âm thầm bảo hộ Sủ Nạ mấy người, chuẩn bị kiểm tra một chút thứ 7 ban thực lực hạn mức cao nhất, căn cứ tình huống cụ thể quy hoạch tiếp theo giai đoạn huấn luyện. Một bên khác Jika một mực chờ đợi Mị Dạ Mộ Tổ Sổ Sủ Kẻ phục mệnh, thế nhưng là cứ như vậy đợi hơn một tháng vẫn là không có trông thấy Mị Dạ Mộ Tổ Sổ Sủ Kẻ cái bóng, thậm chí ngay cả không hề có một chút tin tức nào chuyển đến. Tại giới Mị Dạ lâu như vậy đều không có một chút tin tức, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Mị Dạ Mộ Tổ Sổ Sủ Kẻ phản bội chạy trốn Vân Ẩn Thôn, mai danh nhận tích. Một loại khác liền là Mị Dạ Mộ Tổ Sổ Sủ Kẻ đã tử trận, trước khi chết thậm chí một điểm tình báo đều không có thể thành công truyền đi. Mị Dạ Mộ Tổ Sổ Sủ Kẻ làm Vân Ẩn Thôn tinh anh thượng nhẫn Mị Dạ, có thể nói là tiền đồ vô lượng, tiền tài cùng địa vị đều có được, tự nhiên không cần thiết phản bội chạy trốn, cho nên khả năng duy nhất liền là Mị Dạ Mộ Tổ Sổ Sủ Kẻ bị chém giết. Giải cả có thể xác định Hỉ Dụ Rèn mấy người tuyệt đối không có xuất thủ, vì cho Mị Dạ Mộ Tổ Sổ Sủ Kẻ chế tạo cơ hội, giải cả thậm chí hạ lệnh cướp đường cổ nổ hạ tiếp tế, chính là vì tại chính diện chiến trường cho Hỉ Dụ Rèn còn có đàn dâu ngột ngạt, để bọn hắn không có thời gian đi bảo hộ Suna. Tại nỗ lực to lớn thương vong về sau, sắp thực thành công đem tiếp tế cho cấp đi, nhưng là Mị Dạ Mộ Tổ Sổ Sủ Kẻ đâu? Chẳng lẽ lại lạc đường sao? Càng nghĩ càng tức giận, giải cả trực tiếp vỗ bàn một cái bàn trong nháy mắt từ giữa đó rách ra. Phía ngoài Mị Dạ nghe thấy tiếng vang về sau, lập tức giơ lên một trương mới cái bàn tiến đến, đem lão cái bàn thi thể mang ra ngoài. Lúc này giải cả không nghĩ ra vì cái gì Mị Dạ Mộ Tổ Sổ Sủ Kẻ sẽ thất thủ, Tổ Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ gián điệp thế nhưng là một mực tìm hiểu lấy tin tức, giải cả có thể xác định Tổ Bị Dạ Mạ cùng Ý Dù Nạ khẳng định không có xuất thủ. Kỳ thật đây cũng là vì cái gì Giả Cả cùng Tô Bị Dạ Mạ không có trên chiến trường nguyên nhân, thân là một thôn hình bóng hai người hiện tại khẳng định đang bị vô số gián điệp giám thị, một khi ra thôn rất có thể bị thiết hạ bẫy dập mai phục. Cho nên không có 10 phần thắng được chiến tranh nắm chắc, hoặc là chiến tranh triệt để gay cấn, lựa thôn cả đều sẽ không dễ dàng độc thủ. Bất quá căn cứ gián điệp truyền đến tình báo, Hồ Vũ Kỳ gần chết cùng không hai ngày này tại Lang Quốc đánh cho đang hùng, hai người đều là gặp mặt liền đánh cho một thân thương sau liền trở về trị liệu, chữa trị xong liền tiếp tục đánh. Lúc này làng xương mù cùng làng đá chiến tranh đã đánh tới bạch nhiệt hóa, Giải Cả một mực đang chế nhạo không cùng gần chết, cho rằng bọn họ hai cái căn bản vốn không hiểu nghệ thuật của chiến tranh. Ngay tại Giải Cả còn không có muốn minh nhà trắng bản sổ sủ kẻ đến tuột cùng chết như thế nào vong thời điểm, một cái ạ bù nhì dạ xông vào. Đại nhân, có phần tình báo nhất định phải xin ngài xem qua. Ta là không phải đã nói rồi, về sau không quá tình báo quan trọng đều đừng tiến đến trước mặt của ta, đám kia cố vấn đoàn chẳng lẽ lại là thùng cơm sao? Hàng năm ta tốn tiền nhiều như vậy nuôi bọn hắn, một chút việc đều xử lý không được. Nói xong Giải Cả vẫn đưa tay nhận lấy tình báo, trên đó viết Cổ Nổ Hạ thành công đem vật tư vận chuyển đến chiến trường doanh địa, không một người thương vong. Ký tên thời gian lại là nửa tháng trước. Lúc này Giải Cả lấy tay ôm ngực, khó khăn mở miệng nói, như thế tình báo quan trọng làm sao không sớm một chút nói cho ta biết, ngươi có biết hay không vì gây mất Cổ Nổ Hạ doanh địa vật tư, chúng ta bỏ ra bao lớn đại giới? A Bú Nhị gia đỉnh lấy áp lực cực lớn nói ra, đại nhân, lúc ấy ngài nói không quá tình báo quan trọng cũng đừng để ngươi nhìn. Tình báo này còn không trọng yếu sao? Ngài lúc ấy nói mỹ giả mổ tổ sổ sụ kẻ manh mối mới là trọng yếu nhất tình báo, toàn bộ cái khác từ cố vấn đoàn đi xử lý. A Bú Nhị gia nuốt ngụm nước miếng tiếp tục nói, ngài còn nói ngài tin tưởng cố vấn đoàn năng lực, cũng hy vọng thôn đồng bạn cũng muốn tin tưởng bọn họ. A Bú Nhị gia nói xong rồi cả hai mắt tối đen, hắn giống như lúc ấy đúng là đã nói nếu như vậy, nhưng là hiện tại đem cái này cũ kỹ tình báo đưa tới lại có thể có làm được cái gì? Giải Cả hỏi vấn đề này, A Bù Nhị Dạ mở miệng nói, chúng ta A Bù một mực đang chỗ tối giám sát cố vấn đoàn mỗi tiếng nói cử động, cố vấn đoàn trưởng lão nói tình báo này cuối cùng tuyệt đối không có thể rơi vào cố vấn đoàn nơi này, bọn hắn lưng không dậy nổi cái này nổi, cho nên vẫn là muốn đem tình báo giao cho ngài, để ngài định đoạt. Giải Cả vỗ bàn một cái, vừa dọn tới cái bàn còn chưa lên cương vị vài phút liền bể nát, chỉ gặp Giải Cả từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, hỗn đản. Chương 79, Vân ẩn thôn nhiều năm như vậy, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy. Chương 79, Vân ẩn thôn nhiều năm như vậy, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy. Rất nhanh bên ngoài lại tiến đến hai nhẫn giả, dơ lên một chương mới tinh cái bàn đi đến, đem tấm kia tại cương vị vài phút cái bàn lại dịu ra ngoài. Giải Cả phát tiết xong lửa giận trong lòng về sau, liền vừa cẩn thận đọc một cái vừa mới ạ bù đưa tới tình báo. Phát hiện Cổ Nổ Hạ không chỉ có không ai thương vong, ngược lại phe mình thương vong thảm trọng. Trên tình báo cũng nói Vân ẩn thôn nị dạ tiểu chết, Vân ẩn thôn đối chiến chết nị dạ làm qua kiểm tra thi thể, phát hiện vết thương cực kỳ chân nhẵn, huyết nhục giống như là bị mẫn diệt. Giải Cả nhìn xem phía trên tình báo không khỏi chau mày, cái này chân nhẵn vết cắt làm sao như vậy giống trần độ đâu? Giải Cả thật đúng là không rõ lắm cái gì khác nhận thuật có thể làm được hiệu quả như vậy. Cổ Nổ Hạ bên kia là ai phụ trách vận chuyển cái này một nhóm vật liệu? Giải Cả ngón tay một mực đang nhẹ nhàng gõ cái bàn. A Bù móc ra một cái sách nhỏ, lật nhìn vài trang mở miệng nói, báo cáo Giải Cả đại nhân, Cổ Nổ Hạ phụ trách vận chuyển một nhóm kia vật liệu là thứ 7 ban cùng hai cái thượng nhẫn nị dạ, còn có rừng trung nhẫn. Thứ 7 ban? Tại sao lại là thứ 7 ban? Nghe thấy thứ 7 ban cái tên này, Giải Cả thật vất vả đè xuống hỏa khí lại mọc lên, đang chuẩn bị vỗ bàn thời điểm, A Bù nị dạ tranh thủ thời gian mở miệng. Đại nhân, hiện tại đã không có dự bị cái bản, đáng tiếp theo cái bản làm được vẫn phải 2-3 ngày, ngài nếu không trước bất giận. Giải Cả nghe xong, rơi đi xuống tay bỗng nhiên dừng lại. Do thăm thứ 7 ban chỉ đạo lão sư tin tức sao? Giải Cả nhàn nhạt mở miệng nói, mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe ra trong đó căm giận ngút trời. Do thăm thứ 7 ban chỉ đạo lão sư vị Cổ Nổ Hạ tinh anh thượng nhẫn nhị dạ, nạt sùn sù kỳ mì. Sau đó thì sao? Báo cáo Giải Cả đại nhân, không có. Không có. Ngươi nói cho ta biết không có. Vẫn ẩn thôn nhiều năm như vậy, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, nuôi nhiều như vậy gián điệp, chính là vì tìm hiểu Cổ Nổ Hạ tình báo, kết quả là tìm hiểu ra nạ sùn sù kỳ mì cái tên này. Giải Cả tiếp tục nói, sự tích đâu? Kinh lịch đâu? Thành danh nhẫn thuật đâu? Chủ yếu công hiến đâu? A Bú Nhị Dạ lúc này vô cùng hối hận hôm nay đến trực ban, sớm biết hôm nay liền đem nghỉ đồng cho bỏ, rơi vào đường cùng tiếp tục nói, đại nhân, nạ sùn sù kỳ mì người nhị dạ này tựa như là trống rông xuất hiện, tất cả gián điệp phản hồi trước kia tại Cổ Nổ Hạ đều chưa từng nghe qua cái tên này. Một đám túi rượu thùng cơm, truyền mệnh lệnh của ta, xếp vào tại Cổ Nổ Hạ gián điệp năm nay kinh phí không phát, với lại sau này kinh phí cắt giảm một nửa. Giải Cả lại nói, đi, ta hiện tại rất tâm phiền, ngươi đi xuống đi. Lúc này Giải Cả đứng tại to lớn cửa sổ phía trước, mặt hướng lấy chiến trường phương hướng, thật lâu không nói gì. Một bên khác Mã Đạ Dạ đã mang theo thứ 7 ban tiến về chiến trường, một lần lại một lần chém giết, một lần lại một lần huấn luyện. Cứ như vậy 2 năm rưỡi về sau, tại Mã Đạ Dạ cùng Sủ Kỵ Mị chỉ đạo hạ Sủ Nạ mấy người trên chiến trường dần dần đánh ra thuộc về 4 người danh khí. Bởi vì mấy người mỗi lần đều sẽ đứng trước một chút hẳn phải chết hiểm cảnh, nhưng là mỗi lần đều có thể trở về từ có chết, thậm chí phản sát, cho nên Cổ Nổ Hạ nhị dạ liền cho thứ 7 ban đưa một cái tên hạ kỳ, không chết thứ 7 ban. 2 năm qua mấy người tiên thuật cũng dần dần có một chút manh mối, 2 năm rưỡi chém giết đã để 4 người hoàn toàn đổi một loại diện mạo, 2 năm này nửa Sủ Kỳ Mỹ đem tất cả cùng mấy người có liên quan nhận thuật quần chúng, toàn bộ giao cho mấy người, cho nên thứ 7 ban hiện tại nhận thuật dự trữ đã đạt tới phi thường khủng bố trình độ. Họ Đồ Sĩ Mạn nguyên bản đơn bạc bả vai chống lên màu đen y phục tác chiến, tái nhợt màu da hiện ra loài rắn lột da sau lánh quang đôi mắt kéo dài bóng ma để kim sắc dựng thẳng đồng tử càng lộ vẻ yêu dị, lúc nói chuyện tổng sẽ vô ý thức địa liếm một cái bờ môi. Họ Đồ Sĩ Mạn hiện tại ngoại trừ không có tu luyện bất thi chuyển sinh bên ngoài, phong cách tác chiến trên cơ bản cùng nguyên tắc giống nhau như lúc. Tu Kỷ Mị cho họ Đồ Sĩ Mạn nhận thuật quyển trục bên trong bao hàm bất thi chuyển sinh, Tu Kỷ Mị nghiêm lệnh cấm chỉ họ Đồ Sĩ Mạn tu hành bất thi chuyển sinh, nhưng là có thể tham khảo nội dung trong đó, khai phát ra đến nó nhận thuật của hắn. Bởi vì bất thi chuyển sinh sẽ làm linh hồn trở nên không hoàn chỉnh, cuối cùng dẫn đến họ Đồ Sĩ Mạn triệt để mất đi học tập tiên thuật cơ hội. Tu Na đem rực rỡ kim tóc dài đâm thành đuôi ngựa, trên trán có một viên màu đen hình toi ấn ký. Hai nhi mập rút đi về sau, hàm dưới đến xương quai xanh đường con có thể thấy rõ ràng. Nhìn như yếu đuối không xương dáng người lại có thể bộc phát ra kinh khủng lực đạo, những cái kia nhu hòa cơ bắp đường con lượng động quả đấm, vậy mà có thể một quyền đem không khí đánh ra nổ đùng. 16 tuổi Tú Nạ bây giờ đã sơ bộ đã có được tương lai tư thế anh hùng, Tú Nạ bây giờ đã học xong bị ạ kịp no rụt cùng trường tiên thuật, liền ngay cả rừng xịt có tiên thuật cũng có nhất định mặt mày. Dĩ dĩ dạ tuyết sắc đầu nhím so 2 năm trước lớn một trường rộng, tóc đằng sau lưu đôi sói đã có hình thức ban đầu. Đã từng tổng toét ra khỏe miệng bây giờ một mực là mím thật chặt, chợt nhìn dị dị dạ giống như thành thục rất nhiều, không có trước kia không đáng tin cậy cảm giác. Mang tính tiêu chí nhận thuật nhận pháp châm địa tàng cùng kỳ bạ dị sẽ bọn đã hoạt học hoạt dụng, liền ngay cả dạ sẻn gẳng cũng khai phát ra ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, dù chỉ hạ dụ kỳ nọ đến eo tóc đen dùng cù nái buộc thành lưu loát cao bối tóc, đồng thời dụ kỳ nọ còn tại khỏe mắt điểm lượng bôi chu sa, cho cả người tăng thêm một điểm hoạt bát cảm giác. Cứ việc mặc màu đen đủ chỉ hạ tộc phục, cả người mang theo một cố khó mà diễn tả bằng lời tốt sát cảm giác, nhưng nhìn kỳ vẫn có thể phát hiện giữa lông mày ngây thơ còn tận thời. Dù ký nọ hiện tại vẫn là ba câu ngọc xạ gì gặng, dù kỳ mị suy đoán không phải đụng thấy sinh ly tử biệt nha đầu này là khẳng định không mở được mắt, cho nên sủ kỳ mị dự định để dù kỳ nọ tận mắt nhìn ra ra mình là thế nào chết đi. Cũng không phải là nói sủ kỳ mị dự định để mã đạ dã lại chết một lần, mà là sủ kỳ mị chuẩn bị mang theo dù kỳ nọ đi một cái khác thời không, để nàng tận mắt thấy hạt hỉ dạ mạ là làm sao giết chết mã đạ dã. 2 năm rưỡi mấy người thực lực tăng lên to lớn, không chỉ có thu được không chết thứ 7 bàn xương hảo, đồng dạng thực lực của mỗi người cũng đạt tới thượng nhẫn nhị dạ cùng tinh anh thượng nhẫn nhị dạ ở giữa trình độ. Vừa vặn gần nhất làng là phát sinh một cái sự kiện lớn, Thủ Kỷ Mị chuẩn bị để mấy người trở về thôn nghỉ ngơi một đoạn thời gian dài chém giết quá ảnh hưởng người tinh thần. Bởi vì 2 năm rưỡi trước giặc cả cắt giảm vân ẩn thôn tại Cổ Nổ Hạ gián điệp kinh phí, bên trong một cái gián điệp cảm giác nhận lấy thôn phản bội, thế là nên gián điệp lại bị Cổ Nổ Hạ sử dụng. Ngay tại trước mấy ngày cái này gián điệp hướng Cổ Nổ Hạ cung cấp một phần danh sách, phía trên tất cả đều là vân ẩn thôn xếp vào tại Cổ Nổ Hạ gián điệp danh tự. Qua loa xem xét phía trên lại có gần 100 cái danh tự. Cổ Nổ Hạ lúc này liền cho nên gián điệp an trí một bộ phòng, đồng thời phần thưởng 2 triệu lượng. Đồng thời còn đem chuyện này rộng khắp địa tại Cổ Nộ Hạ truyền bá. Thế là lũ gián điệp người người cảm thấy bất an, đã sợ bị đồng đội cho báo cáo, đồng thời lại muốn báo cáo người khác đến thu hoạch được một chút tiền tài bất nghĩa. Liên cứ như vậy hai đi vân ẩn thôn tại Cổ Nộ Hạ nằm vùng gián điệp cứ như vậy kém chút bị nổ đến sạch sẽ, đồng thời tại chuyện này ảnh hưởng dưới những thôn khác gián điệp cũng hoặc nhiều hoặc thiếu bị phát hiện một chút. Hiện tại thôn nhu cầu cấp bách thực lực không tệ nhân thủ đi bắt gián điệp, mà Sú Nạ mấy người thực lực phi thường thích hợp làm chuyện này, Chu Kỷ Mị liền định dẫn bọn hắn trở về xác nhận nhiệm vụ này, thay đổi tâm tình. Vừa vặn mạ đã dạ cùng hạt hỉ dạ mạ đi ra thời gian thật dài, cũng muốn Cổ Nổ Hạ, Thủ Kỷ Mị trực tiếp một cái phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn đem tất cả mọi người đóng gói trở về làng lá. Về thôn chuyện thứ nhất, Thủ Kỷ Mị trước mang theo Sủ Nạ mấy người đi hổ cả cao ốc phụ mệnh, đồng thời Sủ Nạ mấy người cũng dẫn tới trong đời vô cùng trọng yếu một món lễ vật, liền là thượng nhẫn nhị dạ giấy chứng nhận U Mạ Giáp. Xét thấy Sủ Nạ mấy người trên chiến trường công tích vĩ đại, tổ bị dạ mạ đi qua họp biểu quyết, nhất trí thông qua được liên quan tới tăng lên xẻn dụ Sủ Nạ, Tu Chỉ Hạ dụ Kỳ Nọ, dị dị dạ cùng họ Dỗ Sĩ Mạt 4 người trở thành thượng nhẫn nhị dạ đề nghị. Từ hôm nay trở đi, Tu Nạ mấy người chính thức từ Sủ Kỷ Mị ban xuất sư. Chương 80, vì giải phóng cùng phát triển Cổ Nổ Hạ sức sản xuất mà phấn đấu. Chương 80, vì giải phóng cùng phát triển Cổ Nổ Hạ sức sản xuất mà phấn đấu. Nai Uy, họ Dỗ Sĩ Mạn, gián điệp số 108 hướng ngươi bên kia chạy tới, không cần quá mức lưu thủ, chỉ dùng lưu một hơi là được. Dĩ Dĩ Dạ để ép lỗ thai nói ra. Dĩ Dĩ Dạ trong lỗ thai vi hình con sen nghe được hết sức rõ ràng, họ Dỗ Sĩ Mạn trong thai con sen đồng bộ ký ức, liền đem Dĩ Dĩ Dạ lời nói truyền đạt cho họ Dỗ Sĩ Mạn. Họ Đồ Sĩ Mạn liếm liếm khóe miệng, một cái lắc mình xuất hiện ở giữa điệp phải qua trên đường. Chính đang chạy trốn gián điệp nhìn xem xuất hiện trước mặt một thứ đại khái khoảng 16 tuổi tiểu quỷ, đã sợ hãi lại giận giận. Sợ hãi là bởi vì gần nhất mấy gì thằng trải qua trong lòng run sợ sinh hoạt, ngay hôm nay mình bị Cổ Nổ Hạ nhị dạ tìm tới cửa, mới rốt cục xác định mình là bị báo cáo. Mà tức giận là bởi vì Cổ Nổ Hạ không khỏi quá xem thường người, vậy mà phải mấy cái 16 tuổi tiểu quỷ đến bắt mình. Bởi vì cái này gián điệp chủ yếu phụ trách chính là điều tra hỉ ủ gã nhất tộc tình báo, cho nên đối với không chết thứ 7 ban không có chút nào hiểu rõ. Duy nhất biết đến liền là giống như có không chết thứ 7 bàn cái tên này, về phần trong đó có ai liền thật không rõ ràng. Chỉ gặp gián điệp bay lên một cước đạp hướng về phía họ Rồ Xi Mạn bụng, sau đó họ Rồ Xi Mạn bị đạp mở ra miệng động, trong lúc nhất thời giống như đã mất đi sức chiến đấu. Gián điệp khỏe miệng có chút giơ lên, tên tiểu quỷ này coi như là cho Cổ Nổ Hạ dạy vò mình mấy ngày lợi tức, chính làm gián điệp chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, trước mặt tên tiểu quỷ này miệng vậy mà càng ngoắc càng lớn. Đột nhiên lại một cái họ Rồ Xi Mạn từ mở lớn miệng lớn bên trong chui ra, đồng thời trong tay vậy mà đã ngưng tụ một cái dạ sẽ gắng. Họ Đồ Sĩ Mạn thoải mái mà đem dạ sẻn găng đặt tại gián điệp phân bụng, gián điệp liền xoay tròn lấy đụng ngã lớp kín tường. Lúc này kết thúc chiến đấu, họ đổ xì mà đi đến mình rắn lột một bên, từ rắn lột trong thai lấy ra con sen, một lần nữa bỏ vào trong thai của mình, mở miệng nói, gián điệp số 108 đã cầm xuống, có thể gọi Sú Nạ tranh thủ thời gian đến cứu chữa. Một lát nữa ba người khác cũng mang theo một cái khác gián điệp đi tới, Sú Nạ từ sụp đổ phòng ốc trung tướng gián điệp số 108 móc ra ngoài, sử dụng trưởng tiên thuật cho hắn che mệnh. Dĩ Dĩ Dạ lúc này mở miệng nói, hắc, thật đừng nói, cảm giác này liền cùng lúc ấy chúng ta mấy cái bắt mèo. Mấy người không tự giác cười cười, Dĩ Dĩ Dạ nói đến cũng thực không tồi. Lúc ấy vừa tốt nghiệp mấy người liền ngay cả bắt mèo nhiệm vụ đều sẽ bị cào đến vết thương chẳng chịt, hiện tại bắt trong đó điệp cũng thành thạo điêu luyện. Mấy năm ở giữa mấy người tiến bộ là mắt trần có thể thấy, một mặt là bởi vì bốn người tư chất thật sự không tệ, còn có liền là bốn người nhận chính là giới nhị giả tốt nhất giáo dục, chịu đựng huấn luyện là giới nhị giả nhất khắc nghiệt huấn luyện. Đem gián điệp đưa đến thẩm vấn bộ có nên đón mấy người vẫn như cũng là cái kia hốc mắt hám sâu nam tử, nhưng là khác biệt chính là nam tử lần này chủ động cùng mấy người bắt chuyện vài câu. Không chết thứ bảy ban tại Cổ Nộ Hạ đều có nhất định danh khí, mặc dù không đến mức đạt tới nhẫn hùng hỉ dụ rèn như thế trình độ, nhưng là cũng nhận không ít tuổi trẻ bối phận sùng bái. Ban đêm Sú Nạ cùng Dụ Kỳ Nọ mang theo họ Rồ Xỉ Mã cùng Dị Dạ đi đến Cổ Nộ Hạ viện dưỡng lao, đây là hai người lần thứ nhất tiến vào Cổ Nộ Hạ viện dưỡng lao nội bộ. Lúc này Hỉ Cạ Dị đang tại chuẩn bị đêm nay nguyên liệu nấu ăn, Mito kêu gọi mấy người tranh thủ thời gian ngồi xuống. Chỉ chốc lát Sú Kimi, Mã Đa Dạ, Haki Dạ Mã, Tô Bị Dạ Mã cùng Ý Du Nạ cũng đi ra, Dụ Kỳ Mị nói, đều tới đúng không? Đêm nay chúng ta ăn lẩu. Họ Rồ Xỉ Mã cùng Dị Dạ còn là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này, không khỏi có chút hiếu kỳ bắt đầu. Rất nhanh mấy người an vị lên cái bàn, Dụ Kỳ Mị cho hai người giới thiệu một chút Mito cùng Hỉ Cạ Dị. Với lại họ Rồ Xỉ Mã cùng Dị Dạ hôm nay mới biết nguyên lai đệ nhị hổ cả cùng đệ nhị hổ cả phụ tá vậy mà cũng là sư phụ đồ đệ, bất quá nghĩ đến cũng là bình thường. Lần này người ở chỗ này cũng coi là biết nhau, mọi người nhao nhao động đũa ăn bắt đầu. Trong lò lửa lửa than đốt đốt nổ tung hỏa tình, Dị Dạ kẹp lên cắt thành phiến mỏng thịt dê tại nước sôi bên trong lung lay. Nhìn thịt dê đã không có huyết sắc, Dị Dạ đem kẹp ra, trực tiếp địa để vào trong miệng. Nóng. Dị Dạ miệng mở rộng hà hơi, mọi người không tự giác địa bật cười, bầu không khí càng phát ra hòa hợp. Tu Kỳ Mị cũng khiêng ra một vò hầu nhi tiểu, gai phong sau cho một người rót một chén. Tại hồ cả thế giới bên trong 15 tuổi đều có thể lấy vợ sinh con, cho nên 15 tuổi coi như làm trưởng thành. Tu Nạ mấy người đã tròn 16 tuổi, đã đến có thể uống rượu niên kỷ. Bất quá Tu Kỳ Mị cho mấy người rót một chén rượu càng nhiều là mang ý nghĩa bốn người rốt cục trưởng thành, mà không phải thuần túy địa để mấy người uống rượu. Tại mọi người chuẩn bị đem hầu nhi tiểu nuốt vào trong bụng thời điểm, Tu Kỳ Mị còn khuyên can Tu Nạ mấy người, ngàn vạn không thể trầm mê rượu thịt bên trong, không thể để cho trước mắt phồn hoa ngăn chặn mình tiến lên bước chân. Thế là đám người vừa ăn nồi lẩu, một bên uống vào hầu nhi tiểu, không nói ra được tiêu dao khoái hoạt. Chỉ chốc lát Dĩ Dĩ Dạ nói, sư phụ, nếu như chiến tranh kết thúc mấy người chúng ta đi làm cái gì à? Dĩ Dĩ Dạ lúc này đã hỏi tới một cái mang tính then chốt vấn đề, ba người khác từ khi từ Sủ Kỳ Mỹ Ban sau khi tốt nghiệp cũng có chút mê mang. Trước kia đều là lão sư xác nhận nhiệm vụ mình đi hoàn thành, bây giờ để cho mình đến quyết định tương lai nhân sinh, trong lúc nhất thời có chút mê mang. Tu Kỳ Mỹ trầm ngâm một hồi, nói ra, các ngươi không cảm thấy hiện tại cái này giới nhị dạ rất dị dạng sao? Lớn như vậy Hỏa Quốc có bao nhiêu nhân khẩu, cùng nhiều nhân khẩu như vậy so sánh, nhị dạ số lượng thật sự là quá ít. Các ngươi ngẫm lại, nếu như toàn bộ Hỏa Quốc quốc dân đều có thể học tập nhân thuật, đều có thể trở thành nhị dạ, còn lại bốn cái đại quốc còn có thể hay không cùng Hỏa Quốc tranh phong? Tu Kỳ Mị nói chuyện tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, cho dù là Mã Đa Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mã lúc này cũng bắt đầu trầm tư bắt đầu. Nhưng là gì Dị Dạ căn bản vốn không chuẩn bị suy nghĩ, hỏi, tựa như là à, vậy tại sao bọn hắn không trở thành nhị dạ đâu? Tu Kỳ Mị nói, bởi vì có đại danh tồn tại, đại danh muốn duy trì địa vị của mình, nhất định phải để tuyệt đại đa số quốc dân bảo trì người bình thường thân phận. Một khi những này quốc dân đều trở thành nhị dạ, chỉ dựa vào đại danh phủ nhị dạ là không đủ để chấn áp toàn bộ quốc gia quốc dân. Bởi vậy, đại danh phủ nghiêm ngặt khống chế người bình thường trở thành nhị dạ, muốn trở thành nhị dạ chỉ có thể đến Cổ Nộ Hạ, chỉ có thông qua đi vào học viện nhị dạ mới có trở thành nhị dạ khả năng. Bởi vì làng lá thực lực quá mức cường đại, Hỏa Quốc đại danh phủ xưa nay không dám hạn chế Cổ Nộ Hạ phát triển. Lại thêm đại danh kỳ thật cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ có nhất định quan hệ thân thích, cho nên Cổ Nộ Hạ cao tầng chưa từng có nghĩ tới đại danh phủ phải chăng hẳn là tồn tại vấn đề. Tu Kỳ Mị tiếp tục nói, nếu như Hỏa Quốc tất cả quốc dân đều trở thành nhị dạ, ngươi có thể tưởng tượng một chút, tất cả ruộng đồng đều là nhị dạ đi trồng thực, khô hạn một cái thủy độn nhân thuật liền có thể giải quyết tới tiêu vấn đề, như thế Cổ Nộ Hạ liền rốt cuộc không cần phát sầu lương thảo vấn đề. Tất cả thợ mộc, thợ rèn cùng thủ công nghiệp người đều là nhị dạ, như vậy Hỏa Quốc hiệu suất sinh sản sẽ cao đến một loại trình độ khủng bố, bằng vào điều kiện như vậy, chẳng lẽ lại còn bắt không được bốn cái nhân tôn? Nếu như các ngươi bốn người tiếp xuống cảm thấy mê mang, không ngại suy nghĩ một chút giải phóng những cái kia thủ áp bách, thủ thống trị bình dân, lấy thân phận của Cổ Nộ Hạ tại Hỏa Quốc rộng xây học viện nhị dạ, làm tất cả bình dân đều có trở thành nhị dạ cơ hội. Vì giải phóng cùng phát triển Cổ Nộ Hạ sức sản xuất mà phấn đấu,